Chương 712, Long cung đại lục chương 712, Long cung đại lục không có những cái này binh tôm tướng kép ngăn cản, những cao thủ này rốt cục đi tới Long cung cửa ra bảo. Mà tại lúc này, lại có một đạo quang mang rơi xuống trên người của bọn hắn. Long cung đại môn ngay phía trên chiếu long kính phát ra hào quang. Chỉ bất quá lần này hào quang cũng không có đối bọn hắn tạo thành thương tổn. Đây là bởi vì tại hào quang rơi xuống trên người bọn hắn thời điểm, dẫn đầu cao thủ trong tay lấy ra một mặt long lân. Cái kia long lân cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, theo sau đám người bọn họ liền bình yên vô sự tiến vào Long cung bên trong. Quả nhiên đây mới là chính xác tiến vào Long cung phương thức. Người ít nhất phải có long tộc vật phẩm mới có thể thu được chiếu long kính tán thành, mới có thể tiến nhập Long cung bên trong. Kỳ thực nếu như chiếu long kính có người khống chế lời nói, như thế chỉ có chân chính long tộc người mới có thể tiến vào Long cung. Chúng tộc khác cao thủ coi như là nắm giữ long tộc vật phẩm, cũng là vô pháp thông qua chiếu long kính. Hiện tại xem như một loại mưu lợi phương thức. Mọi người trông thấy một màn này cũng lại chờ không nổi, như ong vỡ tổ hướng bên trong mà vào. Những long tộc kia có thể nói vào lúc này chiếm đại tiện nghi, bọn hắn có thể trực tiếp thông qua Long cung cửa chính tiến vào Long cung bên trong. Bởi vì bọn hắn vốn chính là long tộc, trên người có long tộc huyết mạch. Bất quá long tộc số lượng cũng là thưa thớt nhất, hiện trường long tộc tổng cộng cũng liền như thế hơn 10 vị mà thôi. Mà những cái này long tộc cũng 10 phần thông minh, bọn hắn cũng không có trước tiên liền tiến vào trong Long cung, mà là lưu tại hiện trường chuẩn bị có giá mang người tiến vào Long cung bên trong. Chỉ cần thanh toán cho bọn hắn một bút phong phú thù lao, liền có thể từ bọn hắn mang người tiến vào trong Long cung. Bất quá số lượng này cũng không phải là rất nhiều, bởi vì có hạn mức cao nhất, mỗi người bên cạnh phòng trường chỉ có thể mang 10 mấy người. Nếu như nhiều lời nói, vậy liền vô dụng. Cuối cùng chiếu Long kính có nhất định phạm vi công kích, vượt qua cái phạm vi này bên ngoài, vậy liền không được. Mà Long tộc cái sinh ý này, vẫn là làm coi như không tệ, rất nhiều không có loại thủ đoạn này có khả năng tiến vào Long cung bên trong cũng chỉ có thể thanh toán thù lao, để Long tộc cao thủ mang theo chính mình tiến vào bên trong. Lý Thanh Sơn bọn hắn ngược lại đã sớm chuẩn bị. Đây là bởi vì phía trước Lý Thanh Sơn liền hấp thu một mai Long châu, tại trên mình Lý Thanh Sơn là có chân Long khí tức. Lý Thanh Sơn hiện tại liền là đem những khí tức này phân đến thủ hạ mình trên thân thể người. Theo sau mọi người liền lập tức liền hướng về chiếu Long kính đi tới. Nhưng mà làm để phòng vạn nhất, vẫn là để thủ hạ một tên cao thủ ở phía trước dẫn đường. Nếu có tình huống ngoài ý muốn phát sinh, chí ít cũng sẽ không thương tổn đến Lý Thanh Sơn. Tất nhiên trên thực tế dùng Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại cũng không thể lại xảy ra chuyện gì. Trên thực tế bất ngờ loại tình huống này vẫn luôn tại phát sinh. Tại tiến vào Long cung trong quá trình, hoàn toàn chính xác có người chết tại trước mặt chiếu Long kính. Mọi người đều biết muốn nắm giữ Long tộc bảo vật mới có thể tiến vào nơi này, cho nên rất nhiều người lúc trước liền đã chuẩn bị xong Long tộc bảo vật. Nhưng bất ngờ tình huống vẫn là sẽ thường có phát sinh. Rõ ràng trên người bọn hắn đã mang theo Long tộc bảo vật, thế nhưng đi tới Long cung cửa ra vào thời điểm, y nguyên vẫn là bị cái kia một vệ sáng trực tiếp đánh chết. Người xung quanh xem xét một màn này liền là bừng tỉnh hiểu ra, liền nói rõ người này chuẩn bị Long tộc bảo vật nhất định là một kiện ngụy liệt làm giả vật phẩm. Khả năng chính hắn không có cảm giác đến ra tới, nhưng tại Long tộc chiếu Long kính trước mặt cũng là bị xem xét rõ ràng. Cho nên bọn hắn không có thông qua khảo nghiệm, trực tiếp liền bị hiện trường đánh chết. Cũng may Lý Thanh Sơn thủ hạ thật là thuận lợi thông qua chiếu Long kính. Nay cũng đã nói lên Lý Thanh Sơn phân ra tới Long tộc khí tức là thuần chính, cũng không mang nửa phần giả tạo. Cũng là bởi vì cái này, cho nên đám người bọn họ đều là an toàn, thông qua Long cung cửa chính, đã tiến vào Long cung bên trong. Thật là nồng nặc linh khí a. Lý Thanh Sơn đám người tiến vào Long cung bên trong lập tức liền giật mình phát hiện nơi này linh khí 10 phần đầy đủ. Dù sao cũng là Long cung, linh khí đầy đủ cũng là bình thường. Lý Thanh Sơn quan sát một chút Long cung, liền phát hiện nơi này xác thực hẳn là tại một tòa thâm hải bên trong. Lý Thanh Sơn có thể trông thấy bên ngoài còn có sâu không thấy đáy đại dương bên trong còn có một chút yêu thú cường đại tại tới lui. Mặc kệ là đại dương vẫn là yêu thú, lúc này đều đã bị ngăn cản ở ngoài. Bởi vì Long cung là bị một cái to lớn kết giới thủ hộ lên, cho nên Long cung coi như là tại đáy biển, thế nhưng phía ngoài đại dương lại không thể tiến vào Long cung bên trong, trong Long cung cũng là khô hanh. Long cung, tuy là mang theo một cái cung chữ, nhưng mà nơi này nhưng cũng không là một tòa thuần túy cung điện, mà là một khối to lớn đại lục. Đây là bởi vì Long tộc thân thể đều 10 phần to lớn, cho nên xào huyệt của bọn nó tự nhiên cũng là 10 phần to lớn. Long cung nói trắng ra liền là Long tộc xào huyệt, làm sao lại chỉ là một tòa nho nhỏ cung điện đây? Long cung cũng bất quá là Long tộc đối xào huyệt một cái xưng hô thôi. Lý Thanh Sơn nguyên thần cũng sớm đã mở rộng ra, lại phát hiện nguyên thần của mình đã mở rộng đến cực hạn, vẫn không có đem tất cả của mình bộ mặt nhìn ra, chỉ có thể nhìn thấy một chút giáp danh thôi. Xứng đáng là Long cung, thật sự là quá khổng lồ. Nơi này không phải một tòa cung điện, mà là một cái hoàn chỉnh khổng lồ đại lục. Nơi này bất quá là Long cung giáp danh chỗ tồn tại, ngươi nhìn nơi đó mới thật sự là Long cung. Mộ Dung Thu Nguyệt vừa nói chuyện một bên thò tay hướng về hư không một chỉ. Lý Thanh Sơn đám người trực tiếp nhìn đi qua, liền trông thấy xa xa trong hư không quả nhiên cất giấu một tòa khổng lồ cung điện. Lý Thanh Sơn là lần thứ nhất đi tới Long cung, lần thứ nhất chân chính trông thấy Long cung đích thật là 10 phần chấn động. Nơi đó liền là chân chính Long cung a. Vậy chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lý Thanh Sơn dò hỏi. Chân chính Long cung lúc này còn chưa không có mở ra, tại Long cung mở ra phía trước, chúng ta còn có thể tìm kiếm một chút bảo vật. Như vậy đi, để đại gia tản ra, chúng ta trước thu thập bảo vật, chờ Long cung mở ra thời điểm, chúng ta tại Long cung cửa ra vào tập hợp. Mộ Dung Thu Nguyệt suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn ngược lại cũng không chần chờ, trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Cuối cùng chân chính Long cung còn không mở ra, hiện tại lưu lại chỉ là lãng phí thời gian, vậy không bằng ở chúng quanh trước tìm kiếm một chút bảo vật. Phải biết nơi này có thể coi là Long cung đại lục, nơi đây bảo vật rất nhiều, coi như là Lý Thanh Sơn không dùng được, cũng có thể cho hắn bọn thủ hạ sử dụng. Huống chi Long Cung nơi này y nguyên vẫn là có rất nhiều Lý Thanh Sơn cũng có thể cần dùng đến bảo vật. Mọi người tản ra phía sau, theo bên cạnh Lý Thanh Sơn chỉ có hai người. Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử đi theo bên cạnh Lý Thanh Sơn. Đi theo ta. Mộ Dung Thu Nguyệt trực tiếp mở miệng nói ra. Ba người lập tức xuất phát, một bên phi hành, Mộ Dung Thu Nguyệt, một bên giải thích nói. Nơi đây tuy là bảo vật rất nhiều, nhưng lại bộ phận bảo vật đối người ta giá trị không lớn lắm. Theo Lý mà nói nơi này có lẽ có một tòa chân long hồ hồ nước, chính là từ linh khí ngưng kết mà thành, bảo vật này đối người ta tới nói mới xem như có chút tác dụng. Lý Thanh Sơn nghe xong lời này, lập tức liền làm mừng tít mắt. Nguyên một tòa hồ hồ nước rõ ràng đều là từ linh khí ngưng kết mà thành, đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói cũng là có tác dụng lớn. Chương 713, bắt được một gốc hàng long mục. Chương 713, bắt được một gốc hàng long mục. Chân long hồ ở đâu? Chúng ta bây giờ liền đi qua tìm. Lý Thanh Sơn có chút không kịp chờ đợi nói. Cuối cùng đối với hắn tới nói, chân long hồ thế nhưng địa phương tốt khẳng định là không thể thả. Mộ Dung Thu Nguyệt quay đầu chung quanh, theo sau chỉ một cái phương hướng nói. Bên này phương hướng linh khí có chút dị thường, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Chân long hồ đến cùng ở đâu? Kỳ thực ta cũng không biết, chúng ta chỉ có thể đại khái nhìn một chút. Hẳn là có thể đủ đem nó tìm ra. Mộ Dung Thu Nguyệt mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, hắn tin tưởng mình một đoàn người hẳn là có thể tìm được, cuối cùng thực lực của bọn hắn bày ở nơi này. Muốn nói thực lực tối cường ẩn tàng sâu nhất hẳn là cũng liền là bọn hắn một nhóm người này. Mấu chốt một điểm liền là Lý Thanh Sơn sức chiến đấu vốn là cực mạnh, lại thêm Mộ Dung Thu Nguyệt vị này bản tiên. Có thể nói đây chính là một cái vô địch tổ hợp, liền là tiên nhân tới đều có lực đánh một trận. Huống chi nơi này nhưng không có tiên nhân. Lý Thanh Sơn đã biết, cái thế giới này coi như là có tiên nhân, đối tiên nhân hạn chế cũng là rất nhiều. Bởi vì tiên nhân thực lực quá mạnh, tiên nhân cũng không thuộc về cái thế giới này. Cho nên một khi có tiên nhân tiến vào cái thế giới này, liền sẽ bị cái thế giới này pháp tắc có hạn chế. Cái này rất giống một cái 500 cân đại bản tử ngồi xuống một chiếc gia dụng trong xe con. Coi như cái tên mập mạp này có thể ngồi đến đi bảo, nhưng mà xe con đối bản tử hạn chế cũng là cực kỳ to lớn. Tiên nhân đi tới phương thế giới này liền tương đương với loại tình huống này. Một đoàn người trực tiếp xuất phát, bất quá vẫn chưa đi quá xa khoảng cách, Mộ Dung Thu Nguyệt liền chỉ vào bên cạnh mỗi thân cây cối nói: "Nơi đó có một gốc hàng long mục, đây chính là đồ tốt, ta đem nó lấy đi a." "Ta đi a, các ngươi chờ ở đây là được." Lý Thanh Sơn nguyên thần cũng sớm đã rơi xuống trên mình hàng long mục, phía trước không có cảm giác được, nhưng bây giờ hắn cũng phát hiện quả này hàng long mục không tầm thường. Mấu chốt là cái này hàng long mục, kẻ không quen biết là rất dễ dàng đem nó bỏ qua. Bởi vì nguyên thần từ trên người hắn đảo qua thời điểm, chủ yếu cảm giác không thấy dị thường. Cũng là tại Mộ Dung Thu Nguyệt nhắc nhở phía sau, Lý Thanh Sơn mới phát hiện một điểm này. Nguyên thần theo hàng long mục trên mình đảo qua lại không có phát hiện dị thường, đây chính là lớn nhất chỗ dị thường. Chỉ bất quá điểm này là rất dễ dàng bị người cho bỏ qua. Lý Thanh Sơn hiện tại đã phát hiện một điểm này, lại tăng thêm Mộ Dung Thu Nguyệt nhắc nhở, hắn tự nhiên là sẽ không để xem qua phía trước hàng long mục. Đồng nhiên Lý Thanh Sơn đã đi tới trước mặt hàng long mục, một tay hướng về hàng long mục bổ tới. Đúng vào lúc này, hàng long mục tựa như là sống lại, một loại nó cảnh cây toàn bộ đều vặn bẹo hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Hơn nữa tại trên mình hàng long mục xuất hiện một trương lão nhân gương mặt. Cái này hàng long mục thành tinh. Lý Thanh Sơn khỏe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, đối với một màn này hắn cũng sớm đã dự liệu được. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có cảm giác được quá lớn bất ngờ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn động tác cũng không có dừng lại. Hàng long mục coi như thành tinh, nhưng đối với Lý Thanh Sơn tới nói ý nguyên vô dụng. Bởi vì hàng long mục trước mắt chỉ là độ kiếp kỳ tu vi cùng Lý Thanh Sơn tu vi khoảng cách thật sự là quá lớn. Liền tương đương với một cái là 20 tuổi trưởng thành tráng hán đối mặt 3 tuổi nhi đồng. Khoảng cách liền là to lớn như thế. Hàng long một cành lá đến trước mặt Lý Thanh Sơn, trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn hộ thân pháp lực chặn lại. Muốn thương tổn đến Lý Thanh Sơn căn bản là không có khả năng, nhưng Lý Thanh Sơn một trường kia đánh vào hàng long một trên mình thời điểm, hàng long một khí tức đều kém chút bị đánh tan. Hàng long một mở miệng phát ra gầm lên giận dữ, lúc này hàng long một còn không biết nói chuyện, nhưng đã có tư tưởng của mình cùng linh trí. A, ngược lại có chút bản sự rõ ràng có thể chịu đựng lấy ta một trường. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói. Dựa theo Lý Thanh Sơn phán đoán, hắn một trường này có lẽ có thể đem hàng long một hủy hoại mất. Kết quả cái này hàng long mục rõ ràng chịu đựng Lý Thanh Sơn một trưởng mà không chết. Có thể nói thực vật hệ sinh vật sinh mệnh lực liền là cương đại. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn trưởng thứ hai rơi xuống trên mình hàng long mục. Hàng long mục đột nhiên chấn động, theo sau sinh mệnh lực nhanh chóng trôi đi. Lý Thanh Sơn bắt được hàng long mục, trực tiếp dùng huyền tiên giới chỉ đem nó lấy đi. Còn sống hàng long mục không có gì đặc thù giá trị, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có lưu lại người sống dự định trực tiếp đem hắn giết chết, chơi chết phía sau giả bộ đến trong huyền tiên giới chỉ, sẽ càng thuận tiện một chút. Chúng ta đi thôi. Lý Thanh Sơn đi đến bên cạnh hai người mở miệng nói ra. Theo sau một đoàn người liền trực tiếp xuất phát, mà dọc theo con đường này gặp phải đồ tốt còn thật không ít, đủ loại linh vật, đủ loại bảo vật. Tất nhiên còn có long tộc đủ loại quái vật. Chỉ bất quá đối với bọn hắn ba người tới nói, dọc theo con đường này có thể nói là thông suốt. Cuối cùng thực lực bày ở nơi này, đây chính là nghiền ép cục. Ở phía trước mau đuổi theo, không nên để cho hắn chạy, là một đầu chân long. Đột nhiên phía trước vang lên từng đạo tiếng gào thét. Trong lòng Lý Thanh Sơn giật mình, theo sau nguyên thần cũng sớm đã kéo dài tới đi qua. Tại Lý Thanh Sơn nguyên thần quét hình phía dưới, liền phát hiện phía trước xuất hiện một đầu tiểu bạch long. Đây cũng là một cái ấu niên thể tiểu bạch long, mặc dù chỉ là ấu niên thể, nhưng thực lực đã đạt đến độ kiếp kỳ. Mà tại tiểu bạch long sau lưng, có mấy vị cao thủ ngay tại truy tung cái này tiểu bạch long. Tiểu bạch long quen thuộc địa hình, hơn nữa thân pháp 10 phần nhanh chóng. trong lúc nhất thời để sau lưng những truy binh kia rõ ràng đuổi không kịp hắn. Nhưng mà Tiểu Bạch Long thực lực, thủy chung vẫn là không sánh được sau lưng những người này. Khoảng cách của song phương ngay tại bị từng điểm rút ngắn. Lý Thanh Sơn nguyên thần quét hình đến Tiểu Bạch Long thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không nghĩ tới tòa này trong Long cung rõ ràng còn có chân long tồn tại. Đầu này Tiểu Bạch Long liền là thuộc về chân long cấp bậc. Cái này nhưng là phi thường lợi hại. Đây chính là rồng a, khắp người đều là bảo vật vật. Mặc kệ là chính mình đem nó nuôi xuống tới, vẫn là trực tiếp đem nó ăn, chỗ tốt đều là lớn không được. Đầu này Tiểu Bạch Long Lý Thanh Sơn muốn. Phía trước có một đầu Tiểu Bạch Long, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lý Thanh Sơn nói một tiếng, trực tiếp liền chính mình một người trước bay ra ngoài. Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử tự nhiên cũng là theo sát lấy bay tới. Lý Thanh Sơn tốc độ cực nhanh, mấy cái lóe lên liền đã đi tới Tiểu Bạch Long chỗ không xa. Lúc này Tiểu Bạch Long lại đột nhiên ở giữa liền gặp phải trọng kích, theo trong hư không rớt xuống, rơi đến trên mặt đất. Mà trong hư không xuất hiện một cái hòa thượng lớn mập. Hòa thượng này thân rộng thể mập, bắt mắt nhất liền là có một cái mập cục bụng lớn, thật giống như tháng 10 mang thai đồng dạng. Mà vừa mới xuất thủ công kích liền là cái này đại hòa thượng. Đại hòa thượng nhìn thấy rơi xuống mặt đất Tiểu Bạch Long lộ ra đắc ý lại vui sướng tiếng cười to. Không nghĩ tới nơi này còn có thể gặp được một đầu chân long. Thật là đáng kiếp, bản tọa cơ duyên không cạn a. Đại hòa thượng đắc ý nói. Không tốt là tiếu diện vật. Sau lưng mọi người nhìn thấy cái này đại hòa thượng, lập tức biến sắc mặt, đã có người gọi ra hòa thượng này ngoại hiệu. Hòa thượng này ngoại hiệu liền gọi tiếu diện vật, nghe xong ngoại hiệu này liền biết hòa thượng này cũng không phải cái gì đồ tốt. Chương 714, thu một cái tiểu long nữ chương 714, thu một cái tiểu long nữ tiếu diện vật thanh danh có thể không tính quá tốt. Bởi vì tiếu diện vật cùng khẩu Phật tâm xả là một cái ý tứ. Trước mắt cái này đại hòa thượng không chỉ thực lực cường đại, là đại thừa kỳ cao thủ, hơn nữa làm việc tâm ngoan thủ lạn. Cho nên mọi người trông thấy tiếu diện vật xuất hiện phía sau đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ là để bọn hắn cứ như vậy buông tha tiểu Bạch Long, đó cũng là không có khả năng, cuối cùng liền là bọn hắn phát hiện ra trước tiểu Bạch Long, đồng thời đem tiểu Bạch Long đuổi tới nơi này tới. Nếu như liền bỏ qua như vậy, tiểu Bạch Long bọn hắn chẳng phải là không công làm việc. Các vị thí chủ cũng tới, bất quá các ngươi tới chậm một chút, hiện tại các ngươi có thể rời đi, liền để bản tọa tới thu phục đầu này tiểu Bạch Long a. Tiếu diện Phật vui vẻ nhìn xem mọi người, mở miệng nói chuyện thời điểm, trên mặt cũng mang theo mỉm cười đủ cười. Chỉ bất quá hắn trong giọng nói lại mang theo một chút lạnh giá cùng một chút nhàn nhạt sát khí. Có thể đến nơi đây đều là cao thủ. Trên người đối phương sát khí, bọn hắn nhận biết nhất thanh nhị sở. Rất rõ ràng đây là tiếu diện Phật cho cảnh cáo của bọn hắn, cũng là cho bọn hắn ra vai phủ đầu. Nếu như bọn hắn không biết tốt xấu lời nói, cái kia tiếu diện Phật chỉ sợ cũng sẽ không để qua bọn hắn. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, không dám động thủ, ánh mắt đã toàn bộ đều nhìn về người đầu lĩnh. Người đầu lĩnh cũng là đại thừa kỳ cao thủ, tổng cộng có 3 vị đại thừa kỳ cao thủ. Lúc này ba vị này đại thừa kỳ cao thủ cũng nhìn hướng tiếu diện Phật, bọn hắn cũng cảm giác 10 phần khó xử. Tiếu diện Phật coi như là tại đại thừa kỳ trong cao thủ, cũng là đứng hàng đầu. Phòng trưng so sánh với bọn họ tiếu diện Phật muốn càng hơn một bậc, bọn hắn thật sự là không có nắm chắc có khả năng đánh thắng được tiếu diện Phật. Tiếu diện Phật ngươi muốn đem chỗ tốt toàn bộ lấy đi, đó là không có khả năng. Ngươi muốn cho chúng ta rời đi cũng được, nhất định cần muốn bồi thường chúng ta. Ba vị đại thừa kỳ cao thủ liếc nhau, một người trong đó mở miệng nói ra. Tiếu diện Phật ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, cũng là yên lặng suy tư. Thời gian một hơi thở phía sau tiếu diện Phật mỉm cười gật đầu nói, có thể, đã như vậy lời nói, chờ bản tọa bắt lại đầu này tiểu Bạch Long. Tự nhiên sẽ cho các ngươi một bộ phận thù lao. Cuối cùng các vị thí chủ vất vả một chàng, cũng không thể một chuyến tay không. Tiếu diện Phật vui vẻ nói. Nghe được tiếu diện Phật dạng này nói, mọi người cũng nới lỏng một hơi. Có khả năng như vậy, vậy liền không còn gì tốt hơn. Người đầu linh cũng là gật đầu nói tốt. Mà phía dưới cái kia tiểu Bạch Long lại quay người biến đổi, trực tiếp biến thành một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài dáng dấp. Các ngươi đều là người xấu. Tiểu nữ hài nhìn về phía ánh mắt mọi người bên trong mang theo nồng đậm cừu hận, còn có sợ hãi. Xứng đáng là chân long á như vậy tiểu liền đã có thể hóa thành nhân hình. Tiếu diện Phật nhìn xem phía dưới tiểu nữ hài, lập tức mắt lộ ra thần sắc vui mừng, mà tại thần sắc của hắn bên trong còn có một cô dâm tà ý nghĩ. Không có người biết tiếu diện Phật kỳ thực còn tu luyện một môn hoan hỷ thiện công pháp. Tiểu cô nương này thế nhưng chân long, cũng liền là tục xưng tiểu long nữ. Nếu là có thể đem tiểu long nữ cho bắt sống, sau đó chuyên môn dùng để tu luyện hoan hỷ thiện thời gian, nhất định có thể làm cho cảnh giới của hắn nâng cao một bước, nói không chắc còn có cơ hội dòm ngó tiên nhân cảnh giới. Cho nên tiếu diện Phật đối với trước mắt vị này tiểu nữ hài thế nhưng bắt buộc phải làm. Còn mời các vị giúp ta bày trận, liền từ bản tọa đi bắt giữ vị này tiểu long nữ. Tiếu diện Phật cười ha hả nói. Tiếng nói vừa ra, hắn một cái lóe lên liền đã đi tới trước mặt tiểu long nữ. Theo sau một cái đại thủ hướng thẳng đến tiểu long nữ bổ tới. Tiểu long nữ thét lên, một tiếng mở miệng phun ra một đạo bạch quang. Cái kia bạch quang nháy mắt lóe lên trực tiếp liền đánh trúng vào tiếu diện Phật lòng bàn tay. Chỉ bất quá cái kia bạch quang đến mặt cười, Phật lòng bàn tay lại cũng bay không vào, mà lúc này cái kia bạch quang thân ảnh vậy mới xuất hiện. Nguyên lai cái này bạch quang thân ảnh liền là một cái rảo lòng kiếm màu trắng, lại là tiên khí. Tiếu diện Phật đại hỉ, trên mặt đã xuất hiện mừng như điên biểu tình. Thanh này rảo lòng kiếm hẳn là long tộc chi bảo, trôi kiếm là một đầu bạch long phi múa, trong miệng cắn một cái hàn quang lấp lóe màu trắng lưỡi kiếm, đây chính là rảo lòng kiếm. Tuy là đây là một kiện tiên khí, nhưng mà tiểu nữ hải căn bản là không phát huy được tiên khí này uy lực. Hơn nữa nhìn ra được, phía trên rảo lòng kiếm này còn xuất hiện mấy đạo vết nứt, đây là một kiện bị thương tiên khí. Mà món tiên khí này là có linh tính, bỗng nhiên bạo phát lực lượng một kích liền đem khẩu Phật tâm xà cho đánh lui. Nhưng mà cũng bởi vì một kích này, để tiểu long nữ sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Tiểu long nữ vừa mới liền đã gặp phải trọng kích, hiện tại bởi vì sử dụng pháp lực khu động tiên khí, đối với nàng thương tổn cùng tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Ngược lại có mấy phần bản sự đáng tiếc a, đáng tiếc ngươi gặp được bản tọa. Tiếu diện Phật cười ha hả lắc đầu, trong mắt hào quang biến đến càng thêm nóng rực, cặp kia mắt bên trong vẻ tham lam phảng phất muốn tràn ra con ngươi. A Di Đà Phật. Tiếu diện Phật gầm nhẹ một tiếng, mà hắn một tiếng này A Di Đà Phật, đó là hắn một đạo pháp chú. Cái này Phật hiệu âm hưởng lên, cái kia tiểu bạch long cũng cảm giác trong đầu của mình vang lên ong ong, một thân pháp lực rõ ràng đều không vận chuyển được. Theo sau, khẩu Phật tâm xà lần nữa một cái lóe lên đã đi tới tiểu bạch long trước mặt. Lòng bàn tay của hắn lần nữa hướng về tiểu long nữ bộ tới, mà lần này tại trong lòng bàn tay của hắn lại sinh ra khủng bố lực hút. Hơn nữa thủ lớn của hắn nháy mắt biến đến 10 phần to lớn, có 10 trượng lớn. Đã là đem tiểu long nữ tất cả chạy trốn thông đạo toàn bộ đều phong tỏa ngăn cản. Tiểu long nữ lúc này đã vô pháp lại trốn ra. Cuối cùng đây là đại thừa kỳ cao thủ thi triển thủ đoạn, chỉ là độ kiếp kỳ, chỗ nào có thể trốn đến đi đây. Thế nhưng ngay tại lúc này, Tiếu diện Phật nhưng phải trách gọi một tiếng. Trong nháy mắt hắn thu hồi bàn tay của mình, hơn nữa về sau lùi ra ngoài. Chỉ nhìn thấy bên cạnh tiểu long nữ xuất hiện một đạo thân ảnh. Mà xuất hiện đạo thân ảnh này liền là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn xuất hiện trong nháy mắt liền đã bắt được tiểu long nữ, theo sau đem tiểu long nữ trực tiếp giam cầm, ném đến trong nhận chữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thanh Sơn ngoài miệng mới xuất hiện một vòng mỉm cười thản nhiên. Thật là chuyến đi này không tệ a, vừa đến đã bắt được một cái tiểu long nữ. Vừa mới xuất thủ đẩy lùi Tiếu diện Phật liền là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn là trực tiếp sử dụng nguyên thần công kích Tiếu diện Phật. Tiếu diện Phật làm việc ngược lại cũng xem như quả quyết gặp được nguyên thần công kích trước tiên liền trực tiếp rút lui. Nếu như hắn không có rút lui, như thế Lý Thanh Sơn tiếp xuống hung mãnh công kích liền muốn để hắn tới tiếp nhận một đợt. Lớn mật, ngươi dám cướp đi bản tọa tiểu long nữ. Tiếu diện Phật lúc này không cười nữa, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lý Thanh Sơn trước mặt, nhìn luôn luôn Lý Thanh Sơn ánh mắt, phản phất có khả năng xuyên thủng Lý Thanh Sơn thân thể. Cái kia giết người đồng dạng ánh mắt không che giấu được. Tiếu diện Phật cũng không tiếp tục như Tiếu diện Phật. Ngươi không phải ưa thích cười ư? Hiện tại thế nào không cười? Nghe nói ngươi gọi Tiếu diện Phật a. Trần Bình An cười ha hả trêu chọc nói. Chương 715, một kiếm chém giết Tiếu diện Phật. Chương 715, một kiếm chém giết Tiếu diện Phật. Ngươi đến cùng là người nào? Gan ngược lại rất lớn. Đối mặt bản tọa ngươi liền không sợ chết ư? Tiếu diện Phật lúc này không cười nữa, trông thấy Lý Thanh Sơn thời điểm mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn nói. Hắn đã nghĩ đến như thế nào xử trí người tuổi trẻ trước mắt. Tuy là mới vừa rồi bị Lý Thanh Sơn cho đánh lui, nhưng hắn cũng không cảm thấy chính mình không phải Lý Thanh Sơn đối thủ. Hắn chẳng qua là cảm giác chính mình không có chuẩn bị sẵn sàng, mới đã lén bị ăn thiệt thòi. Nhưng mà hiện tại, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hắn không có khả năng sẽ còn thua thiệt. Tại khi nói chuyện, Tiếu diện Phật bỗng nhiên đưa tay hướng về Lý Thanh Sơn một trường đánh tới. Bàn tay của hắn biến đến 10 phần to lớn, cái này là Phật tông đại thủ lớn. Lý Thanh Sơn cười lạnh, kỳ thực đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, cho nên trông thấy Tiếu diện Phật xuất thủ trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn cũng xuất thủ. Lý Thanh Sơn tuy là ưa thích thu phục khôi lỗi, nhưng cũng phải xem là nhân vật nào. Trước mắt cái Tiếu diện Phật này, Lý Thanh Sơn liền cực kỳ không thích hắn, đã như vậy, vậy liền giết gà dọa khỉ tốt. Cho nên trong nháy mắt trong tay Lý Thanh Sơn xuất hiện hiên viên kiếm nhẹ nhàng bung lên. Thái Sơ thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có sử dụng bất kỳ hoa xảo, vừa ra tay liền sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật. Tuy là Thái Sơ thần kiếm thuật tiêu hao tương đối lớn, nhưng mà đối với hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói, chỉ là phổ thông sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật hòa bình á là không sai biệt lắm. Uy lực mạnh, tiêu hao nhỏ, không có so đây càng thích hợp chiêu số. Tất nhiên đây cũng là bởi vì tại Lý Thanh Sơn điều khiển xuống, khống chế Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực. Kiếm khí ngang dọc, Phật tông đại thủ lớn nháy mắt liền bị chém làm hai đoạn. Theo sau cái kia khủng bố kiếm khí trực tiếp theo trên mình Tiếu diện Phật một chém mà qua. Tiếu diện Phật nụ cười nháy mắt liền dừng lại, trên mình xuất hiện một vết nứt. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, nhục thể của hắn trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Một đạo ảm đạm nguyên thần nháy mắt bay lên liền muốn thoát đi. Lý Thanh Sơn chỉ là đưa tay một phẩy một đạo quang mang hiện lên, trực tiếp liền đem một đạo này nguyên thần chém làm hai đoạn. Cái này Tiếu diện Phật còn tính là 10 phần mạnh mẽ, tại Lý Thanh Sơn dưới Thái Sơ thần kiếm thuật rõ ràng còn có thể chạy ra nguyên thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn thi triển một chiêu này, Thái Sơ thần kiếm thuật cũng không phải toàn lực thi triển, chỉ có thể nói là sử dụng mấy phần hòa hậu thôi. Nếu là toàn lực xuất thủ, tiêu hao thực tế quá lớn, cho nên Lý Thanh Sơn sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật xuất thủ thời điểm đều là khống chế hòa hậu. Cuối cùng Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực lớn, tiêu hao cũng lớn, không khống chế lời nói tiêu hao thực tế quá lớn, không chịu nổi. Nhưng chỉ cần có thể khống chế lời nói, Thái Sơ thần kiếm thuật dùng vậy liền quá dễ sử dụng dùng. Hiện trường tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho choáng váng, Tiếu diện Phật trong mắt bọn hắn thế nhưng khủng bố tồn tại. Nhưng mà hiện tại Tiếu diện Phật rõ ràng bị người tuổi trẻ trước mắt một kiếm liền chém giết. Người tuổi trẻ trước mắt nguyên lai mới thật sự là tuyệt đỉnh cao thủ. Tiếu diện Phật ở trong tay của hắn, liền như là heo chó một loại, có thể tùy tiện chém giết. Gặp qua vị tiền bối này, chúng ta cùng Tiếu diện Phật cũng không phải một đường, còn mời tiền bối tha qua chúng ta một mạng. Còn lại mọi người vội vã hướng lấy Lý Thanh Sơn vừa chắp tay cúi đầu nói. Bọn hắn cũng là bị Lý Thanh Sơn thủ đoạn cho kinh hãi đến, sợ Lý Thanh Sơn kiếm quang quấn lên liền đem bọn hắn cũng cho giết. Chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết, Lý Thanh Sơn đồng dạng không có thả tính toán của bọn hắn. Ta sẽ không giết các ngươi, bất quá ta muốn trên người các ngươi thêm một đạo bí thuật. Sau đó các ngươi muốn vì ta làm việc, các ngươi không đáp ứng cũng đơn giản giết là được, chính các ngươi chọn a. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mọi người nghe nói như thế đều là đưa mắt nhìn nhau, cũng có người mặt lộ phẫn hận thần sắc. bọn hắn tất nhiên biết, một khi trên người mình bị trước mắt vị này đại cao thủ hạ bí thuật, vậy sau này bọn hắn cũng chỉ có thể bị đối phương chỗ khống chế, không còn có tự do. Có thể một cái là mất đi tự do, một cái là mất đi sinh mệnh, nên lựa chọn như thế nào một điểm này có thể cũng không khó. Không có người nghĩ đến phản kháng, bởi vì bọn hắn biết phản kháng hạ chẳng liền là chết. Bọn hắn liền Tiếu Diện Phật đều không dám đối kháng, thế nhưng Tiếu Diện Phật tại đối phương vị này đại cao thủ trước mặt, lại ngay cả một kiếm đều không chịu nổi. Dạng này bắt đầu so sánh, bọn hắn liền biết giữa song phương khoảng cách đến cùng có biết bao to lớn. Bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời, chúng bí thuật chí ít còn có thể sống sót. Nhưng nếu như bọn hắn dám phản kháng lời nói, đó chính là một con đường chết. Cho dù đó là mấy vị đại thừa kỳ cao thủ, lúc này cũng không dám tùy tiện phản kháng. Trên thực tế bọn hắn cũng nghe không rõ biết huyền bí trong đó. Bọn hắn chỉ cho là Lý Thanh Sơn là trên người mình gieo xuống một đạo bí thuật, lại không biết Lý Thanh Sơn tại trên người bọn hắn gieo xuống chính là khôi lỗi thuật. Lý Thanh Sơn là muốn đem bọn hắn triệt để biến thành khôi lỗi, nếu như biết một điểm này lời nói, có lẽ bọn hắn liều mạng cũng muốn phản kháng một phen. Tất nhiên kết quả là sẽ không cải biến, coi như bọn hắn liều mạng phản kháng, cũng không thể nào là Lý Thanh Sơn đối thủ. Lý Thanh Sơn cùng lắm thì là đem bọn hắn đánh thành trọng thương, lại sử dụng khôi lỗi thuật đem bọn hắn biến thành khôi lỗi. Hiện tại lời nói liền tương đương với tiết kiệm cái trình tự này. Lý Thanh Sơn không có đem bọn hắn đánh thành trọng thương, mà là trực tiếp liền là đối với bọn hắn sử dụng khôi lỗi thuật. Trong chốc lát phía sau, Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật đã toàn bộ sử dụng hoàn tất, những người ở trước mắt đều đã bị biến thành Lý Thanh Sơn khôi lỗi. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu lại thêm một nhóm khôi lỗi, thật đáng mừng a, khôi lỗi thuật dùng liền là thoải mái a, có thể khống chế nhiều cao thủ như vậy cho mình sử dụng. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn vậy mới hỏi thăm về tới, bọn hắn những người này là chuyện gì xảy ra. Theo sau mọi người một năm một mười làm trả lời Lý Thanh Sơn thế mới biết bọn hắn những người này cũng là tại trong lúc vô tình phát hiện cái kia tiểu Bạch Long. Theo sau một đám người liền truy sát đầu này tiểu Bạch Long lập tức lấy liền phải đem tiểu Bạch Long bắt được thời điểm, lại bị nửa đường giết ra tới Tiếu Diện Phật cho tiện hồ. Nếu như không phải Lý Thanh Sơn xuất hiện, phòng trường Tiếu Diện Phật liền sẽ thành công bắt đến đầu này tiểu Bạch Long. Đầu này tiểu Bạch Long còn thuộc về ấu sinh kỳ chân long, cho nên thực lực không phải rất cường đại. Nếu như đây là thành niên kỳ tiểu Bạch Long lời nói, đến lúc đó cũng không phải là bọn hắn truy sát tiểu Bạch Long, là tiểu Bạch Long đuổi giết bọn hắn. Nhưng ấu niên kỳ tiểu Bạch Long thực lực nhỏ yếu, đối mặt bọn hắn những cao thủ này, chỉ có đào tẩu bệnh. Xem như chân long nhất tộc, coi như là ấu niên kỳ chân long, đó cũng là giá trị liên hành. Các ngươi là ở nơi nào phát hiện đầu này tiểu Bạch Long? Mộ Dung Thu Nguyệt đột nhiên dò hỏi. Mọi người cũng không dám che giấu, trực tiếp đã nói phát hiện tiểu Bạch Long địa điểm. Nguyên lai bọn hắn là tại một tòa ao hồ chỗ không xa phát hiện đầu này tiểu Bạch Long, lại phát hiện đầu này tiểu Bạch Long phía sau liền trực tiếp đuổi kịp đầu này tiểu Bạch Long. Mộ Dung Thu Nguyệt nghe xong lời này, trong lòng liền có một cái to gan suy đoán, tòa hồ kia hẳn là bọn hắn muốn tìm chân long hồ. Chân long hồ hồ nước là từ linh khí cấu thành, nhưng mà chân long hồ được trời ưu ái, trừ phi ngươi là tiến vào trong hồ nước, bằng không ngươi là không phát hiện được chân long hồ huyền bí. Cho nên Mộ Dung Thu Nguyệt rất nhanh liền hỏi thăm bọn họ tiểu Bạch Long bị phát hiện địa điểm, từ đó đi tìm chân long hồ. Về phần nơi đó là đến cùng phải hay không thật, chân long hồ chỉ có đến mới biết được. Chương 716, chân long hồ, tiểu long nữ ngạo xương. Chương 716, chân long hồ, tiểu long nữ ngạo xương. Một đoàn người xuất phát, rất nhanh liền đi tới phía trước tìm tới tiểu Bạch Long địa điểm. Theo sau lại nhìn thấy tòa hồ kia. Lý Thanh Sơn bọn người ở tại phát hiện cái hồ này thời điểm, cũng không có phát hiện cái hồ này có chỗ gì đặc biệt. Nhưng mà Mộ Dung Thu Nguyệt là trước tiên liền hướng về ao hồ tới gần đi qua. Đến ao hồ giáp danh, Mộ Dung Thu Nguyệt trực tiếp ngoắc tay theo trong hồ lấy một đoàn hồ nước đi ra. Thò tay tiếp xúc đến cái này một đoàn hồ nước, trên mặt của Mộ Dung Thu Nguyệt xuất hiện một vòng thần sắc mừng rỡ. Không sai, nơi này chính là chân long hồ chỗ tồn tại. Mộ Dung Thu Nguyệt quay đầu đối Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn lúc này cũng lấy một đoàn hồ nước, hắn lập tức liền cảm nhận được trong hồ nước kinh người linh khí. Hồ nước này thoạt nhìn là nước, nhưng mà trong hồ nước lại ẩn chứa khủng bố linh khí. Nơi này chính là chân long hồ a, chúng ta tiến nhanh vào trong hồ nước a, nắm chắc thời gian, không muốn làm trễ lại. Mộ Dung Thu Nguyệt nói xong cái thứ nhất tiến vào trong hồ nước. Lý Thanh Sơn hướng về Phi Hồng Tiên Tử vẫy vẫy tay, cũng đi theo tiến vào trong hồ nước. Ba người tiến vào trong hồ nước, lập tức cũng cảm giác được kinh người linh khí. Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử đều là yên lặng tu luyện hấp thu trong hồ nước linh khí, mà Lý Thanh Sơn trực tiếp mở ra Huyền Thiên Giới chỉ tiến hành linh khí thôn vệ. Hồ nước số lượng hết sức kinh người, linh khí số lượng tự nhiên cũng là rất nhiều. Coi như là ba người bọn họ thoải mái hấp thu, cũng cần thời gian nhất định mới có khả năng đem những hồ nước này toàn bộ đều lấy đi. Chân Long Hồ hồ nước nhưng thật ra là vô pháp bị lấy đi, bởi vì không có cái gì đồ chứa có khả năng tồn trữ những hồ nước này. Cách làm chính xác liền là tiến vào Chân Long Hồ bên trong tu luyện, bởi vì nơi này hồ nước liền là linh khí tạo thành, cho nên tại nơi này tu luyện có thể làm ít công to. Nhưng mà Lý Thanh Sơn Huyền Thiên Giới chỉ lại có chút khác diệu dụng. Huyền Thiên Giới chỉ có thể trực tiếp hấp thu Chân Long Hồ hồ nước, sau đó đem hồ nước chuyển hóa thành tiên linh khí tồn trữ lên. Cứ như vậy liền tương đương với đem hồ nước cho tồn trữ lên. Ước chừng qua một ngày một đêm thời gian, hồ nước đã thiếu đi hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn giữ lại 1/3. Lý Thanh Sơn vậy mới dừng lại. Mà Mộ Dung Thu Nguyệt cùng Phi Hồng Tiên Tử còn tại trong hồ nước yên lặng tu luyện. Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục hấp thu hồ nước, cuối cùng nếu là hắn đem hồ nước hấp thu quá nhiều lời nói, cái này một tòa Chân Long Hồ liền triệt để bị hủy diệt. Lý Thanh Sơn chỉ lấy đi hơn phân nửa, còn lại hồ nước có lẽ có thể duy trì tòa này Chân Long Hồ tồn tại. Nhìn xem hai người bọn họ vẫn còn tiếp tục tu luyện, Lý Thanh Sơn cũng không có quấy rầy hai người, rất nhanh liền ra hồ nước đi tới bên bờ. Phía trước bị Lý Thanh Sơn thu phục nhóm người kia, lúc này cũng liền tại bên bờ chờ lấy bọn hắn cũng tại bên bờ yên lặng tu luyện. Trông thấy Lý Thanh Sơn đi ra phía sau lập tức đứng lên, hướng về Lý Thanh Sơn hành lễ chào hỏi. "Không cần đa lễ, các ngươi làm chính mình sự tình liền tốt." Lý Thanh Sơn phất phất tay, mở miệng nói ra. Theo sau Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới nữa bọn hắn đoàn người này, mà là vung tay lên đem Tiểu Bạch Long thả đi ra. Tiểu Bạch Long được phóng thích đi ra phía sau, mắt to nhìn khắp nơi nhìn, theo sau ánh mắt liền rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Nhìn xem Lý Thanh Sơn thời điểm, Tiểu Bạch Long trên mặt còn mang theo một cỗ cảnh giác thần sắc. Bất quá bây giờ Tiểu Bạch Long muốn so phía trước thật tốt hơn nhiều. Cực kỳ hiển nhiên, khoảng thời gian này thương thế của hắn cũng khôi phục một chút. Bất quá Tiểu Bạch Long cũng không có đào tẩu, bởi vì Tiểu Bạch Long biết chính mình trốn không thoát. Phía trước bị bắt đi thời điểm, Tiểu Bạch Long cũng đã là biết chính mình là trốn không thoát. Nhưng mà Tiểu Bạch Long cũng cảm giác rất kỳ quái, nhìn trước mắt nam nhân, nàng cảm giác không tên có một loại cảm giác thân thiết. Hơn nữa nàng tại trên mình Lý Thanh Sơn cũng không có cảm giác được cái gì cảm giác nguy hiểm. Người tên là gì? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt hỏi. Ánh mắt lại tò mò nhìn trước mắt Tiểu Bạch Long. Trước mắt Tiểu Bạch Long, không đúng, có lẽ xưng hô nàng là Tiểu Long Nữ mới đúng. Trước mắt Tiểu Long Nữ tựa như một tên học sinh trung học, một loại nhìn lên như 12-13 tuổi niên kỷ. Một đầu tóc dài màu tuyết trắng, trên trán còn mọc ra hai cái nhỏ nhắn sừng rồng. Cùng trong truyền thuyết Long Nữ thật là giống như lúc cá người là ai? Tiểu Long Nữ không có trả lời Lý Thanh Sơn vấn đề mà chỉ là nhìn xem Lý Thanh Sơn có chút lạnh lùng hỏi. Tiểu Long Nữ trong thần sắc còn mang theo vài phần vẻ cảnh giác. Ta gọi Lý Thanh Sơn, là một vị tu sĩ nhân tộc, sau đó cũng sẽ là chủ nhân của ngươi. Nói một chút ngươi là chuyện gì xảy ra? Nơi này còn có Long tộc ư? Lý Thanh Sơn hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi muốn làm chủ nhân của ta, ngươi có bản sự kia ư? Tiểu Long Nữ chẳng hề để ý nói. Nhìn về phía Lý Thanh Sơn trong ánh mắt, còn mang theo một chút khiêu khích thần sắc. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc trong đôi mắt phát ra kim quang nhàn nhạt. Theo sau Lý Thanh Sơn đã trực tiếp đối Tiểu Long Nữ thi triển huyễn thuật. Tiểu Long Nữ ngay từ đầu còn muốn dãy rủa, nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền biến đến mê ly lên. Theo sau Tiểu Long Nữ liền tiến vào đến khủng bố trong ngộng cảnh. Một hồi lâu thời gian, Lý Thanh Sơn vậy mới bung ra đối Tiểu Long Nữ khống chế. Mà lúc này Tiểu Long Nữ đã là thân thể sủi lơ đổ vào trên mặt đất, toàn thân đều là mồ hôi, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi. Tuy là ngoại giới thời gian qua đến rất ngắn, nhưng mà đối với Tiểu Long Nữ tới nói, nàng đã là tại khủng bố trong huyễn cảnh qua thời gian mấy chục năm. Tỉnh táo lại, Tiểu Long Nữ biết chính mình vừa mới trải qua đều là ảo tưởng. Thế nhưng loại này huyễn tượng đối với nàng mà nói vẫn là mười phần khủng bố. Tiểu Long Nữ cũng không tiếp tục muốn trải qua loại này huyễn tượng. Lý Thanh Sơn nhìn Tiểu Long Nữ, trong đôi mắt cũng lóe ra kim quang nhàn nhạt. Kỳ thực lúc trước, Lý Thanh Sơn liền đã thử nghiệm đối Tiểu Long Nữ sử dụng khôi lỗi thuật, nhưng cũng tiếc Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật đối Tiểu Long Nữ vô hiệu. Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật cũng không phải bản năng, có rất nhiều phương pháp cũng có thể tránh đi Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật, chỉ bất quá phần lớn người không có loại năng lực này tránh đi. Tiểu Long Nữ trước mắt rất rõ ràng liền có năng lực có thể tránh Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật. Lý Thanh Sơn vô pháp đem Tiểu Long Nữ biến thành khôi lỗi của mình, muốn nói trực tiếp đem Tiểu Long Nữ giết chết lời nói lại quá đáng tiếc, cho nên vậy cũng chỉ có thể để Tiểu Long Nữ biết kính sợ, để hắn không thể trốn đi. Trừ đó ra, cũng nhất định cần tại trên mình Tiểu Long Nữ thi triển một ít bí thuật, miễn đến Tiểu Long Nữ lại chạy trốn. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây trực tiếp đi đến bên cạnh Tiểu Long Nữ, bắt được Tiểu Long Nữ thân thể. Theo sau ngay tại trên mình Tiểu Long Nữ gieo chính mình một chút nguyên thần chi lực. Tuy là không thể đem Tiểu Long Nữ biến thành khôi lỗi của mình, để Tiểu Long Nữ triệt để nghe lời, nhưng mà loại thủ đoạn này cũng có thể bảo đảm Tiểu Long Nữ vô pháp phản kháng. Nói một chút, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Lý Thanh Sơn lần nữa hỏi thăm. Lúc này trong mắt Tiểu Long Nữ còn mang theo một chút thần sắc sợ hãi, nghe được Lý Thanh Sơn tra hỏi, rốt cục lấy lại tinh thần. Tiểu Long Nữ lúc này có thể không dám cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ giọng nói ra, ta gọi Ngao Sương. Chương 717, tay không đánh chết giao long. Chương 717, tay không đánh chết giao long. Ngao Sương rất nhanh cũng liền nói đến kinh nghiệm của mình. Kỳ thực kinh nghiệm của nàng cũng thật là có chút đặc biệt. Chuẩn xác mà nói lên, Ngao Sương cũng không phải từ nhỏ đến lớn, mà là theo trong trứng nở đi ra. Nàng tại lúc còn rất nhỏ hẳn là một khóa trứng đồng, bị cha mẹ của nàng ẩn giấu ở một cái tuyệt mật địa phương, ngoại giới căn bản là không thể biết được, cũng tìm không thấy nó tồn tại. Không biết do trải qua bao nhiêu năm thời gian, Ngao Sương cuối cùng bị nở đi ra. Theo sau vẫn tại nơi đây sinh hoạt. Về phần sự tình phía sau, Lý Thanh Sơn liền biết, bởi vì Ngao Sương bị người phát hiện, cuối cùng bị Lý Thanh Sơn cho bắt được. Các ngươi tới nơi này là làm tìm kiếm bảo vật, ta ngược lại biết một chỗ bảo vật chỗ tồn tại. Ngao Sương đột nhiên mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, lập tức có một loại cảm giác vui mừng. Hắn hướng về chân long hồ trong nước nhìn một chút, phát hiện hai nữ nhân còn tại yên lặng hấp thu chân long hồ nước. Đã như vậy lời nói, vậy liền không bằng hắn mang theo Ngao Sương đi tìm bảo vật tốt. Vậy ngươi dẫn ta đi a? Lý Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói ra, cũng không có nửa điểm chần chừ. Ta dẫn ngươi đi có thể, nhưng bên trong có thứ mà ta cần nhất định cần muốn cho ta. Ngao Sương ngẩng đầu nhìn Lý Thanh Sơn, một mặt bình tĩnh nói. Lý Thanh Sơn mới chợt hiểu ra, khó trách tiểu long nữ trước mắt sẽ cùng chính mình nói có bảo vật chỗ tồn tại, nguyên lai là vì chính mình lấy chỗ tốt a. Lời như vậy ngược lại để Lý Thanh Sơn càng thêm an tâm một chút. Có thể, chỉ cần là ngươi không có lừa gạt ta, như thế ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Đúng rồi, sau đó ta gọi ngươi một cái nhũ danh a, liền cứ gọi ngươi Sương Nhi tốt. Lý Thanh Sơn cười ha hả nói. Sương Nhi à, cũng tạm được, vậy liền gọi cái tên này tốt. Ngao Sương suy nghĩ một thoáng nhũ danh của mình chữ, cảm thấy tạm được, Sương Nhi cái tên này nàng vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Hơn nữa đây cũng là chủ nhân cho nàng đổi danh tự, coi như nàng không tiếp thụ cũng là không thể làm gì, luôn không khả năng gọi chủ nhân lại cho nàng thay cái danh tự, phòng trường chủ nhân sẽ không cao hứng. Rất nhanh hai người liền tiếp tục xuất phát, Sương Nhi ở phía trước dẫn đường, Lý Thanh Sơn tại đằng sau yên lặng đi theo. Bởi vì Sương Nhi là Long tộc, trên mình phát ra Long tộc khí tức, xung quanh có quái vật gì lời nói, cảm nhận được trên người hắn khí tức liền sẽ trực tiếp đào tẩu. Cho nên dọc theo con đường này có thể nói là thông suốt, không có nửa điểm nguy hiểm. Chỉ bất quá lời nói này có chút quá sớm. Ngay tại lúc này, mặt đất đột nhiên nổ tung một đầu hắc ảnh, theo nổ tung trong lòng đất bay ra, trực tiếp liền hướng đến Sương Nhi đánh tới. Hắc ảnh tốc độ quá nhanh, để Song Nhi không kịp làm ra phản ứng, lập tức lấy liền bị hắc ảnh công kích đến. Một tiếng ầm vang nổ mạnh. Lý Thanh Sơn đã đi tới Sương Nhi bên cạnh, một quyền đều đem hắc ảnh đánh bay ra ngoài. Hắc ảnh bị đánh bay ra ngoài phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng thấy rõ hắc ảnh dáng dấp. Nguyên lai bóng đen kia là một đầu to lớn giao long. Đầu này giác long thật là thân thể to lớn vượt qua 100 mét, trên đầu đã sinh ra sừng rồng, liền nuốt rồng đều đã mọc ra. Bất quá hắn cùng chân long vẫn có một ít khoảng cách, cho nên trước mặt liền là một đầu giao long. Đầu này giao long bị đánh bay phía sau, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Ngao Sương, trong đôi mắt lộ ra thần sắc tham lam. Bởi vì hắn là giao long, bản thân huyết mạch không thuần, nếu như có thể ăn Ngao Sương thu được chân long thuần huyết mạch, hắn liền sẽ tăng lên bản thân huyết mạch, từ đó để chính mình cũng thay đổi thành chân long. Cũng khó trách nàng tại vừa mới thời điểm sẽ trực tiếp đối Ngao Sương phát động tập kích. Ngao Sương lúc này đã có chút sợ trốn đến Lý Thanh Sơn sau lưng. Nói đến Ngao Sương đã không biết rõ sống đã bao nhiêu năm, chỉ bất quá tại long tộc cái này sinh vật bên trong, tuổi của nàng lại xem như nhỏ. Nếu như đem tuổi của nàng chuyển đổi xuống tới, như thế cũng liền tương đương với nhân tộc 11-12 tuổi tiểu nữ hài thôi. Đột nhiên gặp được loại này đáng sợ giác long tập kích cũng khó trách Ngao Sương sẽ bị giật mình kêu lên. Gan rất lớn, ta tại nơi này cũng dám đối người của ta tiến hành xuất thủ công kích. Lý Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên đánh tới. Đối phó cái này giao long, Lý Thanh Sơn không dự định sử dụng kiếm pháp gì, hắn liền muốn cận thân chiến đấu. Kiếm pháp công kích có kiếm pháp công kích huyền diệu, nhưng cận thân chiến đấu cũng là 10 phần thỏa nguyện. Cái kia giao long cũng không nghĩ tới người trước mặt tộc thế mà lại chủ động công kích mình. Nổi giận gầm lên một tiếng phía sau, trực tiếp liền hướng về Lý Thanh Sơn cũng đánh tới. Giao long tốc độ nhanh, nhưng mà Lý Thanh Sơn tốc độ so hắn phải nhanh hơn. Giao long đều chưa kịp phản ứng, trên đầu liền chịu Lý Thanh Sơn trùng điệp một quyền. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt lóe lên liền đã đi tới giao long trước mặt. Theo sau một đấm liền đánh vào giao long trên đầu. Cái này giao long thân thể cũng là 10 phần cường hành, đối mặt Lý Thanh Sơn vô địch thiết quyền, lại có thể tiếp nhận đến xuống tới. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nắm đấm thế nhưng không phải tốt như vậy tiếp nhận, Lý Thanh Sơn nắm đấm đánh vào giao long trên mình, trực tiếp liền đem giao long trên mình ra thịt cùng long giáp toàn bộ đều đánh nát. Chẳng qua là chịu đựng Lý Thanh Sơn mấy năm đấm công kích, tại giao long trên mình liền đã xuất hiện từng đạo vết nứt cùng máu me đầm địa vết thương. Giao long đột nhiên một cái miệng, theo trong miệng của hắn phun ra một cái độc thủy. Độc dịch màu lục hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn quần quật mà tới. Lý Thanh Sơn tuy là không sợ độc này nước, nhưng cũng cảm giác độc này nước nhìn lên đặc biệt tác tâm. Nháy mắt một cái lóe lên liền tránh đi độc thủy, mà hắn đã xuất hiện tại giao long sau lưng, đột nhiên ôm lấy giao long thân thể khổng lồ. Đôi tay của Lý Thanh Sơn đã khóa lại giao long cổ. Theo sau đột nhiên một lần phát lực, liền đem giao long đối mặt đất đột nhiên chuyển đi qua. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, giao long bị ném tại dưới đất. Theo sau Lý Thanh Sơn thuận thế bắt được giao long đuôi, đem giao long xem như đồ chơi, một loại đối mặt đất hung hăng ném đi qua, một thoáng 2 lần, 3 lần, 4 phía, 10 lần, 100 cái. Tại Lý Thanh Sơn điên cuồng công kích đến, giao long đã bị đánh đến vô cùng thê thảm. Thật thỏa nguyện a. Lý Thanh Sơn phát ra thoải mái tràn trề tiếng cười to. Thật sự là rất lâu không có dạng này vui sướng cận thân vật lộn. Phía trước chiến đấu Lý Thanh Sơn đều là trực tiếp sử dụng pháp thuật tiến hành công kích, hoặc là sử dụng kiếm pháp tiến hành đánh giết. Tốc độ là nhanh, nhưng kỳ thật chiến đấu một chút đều không quá nghiện. Muốn nói chiến đấu thỏa nguyện lời nói, vẫn là đến nhục thân cận chiến. Chỉ có dạng này treo lên tới mới thỏa nguyện a. Tại Lý Thanh Sơn hủy hoại phía dưới, trước mặt giao long đã bị đánh đến hấp hối, cơ hồ liền treo một hơi thôi. Lý Thanh Sơn bắt được giao long to lớn đầu đột nhiên một quyền đánh vào giao long trên đầu. Lý Thanh Sơn một quyền này lại không lưu thủ, cơ hồ là bạo phát toàn lực của mình. Uy lực của một quyền này cũng là vượt quá tưởng tượng, lại thêm giao long trên đầu vốn là đã bị đánh thành trọng thương, long lân long giáp đều đã không còn. Cho nên bị Lý Thanh Sơn một quyền này đánh trúng đầu phía sau, giao long không nói tiếng nào trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn ngay tại chỗ đánh chết. Giao long sinh mệnh lực thật là mạnh mẽ a. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu cảm khái nói, thật sự là Lý Thanh Sơn nắm đấm quá nặng đi, đổi thành cái khác quái vật đã sớm bị đánh chết. Cũng liền cái này sinh mệnh lực cường đại giao long mới có thể kiên trì đến hiện tại. Chương 718, Mê hồn Thạch Lâm, hải cốt quái thú. Chương 718, Mê hồn Thạch Lâm, hải cốt quái thú. Giao long bị đánh chết phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đem giao long thi thể thu đến không gian chứa đồ bên trong. Cuối cùng đây chính là giao long à, tuy là không sánh được chân long, cuối cùng cũng là có long tộc huyết thống. Khắp người đều là bà bối. Mấu chốt là cái này giao long cảnh giới tương đối cao, đã thuộc về đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi. Trên thực tế cái này giao long chỉ kém một bước liền có thể biến thành chân long, chỉ bất quá hắn thiếu một chút như vậy huyết mạch gia trì, hoặc là nói hắn vẫn là thiếu một chút kỳ ngộ. Cho nên tại nhìn thấy tiểu bạch long phía sau, nhịn không được trực tiếp liền hướng về tiểu bạch long lao đến. Bởi vì hắn chỉ cần ăn hết tiểu bạch long, liền có thể nắm giữ chân long huyết mạch, liền có thể hóa thành chân long. Chỉ tiếc hắn cũng không có chú ý tới Lý Thanh Sơn tồn tại, cuối cùng bị Lý Thanh Sơn sống sờ sờ đánh chết. Ngao Xương trông thấy Lý Thanh Sơn thời điểm, trong ánh mắt mang theo thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Phải biết vừa mới cái kia giao long sức chiến đấu là cực mạnh, đổi thành tiểu bạch long mình phòng trường tại giao long trước mặt một cái liền sẽ bị nuốt lấy. Nhưng mà hiện tại thế nào, cái này giao long tại trước mặt Lý Thanh Sơn liền bị sống sờ sờ đánh chết, đây chính là giữa song phương chênh lệch cực lớn. ngươi còn đứng đó làm gì? Chúng ta đi nhanh một chút ta, nắm chắc thời gian. Lý Thanh Sơn hướng về Tiểu Bạch Long nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một chút không kiên nhẫn. Tiểu Bạch Long ngao xương đột nhiên, toàn thân chấn động, trên mặt đã lộ ra định nọt biểu tình. Ta đã biết, ta lập tức liền dẫn đường. Ngao xương vội vàng nói. Tiểu Bạch Long đáp ứng một tiếng, rất nhanh liền ở phía trước dẫn đường. Mà lần này cuối cùng không gặp được cái khác phiền toái. Cuối cùng như loại này đẳng cấp giao long vẫn là vô cùng hiếm thấy. Cái khác yêu thú trông thấy hai người bọn hắn đều sẽ xa xa né ra, căn bản là không có khả năng đối Tiểu Bạch Long phát động tập kích. Tuy là Tiểu Bạch Long hiện tại còn thuộc về ấu sinh trạng thái, nhưng trên thực tế dù sao cũng là chân long long tộc, cái khác yêu thú sẽ bị chân long huyết mạch tự nhiên trô áp chế. Căn bản là không dám xuất hiện tại Tiểu Bạch Long trước mặt. Hai người hao tốn một chút thời gian, rất nhanh liền xuất hiện tại một tòa trước mặt thạch lâm. Chính là chỗ này, nơi này là mê hồn thạch lâm. Ta không có năng lực đi vào, nhưng mà ta biết tại mê hồn thạch lâm chỗ sâu nhất có một bộ tổ long hải cốt. Đến lúc đó ta chỉ cần long châu, tổ long hải cốt liền về ngươi. Trên người ngươi có long tộc khí tức, ngươi hẳn là cũng luyện hóa long tộc huyết mạch. Nếu như ngươi có thể cầm tới tổ long hải cốt lời nói, chủ nhân, ngươi cũng có thể đem tổ long hải cốt luyện hóa hết, dùng tới cường hóa chính mình long tộc huyết mạch, hoặc là có thể dùng tới cường hóa chính mình tiên thể. Tiểu Bạch Long ngao xương sắt có kỳ sự giới thiệu nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là sửng sốt một chút, theo sau cũng có chút cao hứng lên. Nếu như Tiểu Bạch Long không có nói dối lời nói, vậy đối với hắn tới nói cái này cũng thật là một chuyện tốt đây. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Thanh Sơn gật đầu nói tốt. Tiểu Bạch Long lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Mê hồn thạch lâm nguy hiểm trùng điệp, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đi vào. Cho nên nàng chính mình căn bản là không dám tiến vào, hiện tại cũng liền là mang theo Lý Thanh Sơn mới có gan đi qua. Ta biết trong này đường thế nào đi, ngươi đi theo ta. Tiểu Bạch Long chủ động nói. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, liền theo Tiểu Bạch Long sau lưng. Theo sau hai người bọn hắn liền trực tiếp tiến vào trong mê hồn thạch lâm. Mà tiến vào bên trong phía sau, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được huyền diệu trong đó chỗ. Bởi vì vừa tiến vào trong, lập tức liền không phân rõ trên dưới trái phải, đông tây nam bắc toàn bộ phương hướng đều là bị điên đảo. Khó trách nơi này gọi mê hồn thạch lâm, đích thật là danh bất hư truyền. Hơn nữa tại Lý Thanh Sơn bên tai còn nghe được từng đợt nói nhỏ âm thanh. Thanh âm kia mơ hồ không rõ, không phân rõ, nam nữ già trẻ. Nhưng mà nghe thanh âm này phía sau, cũng cảm giác ý thức của mình bắt đầu biến đến bắt đầu mơ hồ. Lý Thanh Sơn tâm thần chấn động nguyên thần dung chuyển, lập tức liền đem bên tai âm thanh đẩy ra ngoài cơ thể. Cũng may chút công kích này đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng không tác dụng, nhưng mà đổi thành tu chân giả khác tới nói, vậy liền khó nói. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã là cấp cao nhất tu chân giả. Đổi thành người khác lời nói, phòng trường sẽ ngăn không được. Bất quá Lý Thanh Sơn lúc này trông thấy trước mặt Tiểu Bạch Long lại phát hiện, Tiểu Bạch Long cũng là mặt không biểu tình, cũng không nhận được ảnh hưởng. Xứng đáng là chân long huyết mạch chính xác thị phi cùng bình thường. Cẩn thận một chút, nơi này chúng ta sẽ gặp đến công kích. Trong thạch lâm này có hải cốt quái vật. Tiểu Bạch Long nhắc nhở. Yên tâm đi, không có quái vật có thể công kích đến ta nhóm. Lý Thanh Sơn cười lấy lắc đầu, vung tay lên ở giữa 10 vạn thanh phi kiếm xuất hiện tại hai người xung quanh. Theo sau cái này 10 vạn thanh phi kiếm liền bao quanh hai người chậm rãi phi hành lên, tạo thành một tòa to lớn thập phương tuyệt sát trận. Tiểu Bạch Long nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng chỉ là gật đầu một cái, trong mắt có một vẻ thích thú, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Mà rất nhanh Lý Thanh Sơn cuối cùng nhìn thấy hải cốt quái vật. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn xuất hiện một cái toàn thân từ hải cốt tạo thành quái vật này nhìn lên tựa như là một cái cự hổ. Thân cao chừng 20m, thân dài vượt qua 50m, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Liên như là ủn trạ mạn trong điện ảnh bị ủn trạ mạn hành hung những quái thú kia đồng dạng. Đây chính là Tiểu Bạch Long trong miệng nói hải cốt quái vật. Cái này hải cốt quái vật đã là phát hiện hai người, theo sau liền hướng về hai người nhanh chóng chạy người chạy tới. Mặt đất cũng bởi vì quái vật chạy mà bắt đầu phát ra rung động âm thanh. Lý Thanh Sơn không hề động, mà bên cạnh hắn 10 vạn thanh phi kiếm lại đột nhiên hướng về quái vật bay đi. Trước mắt hải cốt quái vật đã xa vào đến Lý Thanh Sơn phi kiếm trong công kích. Tại Lý Thanh Sơn phi kiếm công kích đến, trước mắt hải cốt quái vật trên mình xuất hiện từng đạo vết nứt. Bất quá cái này hải cốt quái vật lực phòng ngự là thật mạnh a, nếu là đổi thành cái khác quái vật, phòng trường cũng sớm đã bị phi kiếm chặt thành phấn. Nhưng mà quái vật trước mắt tại Lý Thanh Sơn phi kiếm công kích đến lại có thể tiếp tục kiên trì được, liền có thể muốn mà biết quái vật này lực phòng ngự có biết bao kinh người. Quái vật này không chỉ là lực phòng ngự kinh người, lực công kích cũng 10 phần đáng sợ, hơn nữa trên mình còn mang theo một loại khí tức màu xám. Lý Thanh Sơn cảm giác nhạy cảm đến cái này khí tức màu xám có một loại cường đại ăn mòn năng lực. Còn tốt phi kiếm của hắn đủ cường đại mới có thể ngăn cản loại này khí tức màu xám ăn mòn. Nếu như phi kiếm của hắn nhỏ yếu đến đâu một chút, phòng trường muốn ngăn không được loại công kích này. Bất quá trước mắt quái vật cường đại năng lực vẫn là để Lý Thanh Sơn có chút leo mắt mà nhìn. Đơn thuần sử dụng phi kiếm công kích rõ ràng vô pháp giết chết quái vật trước mắt. Kỳ thực đây cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn 10 vạn thanh phi kiếm, phía trước chiến đấu còn có thể phát huy tác dụng, nhưng bây giờ rõ ràng đã có chút không đủ ra sức. Cuối cùng Lý Thanh Sơn thực lực tăng lên quá nhanh, mà bộ phi kiếm này phẩm chất lại không có cũng đi theo tăng lên, cho nên cũng có chút không đủ dùng. Nhưng mà tại bộ phi kiếm này công kích phía dưới, cái này khổng lồ hài cốt quái vật muốn tới gần Lý Thanh Sơn cũng không dễ dàng. Nhưng Lý Thanh Sơn cũng không muốn bởi vậy tiếp tục chậm trễ thời gian xuống dưới. Hắn đột nhiên một cái lắc mình đã xuất hiện tại hải cốt quái vật trước mặt, theo sau một đấm hướng về hải cốt quái vật đánh tới. Chương 719, Bạch cốt hồn châu chương 719, Bạch cốt hồn châu cái kia bạch cốt quái vật tại trước mặt Lý Thanh Sơn lại không có nửa điểm năng lực phản kháng. Bị Lý Thanh Sơn một đấm trực tiếp liền đánh ngã tại trên mặt đất. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng có chút kinh ngạc, một quyền này theo đạo lý hẳn là đem cái quái vật này trực tiếp đánh nổ. Không nghĩ tới chịu được một quyền này của hắn, quái vật kia chỉ là trên mình xương cốt xuất hiện một chút vết nứt. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được, quái vật này năng lực phòng ngự là thật cao a, có thể nói là mạnh đáng sợ. Bất quá cũng dạng này cũng là rất tốt, Lý Thanh Sơn chiến đấu dục vọng đều đã là bị kích động lên. Đã quái vật trước mắt như vậy chịu đánh, như thế hắn liền toàn lực ứng phó a, Lý Thanh Sơn không có nương tay. Đột nhiên bạo phát toàn lực, từng quyền đánh vào trước mắt bạch cốt quái vật trên mình. Lý Thanh Sơn cũng đồng thời phát hiện cái này bạch cốt quái vật trên mình khí xám màu trắng chính xác có một loại đáng sợ ăn mòn năng lực. Đổi thành những người khác phòng trừng cũng sớm đã gặp phải loại này ăn mòn năng lực tập kích. Cũng may Lý Thanh Sơn bản thân nhục thân liền vô cùng cường đại, còn nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự, mới có thể ngăn cản loại này xương mù màu xám công kích. Mà tại Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích đến, cái này bạch cốt quái vật lại bị hắn từng quyền đánh lùi ra ngoài, đồng thời tại bạch cốt quái vật trên mình xuất hiện từng đạo vết nứt. Bạch cốt quái vật lực phòng ngự là mạnh, nhưng cũng ngăn không được Lý Thanh Sơn nắm đấm. Thật là thỏa nguyện a. Lý Thanh Sơn vui sướng nói, theo sau đột nhiên một quyền trực tiếp đánh vào quái vật trên đầu. Quái vật kia xương đầu cũng sớm đã xuất hiện nhiều vết nứt. Cái này cuối cùng một quyền hắn là cũng lại không ngăn được, bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh nổ toàn bộ xương đầu. Bị Lý Thanh Sơn đánh nổ xương đầu phía sau, quái vật này thân thể run rẩy một thoáng, tất cả xương cốt đều tán lạc đến trên mặt đất, không còn có sinh mệnh khí tức tồn tại. Nhanh bắt được khỏa kia bạch cốt châu, không nên để cho hắn chạy đi. Tiểu Bạch Long âm thanh truyền đến, mà Lý Thanh Sơn phản ứng cũng là cực nhanh, đột nhiên khẽ vươn tay liền tóm lấy một khỏa muốn bay đi màu trắng cốt châu. Đây chính là bạch cốt châu. Cái này gọi bạch cốt hồn châu, là những cái này hải cốt quái vật hoạch tâm chỗ tồn tại, chỉ cần bạch cốt hồn châu vẫn còn, bọn hắn liền có thể lần nữa phục sinh. Cái này bạch cốt hồn châu cũng là đồ tốt, có thể luyện hóa thần hồn. Thế nhân lại không biết bạch cốt hồn châu kỳ thực còn có một cái tác dụng, chính là có thể dùng tới luyện hóa xương cốt của mình. Nếu như ngươi có thể lại thêm cầm một chút bạch cốt hồn châu lời nói, liền có thể dùng bạch cốt hồn châu luyện hóa chính mình xương cốt, từ đó làm chính mình luyện ra không giống nhau thiên cốt. Tiểu Bạch Long nói thẳng. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng kim quang, hắn không nghĩ tới cái này bạch cốt hồn châu rõ ràng còn có loại này công hiệu. Chuyện này là thật ư? Lý Thanh Sơn dò hỏi. Ta làm sao biết, ngược lại ta chính là tại trong trí nhớ của ta biết đến. Có tin hay không lời nói, chính ngươi nhìn xem làm a. Tiểu Bạch Long ngao xương liếc mắt, có chút mất hứng nói. Bởi vì cái này Lý Thanh Sơn rõ ràng hoài nghi lời nàng nói, để hắn thật sự là có chút không vui. Lý Thanh Sơn cười cười, đối với Tiểu Bạch Long nói, ngược lại là nhiều tin tưởng mấy phần. Cái này bạch cốt hồn châu tại trong tay Lý Thanh Sơn còn đang nhảy nhót lấy, muốn chạy trốn ra dấp. Lý Thanh Sơn trực tiếp đem bạch cốt hồn châu ném đến trong nhẫn trữ vật. Huyền Thiên Giới chỉ cũng muốn đem cái bạch cốt hồn châu này hấp thu hết, nhưng Lý Thanh Sơn lại ngăn trở. Bởi vì Huyền Thiên Giới chỉ nếu là hấp thu bạch cốt hồn châu lời nói, liền sẽ chuyển hóa thành tinh thuần nhất tiên khí. Như thế bạch cốt hồn châu bản thân công hiệu ngược lại là không có mất, cho nên Lý Thanh Sơn lưu lại bạch cốt hồn châu, cũng không có đem nó trực tiếp luyện hóa hết. Hiện tại chỉ có một khỏa bạch cốt hồn châu, căn bản là không đủ sử dụng. Muốn phát huy bạch cốt hồn châu tác dụng, vậy liền cần phải có rất nhiều khoa, vậy mới có thể làm đến. Lý Thanh Sơn cũng minh bạch một điểm này, ngược lại là càng thêm chờ mong tiếp xuống những bạch cốt kia quái vật tới công kích mình. Có biện pháp nào có thể hấp dẫn những quái vật này tới công kích ta sao? Lý Thanh Sơn xoay đầu lại hỏi thăm bên cạnh Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long ngao xương còn thật biết chuyện này, chỉ là nghe được hỏi thăm, liền trực tiếp nói. Cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem sinh mệnh khí tức của mình phát tán ra liền có thể. Những cái này bạch cốt quái vật thích nhất liền là sinh mệnh khí tức. Chỉ cần cảm nhận được sinh mệnh khí tức, liền sẽ tới gần. Thì ra là thế a. Lý Thanh Sơn có chút mừng rỡ gật đầu một cái. Theo sau Lý Thanh Sơn liền bắt đầu đem sinh mệnh khí tức của mình khuyết tán ra ngoài. Phải biết lúc trước, Lý Thanh Sơn đều sẽ che giấu trên người mình khí tức, miễn đến trên người mình khí tức khuyết tán ra, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Nhưng mà bây giờ lại có khả năng dùng trên người mình sinh mệnh khí tức hấp dẫn tới những cái này bạch cốt quái vật. Lý Thanh Sơn tự nhiên cũng sẽ không lại che giấu mình trên mình sinh mệnh khí tức, ngược lại là sẽ đem mình trên mình sinh mệnh khí tức chủ động khuyết tán ra. Quả nhiên a, ngay tại sinh mệnh khí tức của Lý Thanh Sơn khuyết tán ra trong nháy mắt, xung quanh liền vang lên quái vật đi lại âm thanh. Từng cái kia cường đại bạch cốt quái vật đã hướng về Lý Thanh Sơn vị trí nhanh chóng nhích tới gần. Bất quá Lý Thanh Sơn hiện tại là tại trong mê hồn thạch lâm. Tại nơi đây nguyên thần căn bản là mở rộng không đi ra, hơn nữa thiên địa điên đảo, phương hướng mê loạn, coi như là nghe được xung quanh có động tĩnh gì, cũng không cách nào tiến hành xem xét. Bởi vì ngươi rõ ràng tại phía đông nghe được âm thanh, nhưng mà cái kia quái vật có thể là theo phía tây tới. Cho nên dưới loại tình huống này, chủ động đi tìm quái vật cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Biện pháp tốt nhất liền là để những quái vật này chính mình tìm tới cửa. Bởi vì Lý Thanh Sơn sẽ phải chịu mê hồn thạch lâm ảnh hưởng, nhưng mà trước mắt những cái này bạch cốt bọn quái vật lại sẽ không chịu đến mê hồn thạch lâm ảnh hưởng. Cho nên Lý Thanh Sơn đi tìm những quái vật này sẽ khá phiền toái, nhưng quái vật tìm đến Lý Thanh Sơn liền thật đơn giản. Quả nhiên, tại trước mặt Lý Thanh Sơn đã xuất hiện một cái bạch cốt quái vật. Trước mắt cái này bạch cốt quái vật liền nhỏ nhắn linh lung rất nhiều, cùng phổ thông lão hổ không xê xích bao nhiêu, bất quá ngoại hình của nó cũng là một tấc chiến mã bộ dáng. Lúc này Lý Thanh Sơn đã là không có tiếp tục vật lộn cận chiến dự định. Trong tay đã lấy ra Hiên Viên kiếm, trông thấy quái vật tới, nhẹ nhàng liền huy động một kiếm. Lý Thanh Sơn thậm chí đều không có sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, chỉ là tùy ý quét một kiếm. Kiếm quang một chém, trực tiếp liền đem trước mắt bạch cốt quái vật chém làm hai đoạn. Bởi vì Lý Thanh Sơn kiếm thuật tu vi thực tế quá cao, lại thêm bản thân tu vi cảnh giới cũng là 10 phần cao siêu, cho nên hắn hiện tại thi triển ra kiếm pháp uy lực là cực kỳ khủng bố. Chỉ là tùy ý huy động một kiếm, khủng bố kiếm khí liền đem trước mắt bạch cốt quái vật cho chém giết. Bạch cốt quái vật bị chém giết trong nháy mắt liền có một khỏa bạch cốt hồn châu muốn bay đi. Lý Thanh Sơn tay mắt lanh lẹ, trực tiếp liền đem Bạch Cốt Hồn Châu cho thu tới. Đây là khỏa thứ nhì Bạch Cốt Hồn Châu. Lý Thanh Sơn tâm lý cũng là âm thầm mong đợi, không biết rõ mình có thể thu đến bao nhiêu khỏa Bạch Cốt Hồn Châu. Mà lúc này bốn phương tám hướng đều truyền đến động tĩnh, một cái lại một cái Bạch Cốt quái vật đã là nhích tới gần. Lý Thanh Sơn không chỉ không có nửa điểm sợ, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hưng phấn biểu tình. Chương 720, tái tạo khung xương chương 720, tái tạo khung xương ngay tại lúc này, động tĩnh chung quanh biến đến càng phát dung chuyển. Một cái lại một cái Bạch Cốt quái vật xuất hiện ở trung quanh, đồng thời hướng về Lý Thanh Sơn nhanh chóng nhích tới gần. Trước mắt con quái vật này hình thể liền tương đối to lớn, như là một cái voi ma mút cự thú một loại hướng về Lý Thanh Sơn nhanh chóng chạy nhanh tới, tại hắn trong quá trình chạy nhanh đã là đất rung núi chuyển. Tưởng tượng ra được, nó lực trùng kích nhất định là 10 phần to lớn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn nhưng không có để hắn đến gần dự định, Hiên Viên kiếm trong tay nhẹ nhàng bung lên, kiếm quang chớp động, trực tiếp rơi xuống quái vật này trên mình. Mặc dù không có sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, nhưng Lý Thanh Sơn kiếm pháp uy lực vẫn là siêu tuyệt bất phàm. Chẳng qua là một đạo kiếm quang rơi xuống quái vật này trên mình, nháy mắt liền đem quái vật trên mình xương cốt toàn bộ bổ ra. Lý Thanh Sơn đối cái này cũng không cảm giác bất ngờ, cuối cùng hắn hiện tại kiếm pháp uy lực có nhiều mạnh, trong lòng hắn cũng là nắm chắc. Coi như không sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, hẳn là cũng có thể một kiếm đánh bại đại thừa kỳ cao thủ. Chỉ bất quá không sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật lời nói, muốn một kiếm chém giết đại thừa kỳ cao thủ, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng. Cuối cùng đại thừa kỳ cao thủ có khả năng đạt tới cảnh giới này tu vi, thực lực đã là bất phàm. Xung quanh quái vật biến đến càng nhiều hơn, nhưng Lý Thanh Sơn lại biến đến 10 phần thích thú. Bởi vì bạch cốt quái vật tới càng nhiều, hắn có thể cầm tới tay bạch cốt hồn châu cũng càng nhiều. Chiến đấu kế tiếp lộ ra càng phát quyết liệt, quái vật càng ngày càng nhiều, nhưng Lý Thanh Sơn kiếm pháp cũng ngày càng mạnh mẽ. Cho dù là gặp được một chút thập phần cường đại bạch cốt quái vật, Lý Thanh Sơn xử lý cũng là thành thạo, cùng lắm thì sử dụng Thái Sơ thần kiếm thuật. Chỉ cần Lý Thanh Sơn sử dụng ra Thái Sơ thần kiếm thuật, trước mặt bạch cốt quái vật liền sẽ nháy mắt biểu sát. Cuối cùng một cái bạch cốt quái vật cũng bị Lý Thanh Sơn đánh chết. Toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi, cũng không có mang đến nửa điểm nguy hiểm. Nói thật, những cái này bạch cốt quái vật, nếu như không phải gặp được Lý Thanh Sơn lời nói, đã là nhân vật hết sức đáng sợ. Bởi vì những cái này bạch cốt quái vật nắm giữ bất tử chi thân cường đại. Bọn hắn bản thân năng lực chiến đấu liền rất cường đại, lại thêm bản thân bất tử chi thân. Trên mình còn mang theo khủng bố khí tức màu xám. Chiến đấu liền lộ ra càng thêm khủng bố. Coi như là cái khác đại thừa kỳ cao thủ gặp được bọn hắn cũng cực kỳ khó ứng phó. Chỉ bất quá những quái vật này vận khí thật sự là không thế nào tốt, lại là gặp được Lý Thanh Sơn. Đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, bị Lý Thanh Sơn từng cái chém giết, trên mình Bạch Cốt Hồn Châu cũng bị Lý Thanh Sơn lấy đi. Trong tay của ta Bạch Cốt Hồn Châu số lượng đã là không ít, ta muốn thử nghiệm luyện hóa những Bạch Cốt Hồn Châu này. Ngao Xương, ngươi hiện tại tới làm hộ pháp cho ta." Lý Thanh Sơn nhẹ giọng nói ra. Tất nhiên Lý Thanh Sơn cũng có lựa chọn tốt hơn, có thể đến địa phương an toàn lại luyện hóa những Bạch Cốt Hồn Châu này. Nhưng Lý Thanh Sơn có một loại cảm giác, hắn tại nơi này luyện hóa Bạch Cốt Hồn Châu lời nói, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Hắn tin tưởng lựa chọn của mình, cho nên cũng không hề rời đi nơi này, đến địa phương khác lại luyện hóa, mà là trực tiếp lựa chọn tại Mê Hồn Thạch Lâm nội luyện hóa Bạch Cốt Hồn Châu. "Ta đã biết, ngươi liền an tâm luyện hóa Bạch Cốt Hồn Châu a." Tiểu Bạch Long Nạo Xương khẽ gật đầu. Lý Thanh Sơn nhưng không có chọn bện tín nhiệm nàng, mà là tại xung quanh bày ra một tòa trận pháp. Thập Phương Tuyệt Sát trận cũng đã ở chung quanh bố trí lên. Theo sau Lý Thanh Sơn mới lấy ra phía trước mình chiến lợi phẩm, một đống nhỏ Bạch Cốt Hồn Châu. Cái này một đống nhỏ Bạch Cốt Hồn Châu số lượng đã đạt đến mấy chục quả. Số lượng này quy mô đã không coi là nhỏ. Có nhiều như vậy Bạch Cốt Hồn Châu, chọn bện đầy đủ tu luyện. Lý Thanh Sơn lập tức liền tu luyện, đối với hắn mà nói, đây là vô cùng trọng yếu một việc. Lý Thanh Sơn cầm lấy trong đó nhỏ nhất một quả Bạch Cốt Hồn Châu. Trước theo quả này nhỏ nhất Bạch Cốt Hồn Châu bắt đầu tu luyện. Phương pháp tu luyện cũng rất đơn giản, chỉ cần dùng pháp lực của mình bao khỏa Bạch Cốt Hồn Châu, liền có thể luyện hóa Bạch Cốt Hồn Châu. Tại Lý Thanh Sơn pháp lực bao khỏa xuống, trong lòng bàn tay Bạch Cốt Hồn Châu rất nhanh liền hóa thành phấn. Có một chút một tia khí sáng màu trắng, trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn hấp thu. Mà cái này một tia khí tức màu xám, rất nhanh liền dung nhập vào Lý Thanh Sơn xương cốt bên trong, cường hóa Lý Thanh Sơn xương cốt. Bất quá cái này một khỏa Bạch Cốt Hồn Châu, đối Lý Thanh Sơn tác dụng cũng không phải rất lớn. Một khỏa không đủ, vậy liền hai khỏa không đủ, vậy liền 10 khỏa. Lý Thanh Sơn Bạch Cốt Hồn Châu trong tay số lượng vẫn có một ít, cho nên hắn không vội không chậm, bắt đầu một khỏa hấp thu Bạch Cốt Hồn Châu. Hơn nữa tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Lý Thanh Sơn cũng rõ ràng cảm giác được chính mình xương cốt ngay tại phát sinh một loại biến hóa. Mãi cho đến Lý Thanh Sơn hấp thu 36 khỏa Bạch Cốt Hồn Châu thời điểm, hắn cũng cảm giác chính mình xương cốt đã bao mãn, cũng không còn cách nào tiếp tục hấp thu Bạch Cốt Hồn Châu. Lúc này Lý Thanh Sơn xương cốt phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, Lý Thanh Sơn có khả năng nghe được chính mình xương cốt tại vang lên kẹt kẹt. Đột nhiên Lý Thanh Sơn toàn thân khung xương vỡ nát. Lý Thanh Sơn thân thể lắc lư một cái, suýt chút nữa thì ngã xuống, nhưng cơ thể của hắn lập tức kéo căng, lại để cho thân thể của hắn chống đỡ lên. Theo sát lấy những cái này, nát bấy khung xương bắt đầu từng điểm lần nữa tạo nên lên. Lý Thanh Sơn cũng không có cưỡng ép chống đỡ, mà là thuận thế liền đổ vào trên mặt đất. Ngã vào trên đất phía sau, Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được toàn thân mình xương cốt tại lần nữa đắp nặn lên. Loại này biến hóa kỳ diệu dường như đưa tới Mê Hồn Thạch Lâm bên trong cái khác quái vật tồn tại. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được xung quanh có răng rắc âm thanh truyền lên. Có cái khác quái vật tại ở gần. Tiểu Long Nữ lúc này cũng khẩn trương lên, nàng rõ ràng cũng cảm giác được một điểm này. Tiểu Long Nữ năng lực chiến đấu cũng không tính thấp, nhưng mà đối mặt những cái này bạch cốt quái vật thời điểm, vậy liền không đáng chú ý. Rất nhanh, phía trước Lý Thanh Sơn bố trí tới trận pháp liền bị những quái vật này cho kích phát. Cũng may Lý Thanh Sơn bố trí trận pháp uy lực mạnh mẽ, những cái này bạch cốt quái vật tuy là công kích mạnh, nhưng nhất thời nửa khắc cũng giết không bảo. Lý Thanh Sơn không có quản biến hóa của ngoại giới, một lòng một ý tại luyện hóa chính mình xương cốt. Trong thân thể Lý Thanh Sơn xương cốt ngày tại nhanh chóng lần nữa rèn đúc mà thành. Không biết do đi qua bao lâu thời gian, ngoại giới đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn, Lý Thanh Sơn bố trí trận pháp bị đánh nổ. Trận pháp kia tuy là cường đại, nhưng ngoại giới quái vật lại số lượng càng nhiều. Cũng là bởi vì cái này, cho nên trận pháp thủ hộ không được thời gian quá dài, liền sẽ bị ngoại giới quái vật trô đánh nổ. Cũng may lúc này Lý Thanh Sơn bố trí thập phương tuyệt sát trận, cũng là bị đến gần quái vật kích hoạt lên, thập phương tuyệt sát trận tiếp tục ngăn cản những quái vật này tập kích. Tiểu Bạch Long có chút khẩn trương nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Những quái vật này nếu là thật xông tới lời nói, Tiểu Bạch Long có thể ngăn cản không nổi, đến lúc đó vẫn là đến dựa vào Lý Thanh Sơn tới ngăn cản. Hiện tại Tiểu Bạch Long cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ mình mới mở miệng nói chuyện sẽ ảnh hưởng đến Lý Thanh Sơn luyện hóa Bạch Cốt Hồn Châu. Không cần lo lắng, ta đã tốt. Lý Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói ra. Cái này mới mở miệng nói chuyện, trên mình Lý Thanh Sơn liền bộc phát ra khí tức kinh khủng. Tại Lý Thanh Sơn sau lưng còn xuất hiện một cái Bạch Cốt Pháp Tướng. Cái này Bạch Cốt Pháp Tướng thân cao là 12 mét, trên mình mặc Bạch Cốt khôi giáp, trên đầu mang theo Bạch Cốt vương miện. Một tay cầm Bạch Cốt Thuẫn, một tay cầm Bạch Cốt Trường Kiếm. Bạch Cốt trên mình Pháp Tướng tản mát ra lăng lệ khí tức, vô cùng kinh khủng. Chương 721, Bạch Cốt Pháp Tướng chương 721, Bạch Cốt Pháp Tướng Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, khí tức trên thân biến đến càng thêm đáng sợ, cường đại. Hắn cuối cùng đã hoàn thành xương cốt mình luyện hóa. Lúc này Lý Thanh Sơn, trên mình xương cốt đã phát sinh huyền diệu biến hóa. Hắn một thân khung xương đã theo hoàng kim khung xương biến thành một loại bạch ngọc cốt cách. Theo hoàng kim khung xương biến thành bạch ngọc cốt cách, nhìn lên dường như biến đến càng giòn, nhưng trên thực tế lại tăng lên một cái hoàn toàn khác nhau phẩm chất. Hắn là theo phàm nhân khung xương biến thành tiên cốt. Đây chính là tiên cốt, cho dù là rất nhiều tiên nhân đều không có tiên cốt. Có thể có được tiên cốt, Lý Thanh Sơn tiên thể cũng đã là thành một nửa. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được trên người mình lực lượng trở nên càng thêm cường đại. Hơn nữa trên người hắn còn nhiều thêm một cái bạch cốt pháp tướng. Bạch cốt pháp tướng xuất hiện, đồng dạng cũng sẽ gia trì lực lượng Lý Thanh Sơn. Hơn nữa Lý Thanh Sơn phát hiện, bạch cốt pháp tướng có một loại lĩnh vực cường đại lực lượng. Tại bạch cốt pháp tướng trong lĩnh vực, hết thể nhục thân đều sẽ bị suy yếu. Nếu như ngay cả nhục thân đều không có bạch cốt, cái kia suy yếu thì càng lợi hại. Lúc này phía sau Lý Thanh Sơn bạch cốt pháp tướng đã xuất hiện, mà xung quanh xuất hiện những cái kia hai cốt bọn quái vật lúc này tại ở gần trong nháy mắt, lực lượng liền bị suy yếu. Lý Thanh Sơn mạnh mẽ động một cái, nháy mắt đi tới một cái hài cốt quái vật trước mặt, tiện tay đánh ra một quyền. Tại nắm đấm của hắn tiếp xúc đến hài cốt quái vật trong nháy mắt, trước mắt hài cốt quái vật nháy mắt liền xương cốt vỡ nát, toàn thân xương cốt đều bị đánh đến thịt nát xương tan. Uy lực này vượt quá dự liệu của Lý Thanh Sơn bên ngoài, bởi vì Lý Thanh Sơn cũng không hề sử dụng toàn lực, hắn đại khái chỉ dùng 1/3 lực lượng. Bởi vì hắn vốn chỉ là muốn kiểm tra một chút nắm đấm của mình lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào, đương nhiên sẽ không sử dụng toàn lực. Nhưng hắn thật sự là không nghĩ tới chỉ dùng 1/3 lực lượng, thế mà lại nắm giữ đáng sợ như vậy lực phá hoại. Vốn là cường đại vô địch hải cốt quái vật tại Lý Thanh Sơn nắm đấm trước mặt một quyền liền bị đánh băng. Đây là tiên cốt mang tới trên thực lực to lớn bổ trợ, cũng là bạch cốt pháp tướng đối với địch nhân phòng ngự suy yếu. Lý Thanh Sơn tiếp tục công kích cái khác hải cốt quái vật, mà cái khác hải cốt quái vật tại trước mặt Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng ngăn không được công kích của hắn. Lý Thanh Sơn liền có thể xác định được, mình bây giờ lực phá hoại chính xác muốn so phía trước mạnh quá nhiều. Hơn nữa bạch cốt pháp tướng có suy yếu địch nhân phòng ngự năng lực. Lúc này những cái này hải cốt quái vật tại bạch cốt pháp tướng suy yếu phía dưới, cũng là lực phòng ngự đại giảm. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn căn bản là ngăn không được Lý Thanh Sơn công kích. Lý Thanh Sơn lập tức phát ra vui sướng tiếng cười to, theo sau trong thời gian cực ngắn đem những quái vật này toàn bộ đánh giết. Những cái này hài cốt quái vật tại trước mặt Lý Thanh Sơn căn bản là ngăn không được, bất quá là trong chốc lát liền bị từng cái đánh nổ thân thể. Hài cốt quái vật bị đánh nổ thân thể phía sau, Lý Thanh Sơn cũng là theo trên người của bọn hắn lấy được Bạch Cốt Hồn Châu. Cái này Bạch Cốt Hồn Châu đối Lý Thanh Sơn đã vô dụng, nhưng mà có thể cho người nhà sử dụng. Sau đó có thể cho nữ nhân của mình sử dụng, nếu như cho nữ nhân của mình sử dụng lời nói, y nguyên vẫn là một loại 10 phần bảo vật khó được. Lúc này Lý Thanh Sơn tại thu được những Bạch Cốt Hồn Châu này phía sau cũng không ngừng lại, tiếp tục xuất phát. Bởi vì có tiểu long nữ chỉ đường, cho nên tiến lên con đường ngược lại đơn giản rất nhiều. Trên đường cũng sẽ gặp được một chút hải cốt quái vật tập kích, nhưng Lý Thanh Sơn đã không có đem những quái vật này xem như uy hiếp, ngược lại là coi bọn họ là thành một loại đưa tới cửa bảo vật. Những cái này hải cốt quái vật tại trước mặt Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có năng lực chiến đấu gì. Cho dù Lý Thanh Sơn không mở ra Bạch Cốt Pháp Tướng, chỉ là đơn thuần sử dụng nhục thân của mình tiến hành công kích, nó lực phá hoại cũng là vượt mức bình thường. Hải cốt quái vật tại Lý Thanh Sơn nắm đấm trước mặt, căn bản là sống không quá một quyền. Chỉ cần Lý Thanh Sơn đánh ra một cái nắm đấm, liền có thể đem hải cốt quái vật thân thể trực tiếp đánh nổ. Lý Thanh Sơn đối với mình bây giờ năng lực chiến đấu cũng là 10 phần vừa ý một đường thông suốt, cuối cùng đi tới cuối cùng mục tiêu chỗ tồn tại. Để Lý Thanh Sơn cảm giác có chút giật mình là, cuối cùng mục tiêu chỗ tồn tại rõ ràng không có phía trước không gian điên đảo cảm giác, ngược lại là khôi phục bình thường không gian. Mà xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt, liền là một đầu to lớn hải cốt. Tổ Long hải cốt. Lý Thanh Sơn ngạc nhiên, phía trước liền đã tưởng tượng thấy Tổ Long hải cốt hẳn là 10 phần to lớn. Nhưng mà hiện tại hắn thật trông thấy chân chính Tổ Long hải cốt, mới biết được. Tổ Long hải cốt so hắn trong tưởng tượng muốn càng to lớn. Tổ Long hải cốt liền nằm trên mặt đất, Lý Thanh Sơn đứng tại trên mặt đất, có thể trông thấy trước mặt mình có cái to lớn cự vật. Tổ Long hải cốt tại trước mặt Lý Thanh Sơn, trực tiếp liền cao tới 10 mấy mét cao, về phần nó chiều dài đã vô pháp nhìn ra, căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Thế nào sẽ như cái này to lớn? Lý Thanh Sơn giật mình hỏi. Tiểu Bạch Long ngao xương mở miệng nói ra, đây là tổ long a, hắn đương nhiên lớn. Lý Thanh Sơn đã có thể tưởng tượng đến ra tới, cái này tổ long khi còn sống đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cho dù là tổ long đã chết, trên người hắn khí tức vẫn là cường đại đáng sợ. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được một cỗ to lớn lực áp bách tại trấn áp tại trên người mình. Nếu không phải Lý Thanh Sơn tu vi đầy đủ mạnh, chỉ là tổ long hải cốt trên mình lực áp bách, liền để hắn nửa bước khó đi. Tiếp xuống muốn làm thế nào? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Chủ nhân, ta tới lấy đi tổ long long châu, tổ long hải cốt liền về ngươi. Tiểu Bạch Long ngao xương có chút kích động nói. Nàng đi theo Lý Thanh Sơn tới nơi này, chính là vì tổ long long châu. Hiện tại tổ long long châu cuối cùng muốn tới tay. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, hắn cũng muốn nhìn một chút ngao xương thế nào cầm tới tổ long long châu. Nhưng mà để Lý Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, ngao xương cầm tổ long long châu ngược lại một kiện rất đơn giản sự tình. Chỉ nhìn thấy ngao xương trực tiếp lấy ra một cái rào long kiếm, tại trên cổ tay của mình cắt ra một đường vết rách. Theo sau, tiểu Bạch Long đem máu tươi của mình huy sái tại không trung. Tiểu Bạch Long máu tươi là màu đỏ tươi, chỉ bất quá tại màu đỏ tươi bên trong lại mang theo một tia tơ vàng. Ngay tại máu tươi của hắn huy sái tại không trung thời điểm, tổ long hải cốt bên trong lập tức dâng lên một đạo quang mang, một quả long châu tự động bay ra. Cái kia long châu bay đến không trung, trực tiếp liền đem giữa không trung máu rồng toàn bộ đều hấp thu. Theo sau cái kia long châu liền như có linh tính một loại, trực tiếp rơi xuống tiểu Bạch Long trên mình. "Tốt, chủ nhân, tổ long long châu ta đã lấy đến tay, tổ long hải cốt liền về ngươi." Tiểu Bạch Long dương dương đắc ý nói. Lý Thanh Sơn cũng là cảm giác có chút bất ngờ, không nghĩ tới tiểu Bạch Long lấy đi long châu liền là đơn giản như vậy. Lý Thanh Sơn còn tưởng rằng muốn tiến hành một lần đại chiến đấu đây, không nghĩ tới căn bản cũng không cần chiến đấu. Tiểu Bạch Long chỉ cần truyền ra một chút chính mình máu rồng, liền có thể đem long châu dẫn ra ngoài. Bất quá loại chuyện này phòng trừng cũng chỉ có tiểu Bạch Long mới có thể làm đến, người khác có thể làm không đến, cho dù là Lý Thanh Sơn cũng làm không được. Cuối cùng Lý Thanh Sơn lại không có long tộc huyết mạch, tiếp xuống liền muốn lấy đi tổ long hải cốt. Chương 722, luyện hóa tổ long hải cốt. Chương 722, luyện hóa tổ long hải cốt. Chủ nhân ngươi phải cẩn thận một chút, tổ long hải cốt cũng không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Tiểu Bạch Long nhắc nhở. Trên thực tế coi như không cần tiểu Bạch Long nhắc nhở, Lý Thanh Sơn cũng biết tổ long hải cốt làm sao lại dễ dàng luyện hóa như vậy đây. Hắn muốn luyện hóa tổ long hải cốt vậy cũng không dễ dàng. Tổ long hải cốt ngay tại trước mắt, gọi hắn buông tha lời nói đó là không có khả năng sự tình. Lý Thanh Sơn nhất định muốn đem tổ long hải cốt luyện hóa, đây chính là trở thành tiên nhân thời cơ một trong. Lý Thanh Sơn từng bước hướng về trước mặt tổ long đi tới, đồng thời trước mặt tổ long hải cốt cũng tản ra càng khủng bố hơn khí tức. Theo lấy Lý Thanh Sơn tới gần, tổ long hải cốt khí tức trên thân biến đến càng to lớn, càng đáng sợ. Lý Thanh Sơn tiến lên tốc độ đều bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Trước mắt tổ long tại khi còn sống nhất định là thuộc về cấp bậc tiên nhân sinh vật, chỉ bất quá cụ thể là cấp bậc gì vậy cũng không biết. Hiện tại đã không biết rõ bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng mà tổ long hải cốt y nguyên vẫn là chiếu sáng rạng rỡ, như là bạch ngọc, cùng phổ thông hải cốt hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Sơn bước chân nặng nề, nhưng một bước một cái dấu chân, chậm rãi cũng đi tới tổ long hải cốt trước mặt. Tổ long hải cốt trên mình tản mát ra lăng lệ khí tức, nhưng đối Lý Thanh Sơn ảnh hưởng nhưng cũng không tính to lớn. Lý Thanh Sơn sau lưng cũng sớm đã xuất hiện bạch cốt pháp tướng. Theo sau Lý Thanh Sơn bàn tay lớn hung hăng đặt tại long đầu hải cốt bên trên, một loại hơi thở nóng bỏng theo tổ long hải cốt bên trên lan tràn đến trên tay của Lý Thanh Sơn. Cố khí tức này là như vậy nóng rực, giống như là nham tương. Lý Thanh Sơn thể nội pháp lực vận chuyển, liền muốn luyện hóa tổ long hải cốt khí tức. Ngay tại lúc này, tổ long hải cốt chấn động mạnh, cái kia to lớn trong hốc mắt bắt đầu sáng lên một đóa hào quang màu xanh lam. Tổ long hải cốt rõ ràng sống lại. Lý Thanh Sơn cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới tổ long hải cốt rõ ràng còn có thể sống lại. Chủ nhân cẩn thận, tổ long hải cốt còn có long hồn ở đây. Tiểu Bạch Long cũng là lớn tiếng hô lên. Lý Thanh Sơn không để ý đến tiểu Bạch Long tiếng kêu to, ánh mắt đã rơi xuống trước mặt tổ long hải cốt trên mình. Tổ long hải cốt lúc này cũng là triệt để sống lại, thân thể to lớn từ dưới đất chậm rãi bốc lên. Mà Lý Thanh Sơn tiếp tay tới liền đặt tại tổ long hải cốt trên sân sọ. Cho nên cũng kèm theo tổ long hải cốt đứng dậy, Lý Thanh Sơn cũng đi tới giữa không trung. Tổ long hải cốt mở ra miệng rồng, phát ra một tiếng không tiếng động gào thét. Theo sau miệng rồng mở lớn, hướng về Lý Thanh Sơn càng tới. Lúc này Lý Thanh Sơn đã là khôi phục trấn định. Hắn biết tổ long hải cốt cũng không phải thật sự là phục sinh, chẳng qua là bởi vì Lý Thanh Sơn tới gần, mà kích thích tổ long hải cốt bên trong còn không có hoàn toàn biến mất tàn hồn. Cũng bởi vậy để tổ long hải cốt có sức đánh một trận. Lý Thanh Sơn ánh mắt lạnh lẽo. Hắn muốn tiêu diệt tổ long hải cốt ngược lại cũng đơn giản. Chỉ là hắn tại nơi này mục đích cũng không phải làm tiêu diệt tổ long hải cốt, mà là làm luyện hóa tổ long hải cốt. Nếu như chỉ là đem tổ long hải cốt tiêu diệt hết, mục đích của hắn ngược lại là không làm được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn xuất thủ lực lượng mất đi mấy phần. Bất quá trước mắt tổ long hải cốt thực lực vẫn là rất mạnh, cũng không thể tại lật thuyền trong mương. Lý Thanh Sơn lần này ra quyền dùng chính là 1/3 lực lượng. Quanh một tiếng nổ mạnh, nắm đấm của hắn đánh vào tổ long hải cốt trên sân sọ. Lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem tổ long hải cốt áp chế đến mặt đất. Nhưng mà một quyền này lực lượng còn vô pháp triệt để chấn áp tổ long hải cốt. Tổ long hải cốt ngẩng đầu lên, hướng về Lý Thanh Sơn cả tới. Lý Thanh Sơn ánh mắt biến đến càng thêm thâm trầm. Hắn đã cảm giác được tổ long hải cốt cường đại, cho nên không có lại lưu thủ dự định. Lần này Lý Thanh Sơn nắm đấm toàn lực bạo phát, một quyền hung hăng đánh vào tổ long hải cốt trên đầu. Uy lực của một quyền này muốn so phía trước cường đại quá nhiều. Bị một quyền này tổ long hải cốt rõ ràng xuất hiện từng đạo vết nứt. Mặc dù không có bị đánh nổ, nhưng thương tổn cũng là 10 phần to lớn. Đồng thời Lý Thanh Sơn sử dụng ra pháp thiên tượng địa. Toàn bộ thân hình biến đến 10 phần to lớn, một cước đạp tại tổ long hải cốt trên đầu. Lực lượng kinh khủng trấn áp tổ long hải cốt vô pháp động đậy. Theo sau Lý Thanh Sơn lần nữa vận chuyển pháp lực, bắt đầu hấp thu tổ long hải cốt. Lần này tổ long hải cốt kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản là vô pháp tránh thoát. Cùng Lý Thanh Sơn so sánh, tổ long hải cốt còn chưa đủ mạnh. Nếu như tổ long hiện tại còn sống, như thế Lý Thanh Sơn còn kính hắn 3 phần. Nhưng bây giờ tổ long đã sớm chết, hơn nữa chết không biết bao nhiêu năm, hiện tại chỉ là còn lại một bộ hải cốt thôi. Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không đem tổ long hải cốt để vào mắt. Tổ long hải cốt trên mình lực lượng bị liên tục không ngừng hấp thu đến trên mình Lý Thanh Sơn. Theo lấy loại lực lượng này trôi đi, tổ long hải cốt bắt đầu biến đến ảm đạm vô quang, khí tức trên thân cũng bắt đầu chậm rãi yếu đi. Mà Lý Thanh Sơn khí tức trên thân lại biến đến càng cường hoành lên, nhục thân tản mát ra khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, trên mình Lý Thanh Sơn cũng tản ra một loại long tộc khí tức. Tổ long hải cốt khí tức trên thân thực tế quá cường đại. Cho dù để Lý Thanh Sơn tới hấp thu, cũng đầy đủ đi qua 7 ngày 7 đêm. Lúc này Lý Thanh Sơn chỗ trấn áp tổ long hải cốt đã biến đến ảm đạm vô quang, biến thành phổ thông hải cốt dáng dấp. Hơn nữa không ít hải cốt đều đã xuất hiện vết nứt cùng phong hóa dấu tích. Mà Lý Thanh Sơn nhục thân lại biến đến càng cường hãnh, ở trên người hắn còn xuất hiện một loại màu vàng kim long văn. Tiểu Bạch Long trông thấy một màn này, cũng là nhìn trợn mắt hốt hoồm. Kỳ thực Tiểu Bạch Long cũng là không có hảo ý, nàng cảm giác Lý Thanh Sơn vô pháp trấn áp tổ long hải cốt. Nàng cũng không cảm thấy Lý Thanh Sơn lại ở chỗ này xảy ra chuyện, chẳng qua là dự định nhìn Lý Thanh Sơn chuyện cười. Nhưng mà Tiểu Bạch Long thật sự là không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng thật là làm đến trấn áp tổ long hải cốt, đồng thời thật luyện hóa tổ long hải cốt. Đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm nổ mạnh, to lớn tổ long hải cốt trực tiếp vỡ vụn ra, rơi xuống một chỗ. Cuối cùng một chút khí tức cũng bị Lý Thanh Sơn triệt để hấp thu. Lý Thanh Sơn nhắm hai mắt, đứng thẳng không động. Dưới pháp thiên tượng địa, Lý Thanh Sơn giống như là vạn trượng cự nhân, đỉnh thiên lập địa đứng ở đây. Tại trên mình Lý Thanh Sơn tản mát ra khí tức kinh khủng, trên mình xuất hiện màu vàng kim long văn. Cái này màu vàng kim long văn chiếu sáng rạng rỡ, như là có một đầu kim long ở trên người hắn du tẩu. Lý Thanh Sơn trên mình bản cổ huyết mạch cùng long tộc huyết mạch đồng thời bị kích phát, khí tức kinh khủng chấn áp thiên địa. Chỗ không xa, Tiểu Bạch Long trực tiếp liền quỳ dưới đất, bị cỗ này khí tức kinh khủng chỗ chấn áp, căn bản là động đậy không được. Tiểu Bạch Long đầy mắt kinh hãi nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Nàng thật sự là không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng thật có thể luyện hóa tổ long hải cốt, hơn nữa còn kích hoạt lên long tộc huyết mạch. Một hồi lâu thời gian, Lý Thanh Sơn mới mở ra hai mắt. Thân thể to lớn cũng bắt đầu khôi phục nhanh chóng, rất nhanh liền biến thành nguyên bản lớn nhỏ. Khí tức trên thân cũng bị thu liễm, không còn có loại kia khí tức kinh khủng có khả năng phát ra. Tiểu Bạch Long nuối lòng một hơi, vậy mới thận trọng từ dưới đất bò dậy. "Chủ nhân, ngài hiện tại là tiên nhân ư?" Tiểu Bạch Long có chút run rẩy mà hỏi. "Còn không đây." Lý Thanh Sơn lại lắc đầu. Kỳ thực Lý Thanh Sơn tùy thời đều có thể phá toái hư không, rời khỏi phương thế giới này. Nhưng Lý Thanh Sơn có loại cảm giác, hắn nội tình còn có thể tiếp tục cường hóa. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn không có đạt tới tiên nhân cấp độ, hắn có thể tiếp tục để chính mình biến đến càng mạnh. Chương 723, Quy thừa tướng cùng giải tướng quân. Chương 723, Quy thừa tướng cùng giải tướng quân. Tuy là Lý Thanh Sơn còn không có đạt tới tiên nhân cấp độ, nhưng hắn cảnh giới bây giờ so với phía trước lại cao không ít, quan trọng nhất chính là hắn nhục thân đã đến gần tiên nhân cấp độ. Muốn trở thành tiên nhân còn thật không dễ dàng à, cần nắm giữ tiên linh căn, tiên thể cùng tiên hồn. Mặc kệ bên nào đều là không dễ dàng làm được, huống chi muốn ba cái toàn bộ làm đến, vậy thì càng khó khăn. Trên thực tế nếu như sau khi vào tiên giới, tại thu được cái này ba loại là tương đối dễ dàng sự tình. Nhưng mà tại sau khi vào tiên giới lại thu được cái này ba loại, vậy liền thuộc về hậu thiên. Cùng tiên tiên là có khác biệt to lớn. Mà như Lý Thanh Sơn hiện tại nếu như liền thu được tiên thể, tiên hồn, tiên linh căn, như thế chờ hắn sau khi vào tiên giới, hắn liền là tiên 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 nhân cảnh giới, đây chính là hoàn toàn khác nhau. Lần này thu hoạch đã 10 phần to lớn, Lý Thanh Sơn đã vừa lòng thỏa ý rất nhanh liền mang theo Tiểu Bạch Long rời đi. Đợi đến bọn hắn trở lại hồ nước bên cạnh thời điểm, mọi người tu luyện cũng đã hoàn thành. Theo sau mọi người tụ hợp, tiếp tục tiến về Long cung chỗ tồn tại. Dọc theo con đường này cũng vơ vét không ít chỗ tốt. Cuối cùng bọn hắn người nhiều, hơn nữa Tiểu Bạch Long cũng là bản xứ thổ dân, nơi nào có bảo vật, Tiểu Bạch Long là phi thường rõ ràng. Trải qua 3 ngày 3 đêm đi đường phía sau, cuối cùng chân chính Long cung đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Trước mắt tòa này Long cung mới thật sự là Long cung, 10 phần to lớn, nhìn lên liền như là một tòa núi nhỏ dựng đứng tại trước mặt mọi người. Long cung phía trước cũng không có thủ vệ, nhưng mà tại Long cung phía trước lại có 2 tòa tượng. Cái này 2 tòa tượng cũng 10 phần to lớn, một pho tượng như là nhân hình rùa đen. Đây chính là Quy thừa tướng. Còn có một pho tượng như là một cái hình người của lớn, đây là Giải tướng quân. Muốn đi vào Long cung cần có khả năng đánh thắng được 2 vị này tượng. Bọn hắn cũng là Long cung thủ hộ giả. Nhưng mà kỳ diệu một màn ngay tại phát sinh trước mắt, làm Lý Thanh Sơn đi tới Long cung cửa ra vào, đang định trấn áp cái này 2 tòa tượng thời điểm, Quy thừa tướng cùng Giải tướng quân rõ ràng trực tiếp liền quỳ xuống. Lý Thanh Sơn sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại. Đây là bởi vì trên người hắn chân long khí tức, bị pho tượng trước mắt cảm ứng được, cho nên mới sẽ xuất hiện phản ứng như vậy. Phải biết trước mắt cái này 2 tòa tượng vốn chính là thủ hộ Long cung, bọn hắn cũng là Long tộc thủ hộ giả. Lý Thanh Sơn trên mình hiện tại có nồng đậm Long tộc khí tức, tự nhiên cũng liền đạt được tượng tán thành, cho nên tượng đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm mới sẽ trực tiếp quỳ xuống. Lý Thanh Sơn mỉm cười, theo sau liền mang theo bọn thủ hạ trực tiếp tiến vào Long cung bên trong. Một màn này vừa vặn cũng bị cái khác đi ngang qua cao thủ nhìn thấy. Bọn hắn không rõ ý tứ, còn tưởng rằng cái này Long cung là có thể tùy tiện vào. Trông thấy Lý Thanh Sơn đám người đã tiến vào Long cung, đội ba cũng trước tiên liền chạy tới. Nhưng lại tại bọn hắn tới gần Long cung trước tiên, Uy thừa tướng cùng giải tướng quân đột nhiên phát động công kích. Uy thừa tướng phát ra một tiếng gào thét, bàn tay khổng lồ hướng thẳng đến một tên cao thủ đánh tới. Đừng nhìn rùa đi thân voi hình to lớn, nhưng tốc độ của hắn cũng là vượt quá tưởng tượng. Cơ hồ là một loại tuấn di thần thông. Vị cao thủ này căn bản là không kịp phản ứng, liền bị Uy thừa tướng một bàn tay đánh trúng. Chúng Uy thừa tướng một bàn tay, thân thể của hắn trực tiếp liền sụp đổ. Giải tướng quân công kích hình thức lại không giống nhau, trong tay của hắn cầm lấy một đôi thanh đồng chiến truy. Hắn công kích hình thức trực tiếp liền đem thanh đồng chiến truy ném ra ngoài. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong tay hắn thanh đồng chiến truy trực tiếp đánh trúng vào bị hắn khóa chặt cao thủ. Vị cao thủ này phản ứng vẫn tương đối nhanh, trong nháy mắt liền nhớ lại pháp bảo của mình, một mặt thanh đồng cổ thuẫn. Nhưng mà hắn thanh đồng cổ thuẫn tại thanh đồng chiến truy trước mặt lại không có nửa phần tác dụng. Một tiếng ầm vang nổ mạnh phía sau, hắn thanh đồng cổ thuẫn trực tiếp bị thanh đồng chiến truy đánh phân liệt ra tới. Theo sau thanh đồng chiến truy không chút do dự đánh vào trên người hắn. Xương ngực của hắn trực tiếp bị lõm xuống dưới một mảng lớn, nội tạng đều muốn bị đánh tới. Hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể đã lùi ra ngoài. Nhưng theo sát lấy, ở phía sau hắn xuất hiện một đạo thân ảnh. Uy thừa tướng xuất hiện ở phía sau hắn, Uy thừa tướng há to miệng rộng, trực tiếp đem hắn thân thể nuốt vào. Xung quanh mấy vị cao thủ trông thấy một màn này ngạc nhiên, vội vã đào tẩu. Còn tốt bọn hắn khoảng cách Long cung cửa ra vào có một đoạn khoảng cách, cho nên bọn hắn đào tẩu thời điểm vẫn là kịp, cuối cùng là thuận lợi trốn ra. Hơn nữa bọn hắn một khi rời đi Long cung phạm vi cảnh giới phía sau, Uy thừa tướng cùng giải tướng quân liền sẽ không ra tay với bọn họ công kích. Vừa mới đó là chuyện gì xảy ra? Cái kia Uy thừa tướng cùng giải tướng quân cũng quá lợi hại à, thế nào sẽ như cái này đáng sợ? Là đại thừa kỳ. Cái kia hai tòa tượng nắm giữ đại thừa kỳ sức chiến đấu, trừ phi là đại thừa kỳ cao thủ, mới có thể ở trước mặt bọn họ có lực đánh một trận. Nếu không, giống ta chờ đến trước mặt hắn, đoán chừng là một con đường chết. Nhìn tới cái này Long cung chúng ta không vào được à, liền cửa ra vào còn không thể nào vào được. Có người mặt tái nhợt nói. Mọi người nghe đến mấy câu này, đều là sắc mặt đại biến. Nhưng mà cũng có người ánh mắt chớp động ở giữa, đã có ý định khác. Bởi vì bọn hắn đã nghĩ đến cái này Long cung có thể vào, hẳn là khác biệt thủ đoạn. Cuối cùng vừa mới đã có người đi vào qua, bọn hắn thế nhưng trơ mắt nhìn Lý Thanh Sơn đám người có khả năng an toàn tiến vào Long cung bên trong. Lý Thanh Sơn bọn hắn cũng không có trải qua chiến đấu, trực tiếp liền đi vào. Lý Thanh Sơn có thể làm được sự tình, bọn hắn tất nhiên cũng có thể làm đến. Hơn nữa bọn hắn đã nghĩ đến phía trước tại Long cung cửa ra vào thời điểm, bọn hắn cũng là bằng vào Long tộc bảo vật mới có thể tiến nhập trong Long cung. Hiện tại đã đi tới chân chính Long cung chỗ tồn tại, có phải hay không chỉ cần lấy ra Long tộc bảo vật, đồng dạng cũng có thể đi vào đây. Không ít người đã có ý nghĩ này. Có người trong tay liền đã có sẵn Long tộc bảo vật, nhưng hắn hiện tại không dám lấy ra tới. Nhưng mà cũng đã có người nghĩ đến đi tìm Long tộc bảo vật. Lý Thanh Sơn mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, bất kể nói thế nào, bọn hắn đã thuận lợi tiến vào Long cung bên trong. Chúng ta trước đi huyết Long chỉ, tiếp đó lại đi tìm Hóa Long chỉ. Mộ Dung Thu Nguyệt mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng là gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt. Một mặt là bởi vì huyết Long chỉ đối Mộ Dung Thu Nguyệt tương đối hữu dụng. Mộ Dung Thu Nguyệt đầu tiên cần tìm được trước huyết Long chỉ, làm chính mình khôi phục thương thế. Hơn nữa huyết Long chỉ đối Lý Thanh Sơn cũng là hữu dụng, đối bọn hắn tất cả mọi người đều có dụng. Cho nên trước tìm huyết Long chỉ, tìm tới huyết Long chỉ phía sau, lại tìm Hóa Long chỉ. Bọn hắn lại có thể lần nữa sử dụng Hóa Long chỉ. Ngao Sương, ngươi biết huyết Long chỉ ở đâu ư? Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn hướng Ngao Sương, mở miệng hỏi. Huyết Long chỉ ư? Ta ngẫm lại xem. Ngao Sương sau khi suy nghĩ một chút, mắt đột nhiên sáng lên, gật đầu một cái nói. Ta biết huyết Long chỉ ở nơi nào, đi theo ta. Tiểu Bạch Long Ngao Sương vung tay lên, hướng thẳng đến một cái phương hướng nhanh chóng chạy nhanh đi qua. Mọi người cũng liền bận bịu đi theo Tiểu Bạch Long sau lưng. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên chuyển đến, rít lên một tiếng âm thanh. Theo sau một cái quái vật to lớn đã là lao đến. Chương 724, đánh bại khổng lồ cua. Chương 724, đánh bại khổng lồ cua xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một cái to lớn cua. Cái này cua cao 30 mét, tại trước mặt mọi người liền là một cái quái vật khổng lồ. Vừa mới tiếng giống liền là cái này cua phát ra ngoài. Lý Thanh Sơn vẫn là lần thứ nhất nghe được cua có thể phát ra loại này tiếng giống. Mà tại cua trước người, xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là người này tại tiến công cái này cua. Chỉ bất quá người này công kích đối cua tới nói dường như cũng không tác dụng quá lớn. Người này công kích đối cua tới nói mặc dù không có tác dụng, nhưng là đem trước mắt khổng lồ cua cho chọc giận. Đột nhiên khổng lồ cua phát ra gầm lên giận dữ thanh âm, to lớn cái kìm đã hướng về trước mắt thân ảnh một cái kìm bổ tới. Dưới một chảo này, nhanh như lưu tinh, nháy mắt liền bắt được thân ảnh trước mặt. Phòng trường đạo thân ảnh này cũng không nghĩ tới trước mắt của thân thể thật lớn như thế, nhưng tốc độ cũng sẽ nhanh như vậy. Căn bản là không kịp phản ứng, thân thể của hắn liền đã bị cua cái kìm cho kẹp lấy. Cũng may hắn bản thân pháp lực cũng là 10 phần hùng hậu, tại thân thể của hắn bên ngoài đã tạo thành một cái thật dày hộ thuẫn màu vàng. Cái này hộ thuẫn màu vàng ngăn lại cua cái kìm. Nhưng mà cũng liền như thế vài giây đồng hồ thời gian, răng rắc một tiếng vang thật lớn, trên người hắn hộ thuẫn màu vàng liền trực tiếp bị đánh nổ. Theo sau thân thể của hắn liền bị khổng lồ cua bắt được. Khổng lồ cua mở ra chính mình miệng động, cắn một cái đi qua, trực tiếp đem hắn nửa người trên cho cắn mất. Cho dù ngươi là cao thủ mạnh cỡ nào, tại cái này khổng lồ cua trước mặt, là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Hơn nữa nửa cỗ thân thể đều bị cắn mất, còn lại nửa cỗ thân thể tất nhiên đã không sống nổi. Theo sát lấy hắn nửa người dưới cũng bị cua ăn hết một miếng, toàn bộ thân thể bị ăn đến sạch sẽ. Thân thể bị ăn sạch, nguyên thần cũng bị cua nuốt vào trong bụng. Hình thần câu diệt, nói liền là hắn hiện tại hạ trạng. Mọi người trông thấy một màn này đều có cảm giác không rét mà run. bởi vì bọn hắn vừa mới liền đã nhìn ra, mới vừa rồi bị bắt người kia tu vi có thể không thấp, đại thừa kỳ cao thủ, mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ tu vi mà dù sao cũng là đại thừa kỳ a, đại thừa kỳ cao thủ tại cái này của trước mặt rõ ràng không có cái gì năng lực phản kháng, con cua này rốt cuộc là vật gì? Lúc này, trước mắt cái này to lớn cua đã để mắt tới Lý Thanh Sơn đám người. Cuối cùng Lý Thanh Sơn bọn hắn nhân số tương đối nhiều, mục tiêu tương đối lớn, cho nên tương đối dễ dàng bị để mắt tới. Chạy mau a, con cua này thật mạnh a. Tiểu Bạch Long toàn thân có chút phát run mở miệng nói ra. Cuối cùng nàng cũng nhìn ra được, trước mắt cái này cua thật không phải dễ chơi. Hơn nữa hiện tại bọn hắn đã bị trước mắt cái này cua theo dõi. Trước mắt cái này cua chính xác không phải hảo chiêu trọng. Phát hiện Lý Thanh Sơn đám người phía sau, trước tiên liền hướng về Lý Thanh Sơn bọn hắn đánh tới. Không sai, liền là trực tiếp nào tới. Chỉ thấy cua mấy chân đột nhiên đạp một cái, thân thể đi thẳng đến giữa không trung, theo sau hướng về mọi người giống như sao băng đập tới. Loại công kích này hình thức cũng thật là hiếm thấy, nhưng không thể không nói loại công kích này hình thức phi thường bá đạo. Đến được tốt. Lý Thanh Sơn gầm nhẹ một tiếng, hai chân hơi hơi một đập, tiếp đó đột nhiên đạp xuống mặt đất. Toàn bộ thân thể như là như đạn pháo bắn tung ra. Theo sau Lý Thanh Sơn ở giữa không trung gặp được cái này cua. Cùng cái này cua so sánh, Lý Thanh Sơn liền như là một hạt gạo hạt đồng dạng. Mọi người không tỉ mỉ đi xem lời nói, đều cơ hồ không nhìn thấy Lý Thanh Sơn. Bởi vì trước mắt cua thật sự là quá lớn, như là che khuất bầu trời đồng dạng. An ta một quyền. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, mà ở phía sau hắn đã xuất hiện hai đại pháp tướng. Bạch cốt pháp tướng cùng bản cổ pháp tướng toàn bộ đều xuất hiện. Cái này hai đại pháp tướng xuất hiện phía sau, Lý Thanh Sơn bản thân pháp lực lượng của thân thể nhanh chóng tăng cao gấp mấy lần. Mà trước mặt cua lực phòng ngự cũng là bị nhanh chóng yếu đi. Lý Thanh Sơn thân thể cũng trong nháy mắt bắt đầu biến đến to lớn lên, đây là Tượng Thiên Pháp Địa. Tượng Thiên Pháp Địa cũng không phải biến đến càng lớn càng tốt, bởi vì Tượng Thiên Pháp Địa biến đến càng lớn, pháp lực tiêu hao cũng liền càng lớn, đồng thời bản thân có khả năng tiếp nhận áp lực cũng liền càng lớn, cho nên cũng không phải người nào đều có thể đem Tượng Thiên Pháp Địa biến đến càng lớn. Còn muốn xem bản thân tình huống. Lúc này Lý Thanh Sơn nháy mắt đem thân thể mình tăng cao đến 100m trình độ. Đây là Lý Thanh Sơn dựa theo năng lực của mình, chỗ thi triển ra Tượng Thiên Pháp Địa. Đây cũng là Lý Thanh Sơn hoàn mỹ nhất Tượng Thiên Pháp Địa trình độ. Đạt tới 100m trình độ phía sau, trước mắt cua tại trước mặt Lý Thanh Sơn liền lộ ra không có khổng lồ như vậy. Lý Thanh Sơn nắm đấm hung hăng đánh vào cua trên mình. Một tiếng vang thật lớn phía sau, trước mắt cua trực tiếp bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh bay. Chỉ là để Lý Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, cái kia cua, tao ngộ Lý Thanh Sơn một quyền này rõ ràng không có việc gì. Cua trên vỏ liền vết nứt đều chưa từng xuất hiện. Con cua này trình độ phòng ngự cũng quá cao a, cái kia cua phát ra gầm lên giận dữ, ở giữa không trung liền điều chuyển thân thể, lần nữa hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Mà tại cua trên mình xuất hiện từng đạo phù văn, những phù văn này toàn bộ từ hào quang cấu thành, đủ mọi màu sắc, thần bí khó lường. Xuất hiện những quang mang này tạo thành phù văn phía sau, con cua này lực lượng, lực công kích, lực phòng ngự đều là trở nên càng thêm cường đại. Lý Thanh Sơn chiến đấu dục vọng cũng là bị nháy mắt nâng cao. Hét lớn một tiếng phía sau, hướng về cua nhào tới, theo sau thi triển ra quyền pháp của mình. Nắm đấm của hắn như là sao băng đánh vào cua trên mình. Mà cái kia cua cũng là không cam lòng yếu thế, to lớn cái kìm hướng về trên mình Lý Thanh Sơn bắt tới. Hắn cái kìm đã kẹp ở trên mình Lý Thanh Sơn. Theo đạo lý tới nói, hắn cái kìm có thể bẻ gãy bất luận cái gì hết thảy vật phẩm. Liền là Lý Thanh Sơn thân thể hẳn là cũng bị hắn bẻ gãy. Thế nhưng hắn cái này kẹp lấy phía dưới, lại không phá được Lý Thanh Sơn phòng ngự. Song phương phòng ngự đều là đồng dạng kinh người. Cua trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Hắn không nghĩ tới lực lượng Lý Thanh Sơn sẽ mạnh như vậy, lực phòng ngự rõ ràng cũng sẽ mạnh như vậy. Cái này chẳng phải là cùng hắn là cùng một loại hình tồn tại ư? Không chờ trước mắt cua suy nghĩ cẩn thận, Lý Thanh Sơn nắm đấm đã là hung hăng đánh vào trên người hắn, đem trước mắt cua không ngừng đánh tụt lùi ra ngoài. Nhưng mà trước mắt cua lực phòng ngự là thật quá kinh người. Cho dù tại Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích phía dưới, bị đánh liên tục bại lui, nhưng mà Lý Thanh Sơn muốn giết chết hắn ý nguyên cực kỳ khó. Lý Thanh Sơn cũng là bị cua cường đại lực phòng ngự cho khiếp sợ đến. Cái đồ chơi này như vậy khó giết chết ư? Nhìn tới chỉ có thể vận dụng Thái Sơ thần kiếm thuật, hoặc là thử một chút xem có thể hay không đem nó cho thu phục. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, đột nhiên đem cái này to lớn cua cho lật lên, áp đến trên mặt đất. Theo sau, Lý Thanh Sơn bắt được cái này to lớn cua, bắt đầu sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Làm Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế thời điểm, cái này cua cũng bắt đầu kịch liệt giằng co. Nhưng mà cái này cua lực lượng nhưng không có Lý Thanh Sơn cường đại. Tuy là cái này cua lực phòng ngự kinh người, nhưng tại đơn thuần lực lượng so đấu bên trên lại không phải Lý Thanh Sơn đối thủ. Lý Thanh Sơn liền dựa vào chính mình thuần túy lực lượng áp chế cái này cua, tiếp đó lại sử dụng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Chỉ bất quá cái quá trình này cũng không thuận lợi. Chương 725, có người khiêu khích, cua phát uy. Chương 725, có người khiêu khích, cua phát uy. Trước mắt cái này khổng lồ cua chính xác rất cường đại, nhưng mà Lý Thanh Sơn đã đem nó vững vàng chế trụ. Hơn nữa sử dụng khôi lỗi thuật không ngừng khống chế thần hồn của hắn. Tại Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật khống chế phía dưới, khổng lồ cua từng điểm bị Lý Thanh Sơn cho áp chế. Nhưng cũng đầy đủ qua một canh giờ thời gian, cái này khổng lồ cua lúc này mới bị Lý Thanh Sơn triệt để khống chế được. Lý Thanh Sơn đại hỉ, cái này khổng lồ cua sức chiến đấu thập phần cường đại, lực phòng ngự quá mạnh. Nhiều cái này một cái khổng lồ cua, trong tay hắn lại thêm một lá bài tẩy. Liên là Lý Thanh Sơn chính mình muốn giết chết cái này khổng lồ cua cũng không dễ dàng, người khác muốn làm đến một điểm này, vậy thì càng khó khăn. Khổng lồ cua bị Lý Thanh Sơn thu phục phía sau, rất nhanh liền thu nhỏ thân thể. Không bao lâu, trước mắt khổng lồ cua đã biến đến chỉ lớn chừng quả đấm, biến thành một cái mini cua nhỏ. Theo sau, vụ một thoáng liền nhảy tới trên bả vai Lý Thanh Sơn. Cái này mini quân lúc này thân thể chỉ lớn chừng quả đấm, hơn nữa toàn bộ thân thể hiện ra một loại kim loại sáng bóng, giống như là dùng hoàng kim chế tạo thành. Nên nói không nói, cái này mini của bộ dáng là thật là dễ nhìn à, cái này của cũng sớm đã nắm giữ thần thông, cho nên có thể tự do biến lớn biến nhỏ. Bất quá hắn to lớn hình thái mới thật sự là hình thái, hiện tại mini hình thái chẳng qua là áp xúc lực lượng của mình thôi. Lý Thanh Sơn lúc này mới biết được con cua này cũng là không phải bình thường, thuộc về thượng cổ dị chủng, nắm giữ thần thú huyết mạch, khó trách cái này cua sẽ như cái này cường hành. Hơn nữa cái này cua vốn là đã đạt đến bán tiên cảnh giới, tiến thêm một bước liền có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu, thu phục cái này cua, hắn lại thêm một cái trợ thủ. Theo sau Lý Thanh Sơn trực tiếp đem con cua này ném đi ra, để con cua này biến lớn một chút, như là xe hơi nhỏ một loại. Theo sau Lý Thanh Sơn chính mình liền trực tiếp ngồi xuống cua trên lưng, đem cái này cua biến thành tọa kỵ của mình. Cái này cua bước đi thời điểm cũng là bốn bề yên tĩnh, so cưỡi ngựa cái gì muốn thoải mái hơn. Lý Thanh Sơn đối với chính mình cái này cua tọa kỵ ngược lại phi thường ưa thích. Hơn nữa dọc theo con đường này có cái này cua thay đi bộ, liền càng thêm không có gặp được nguy hiểm gì. Cái này cua trên mình phát tán đi ra khí tức khủng bố, để xung quanh cái khác quái vật căn bản không dám tới gần. Một đường thông suốt, cuối cùng đi tới huyết long chỉ chỗ tồn tại. Huyết long chỉ nhưng thật ra là một cái giếng sâu. Lý Thanh Sơn đám người đã đi tới cái này giếng sâu lối vào chỗ. Chỉ bất quá không nghĩ tới còn có người so với bọn hắn tới sớm hơn một chút. Đã có một đám người đi tới lối vào. Vừa vặn Lý Thanh Sơn một đoàn người cũng đi tới nơi đây. Trong đám người có một thiếu niên trông thấy Lý Thanh Sơn cưỡi cua lớn tới, lập tức một mặt hiếu kỳ nhìn lại. Thật là đẹp quá. Cảnh hộ bệ, ta muốn cái kia cua lớn cho ta làm tọa kỵ. Thiếu niên kia chỉ vào Lý Thanh Sơn, trực tiếp mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn lúc này mới chú ý tới bọn hắn một nhóm người này, cũng không phải nhân tộc, mà hẳn là yêu tộc, bởi vì bọn hắn những người này trên mình đều có yêu tộc đặc thù. Mở miệng nói chuyện thiếu niên tựa như là một nhóm người này bên trong thân phận tôn quý nhất. Bởi vì mơ hồ ở giữa, người chung quanh đều đem thiếu niên này bảo hộ trong đám người. Thiếu niên này mới mở miệng, ánh mắt của mọi người cũng hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Bên cạnh thiếu niên đi theo một vị trung niên nhân này hẳn là trong miệng hắn cảnh hộ vệ. Cảnh hộ vệ thân hình cao lớn, mặc trên người khải giáp, sau lưng còn đeo một cái khổng lồ lang nha đồng. Nghe được thiếu niên nói như vậy, cảnh hộ vệ nết mép cười một tiếng, mở miệng nói ra, đã thiếu gia ưa thích, cái kia tiểu nhân liền làm thiếu gia đem con cua này lấy ra. Quá tốt rồi, cảnh hộ vệ, nhanh lên một chút đi đem cua lấy tới. Thiếu niên kia cười hì hì nói. Người xung quanh cũng không cảm thấy lời này có cái gì không đúng. Đã bọn hắn thiếu chủ ưa thích con cua này, vậy liền đem con cua này muốn đi qua tốt. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Lý Thanh Sơn đám người, không hề giống là tại nhìn sinh vật sống, mà tựa như nhìn đường bên cạnh A Miêu A Cẩu, hoặc là dưới chân một khối đá đồng dạng. Lý Thanh Sơn cảm nhận được ánh mắt của bọn hắn, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Có đôi khi người vô tri là cực kỳ đáng sợ, liền như là những người ở trước mắt đồng dạng. Bọn hắn rõ ràng không sợ chính mình, còn dám tới trêu chọc chính mình. Cảnh hộ vệ đã hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại, thò tay chỉ hướng dưới chân Lý Thanh Sơn cưỡi cơ lớn cua. Cảnh hộ vệ trực tiếp mở miệng nói ra, "Thiếu niên nhân, đem sủng vật của ngươi đưa đến đây đi. Ngoan ngoãn làm theo, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, các ngươi đều muốn chết. Ngươi liền xác định như vậy ăn chắc chúng ta?" Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, mở miệng nói ra, "Ngươi cũng đã biết chúng ta là ai, đây là nhà ta thiếu chủ. Chúng ta đến từ tại yêu tộc Tham Lang tộc. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm theo tốt, không muốn cho chính ngươi, còn muốn ngươi tông môn chọc không nên chọc phiền toái." Cảnh hộ vệ lãnh đạm nói, trong ánh mắt sát khí bốn phía. "Lời này cũng là ta muốn các ngươi nói, vốn là các ngươi không trêu chọc ta, ta cũng không dự định trêu chọc các ngươi. Nhưng bây giờ ngược lại cũng tốt, ngươi chủ động tới trêu chọc đến ta, vậy ta lại đối các ngươi động thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Các ngươi không phải muốn cái này cua ư? Vậy ta tặng cho các ngươi tốt." Lý Thanh Sơn nhấc chân điểm một cái dưới chân mình cua. Nói đùa ở giữa, Lý Thanh Sơn đã trực tiếp nhảy xuống tới. Bất quá Lý Thanh Sơn đã cho dưới chân cua truyền mệnh lệnh. Nhưng cái này cua có thể tùy ý động thủ, không cần giết sạch, giết một nửa là được rồi, còn lại một nửa muốn khống chế thành khôi lỗi. Cái kia cua vốn là kìm nén một hơi, cuối cùng hắn bị Lý Thanh Sơn bắt, biến thành khôi lỗi không phải chuyện tốt lành gì. Hiện tại đột nhiên có thể buông tay đánh cược một lần, chút cơn giận tự nhiên cũng là cao hứng vô cùng. Cho nên trong nháy mắt con cua này đột nhiên liền hướng về mọi người trước mặt nào tới. Đối mặt trước mắt những địch nhân này, hắn cũng không có biến lớn thân thể của mình, chỉ dùng mình bây giờ mini thân thể đi chiến đấu liền có thể. Nói là mini thân thể, kỳ thực nó hiện tại lớn nhỏ cũng cùng ô tô không sai biệt lắm. Cuối cùng muốn xem như Lý Thanh Sơn tọa kỵ tồn tại, quá nhỏ cũng là không tiện. Trong nháy mắt cảnh hộ vệ ánh mắt nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Cái kia cua ngay đầu tiên công kích cảnh hộ vệ, mà là nhằm vào đến trong đám người hướng về một tên mập một cái kìm kẹp đi qua. Cái kia mập mạp nơi nào ngờ tới chính mình sẽ gặp đến công kích. Mấu chốt vẫn là con cua này tốc độ quá nhanh. Cua tổng cho người tốc độ không nhanh cảm giác, nhưng trên thực tế cua tốc độ là cực nhanh. Cuối cùng cua thế nhưng có 8 chân. Cơ hồ là vừa đối mặt, cái này cua lớn cũng đã là đi tới trước mặt mập mạp, theo sau một cái kìm kẹp lấy thân thể của mập mạp. Giang giác một tiếng vang thật lớn, bàn tử này thân thể liền bị cắt làm hai đoạn. Toàn bộ quá trình có thể nói là nước chảy mây trôi, không có nửa điểm kéo dài. Đợi đến mọi người phản ứng lại thời điểm, cái kia mập mạp thân thể đã bị cắt làm hai đoạn. Mãi cho đến lúc này, cái kia mập mạp mới phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mà lúc này cua lớn đã hướng về một cái khác mục tiêu công kích đi qua. Động thủ, đánh chết nó. Bảo vệ thiếu gia. Chương 726, cua nghiền ép chương 726, cua nghiền ép đám người nháy mắt liền kinh hoàng lên, nhưng mà đối mặt cái này siêu cấp cường đại cua, phòng ngự của bọn hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Một cái lóe lên, cái kia cua đã đi tới một người khác bên cạnh, theo sau một cái kìm kẹp đi, lại đem thân thể của hắn kẹp làm hai đoạn. Tốc độ này quá nhanh, lực công kích này cũng quá mạnh. Nơi nào là bọn hắn những người này có khả năng chống đỡ được? Cảnh hộ vệ trông thấy trước mắt một màn này đã là giận tím mặt. Sau lưng hắn Lang Nha Bổng cũng sớm đã đến trong tay, dưới chân đột nhiên đạp xuống đất, nháy mắt đi tới cua trước mặt, theo sau Lang Nha Bổng hướng về cua trên mình mạnh mẽ đập tới. Vang một tiếng nổ mạnh, hắn Lang Nha Bổng đánh vào cua trên mình. Nhưng mà cái kia cua cũng là không nhúc nhích tí nào. Một gậy này tử đối với cua tới nói lại không có tổn thương gì, liền nó xác đều không có vạch ra vết cắt tới. Điều đó không có khả năng. Cảnh hộ vệ mắt đều trợn thật lớn. Hắn đối thực lực của mình vẫn là hết sức có tự tin tâm, cuối cùng hắn nhưng là đại thừa trung kỳ cao thủ. Cho dù là tại đại thừa kỳ trong cao thủ, thực lực của hắn cũng là số 1 số 2. Tất nhiên đây là chính hắn cho rằng. Cái kia cua gặp được một cái này, mặc dù không có bị thương, nhưng là bị làm nổi giận. Trong nháy mắt, cua trực tiếp xoay đầu lại, một cái kìm hướng về cảnh hộ vệ bổ tới. Cảnh hộ vệ dù sao cũng là đại thừa kỳ cao thủ, đối mặt cái này của công kích, phản ứng cũng là cực nhanh, nháy mắt tránh đi cua công kích, mà trong tay hắn Lang Nha Bổng nháy mắt biến đến 10 phần to lớn, theo sau hung hăng một kích lại đánh vào cua trên mình. Nhưng mà một kích này đánh vào cua trên mình trong nháy mắt, một cú khủng bố cự lực từ trên Lang Nha Bổng trực tiếp bắn ngược trở về. Con cua này rõ ràng còn có thể bắn ngược công kích. Lý Thanh Sơn ở phía xa trông thấy một màn này, khóe miệng cũng là mỉm cười. Bởi vì Lý Thanh Sơn vừa rồi tại cùng cua thời điểm chiến đấu liền đã chú ý tới, con cua này là có thể bắn ngược công kích. Tất nhiên con cua này chỉ có thể bắn ngược cận chiến công kích, nếu như là công kích tầm xa liền vô pháp tiến hành bắn ngược. Nhưng mà lúc này cua lớn đã là đột nhiên nghiền ép tới. Đối cảnh hộ vệ phát động hung mãnh công kích. Cái này cua tốc độ cực nhanh, lực lượng lại mạnh. Cảnh hộ vệ chỉ là ngăn cản mấy chiêu, liền dần dần không ngăn được. Một cái không chú ý, cảnh hộ vệ cánh tay trực tiếp bị cua bắt được, răng rắc một thanh âm vang lên, cánh tay của hắn liền trực tiếp bị bẻ gãy. A, tay của ta, tay của ta. Cảnh hộ vệ la to, tay hắn đã chặt đứt một cái. Ngay tại lúc này, cua lớn thừa dịp cảnh hộ vệ bị thương trong nháy mắt, một cái khác cái kìm đã bắt được cái ông của hắn răng rắc một tiếng, đem hắn lưng cho cắt chặt đứt. Hung tàn, quá hung tàn. Cho dù là đại thừa kỳ cao thủ nhục thân, rõ ràng cũng không ngăn nổi cái này cua một cái kìm. Cái này cua thủ đoạn không nhiều, nhưng thủ đoạn của hắn cũng đã bị cường hóa đến cực hạn. Nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự cùng công kích cường đại. Mấu chốt là tốc độ còn nhanh như vậy. Mọi người công kích rơi xuống cua trên mình, lại cùng bắt ngứa ngáy không sai biệt lắm, căn bản là vô pháp thương tổn đến cái này cua. Mà cái này cua tiện tay công kích, lại có thể đối với những người khác tạo thành uy hiếp chí mạng. Yêu tộc mọi người vậy mới cảm nhận được cái này cua khủng bố. Bọn hắn vừa mới rõ ràng còn muốn để cái này cua cho bọn hắn thiếu chủ coi làm sủng vật nuôi, hiện tại mới hiểu được tới, ý nghĩ của mình đến cùng có buồn cười biết bao. Mà vị thiếu niên kia lúc này cũng nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn liền trơ mắt nhìn chính mình cảnh hộ vệ bị cái này cua lớn một cái kìm liền kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Kỳ thực dùng đại thừa kỳ tu vi tới nói, coi như là thân thể cắt thành hai đoạn cũng không có khả năng chết. Thế nhưng cái này cua công kích cũng không phải kìm lớn kẹp một thoáng đơn giản như vậy. Tại cái này kẹp lấy phía dưới, không chỉ là thân thể chặt đứt, liền nguyên thần đều bị cắt làm hai đoạn, nơi nào còn có cơ hội sống sót. Cái này cảnh hộ vệ liền như vậy dễ như trở bàn tay chết tại cái này cua trong tay. Nhanh đi bắt tiểu tử kia. Có người phản ứng lại, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn lao đến. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể khống chế cái này cua lớn, bọn hắn không đối phó được lớn cua, liền muốn tới đối phó Lý Thanh Sơn, muốn đem Lý Thanh Sơn cạo thành con tin. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này cũng là cười. Hắn chỉ là tay giơ lên điểm nhẹ hai lần. Theo đầu ngón tay của hắn phát ra hai đạo quang mang, xoát xoát hai tiếng, xông tới hai vị cao thủ trực tiếp liền bị đánh nổ thân thể. Lý Thanh Sơn giết người phương thức so cái kia cua muốn càng khủng bố hơn. Chạy mau a. Mọi người cuối cùng phản ứng lại, biết đánh không thắng, có người quát to một tiếng liền muốn đào tẩu. Lý Thanh Sơn lại quát khẽ, ai dám trốn, ai liền chết. Đào tẩu mấy người kia ngay đầu tiên liền bị cua đuổi kịp, theo sau thân thể của bọn hắn liền trực tiếp bị cắt làm hai đoạn. Thân thể đứt thành hai đoạn đồng thời, nguyên thần cũng bị diệt. Có cái này cua lớn tại bên cạnh nhìn chằm chằm, còn lại mọi người nơi nào còn dám di chuyển nửa bước. Phía trước ngang ngược cản rỡ vị thiếu niên kia, lúc này cũng bị hù dọa đến toàn thân phát run. Bởi vì cái kia cua đã đi tới bên cạnh hắn, to lớn cái kìm liền đặt ở cái hông của hắn. Chỉ cần cái này cái kìm kẹp lấy liền có thể đem eo của hắn kẹp làm hai đoạn. Giờ này khắc này hắn nơi nào còn dám có nửa điểm động tĩnh. Phòng trưng chỉ cần động một thoáng, liền sẽ bị kẹp cho bẻ gãy thân thể. Lý Thanh Sơn lúc này mới chậm rãi đi tới, theo sau một phát bắt được thiếu niên kia, trực tiếp liền sử dụng khôi lỗi thuật khống chế thiếu niên. Vung ra thiếu gia, có chuyện gì hướng chúng ta tới? Có trung thành hộ vệ, trực tiếp mở miệng kêu lên. Lý Thanh Sơn không nói một lời, mà cái kia cua lại một cái lắc mình, trực tiếp đè ở hộ vệ này trên mình. Tuy là không đem hộ vệ này đánh chết, cũng đem hộ vệ này ép thành trọng thương. Còn lại mọi người vừa sợ vừa giận, nhưng lại cũng không có một cái dám động thủ, đều chờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Lúc này Lý Thanh Sơn đã sớm xưa đâu bằng này, thiếu niên kia trên mình tuy là cũng có thủ đoạn khác, nhưng mà bị Lý Thanh Sơn sau khi nắm được bất quá là thời gian mấy hơi thở, liền bị Lý Thanh Sơn dùng khôi lỗi thuật khống chế được. Về phần thiếu niên kia trên mình thủ đoạn khác, tại Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật trước mặt, đã không phát huy được bao nhiêu uy lực. Khống chế phía sau thiếu niên này, Lý Thanh Sơn tiếp lấy đối với những người khác độc thủ, từng cái đem bọn hắn toàn bộ đều biến thành khôi lỗi. Trong quá trình cũng có người muốn phản kháng, có thể nơi nào còn phản kháng đến. Bọn hắn liền cái này cuộc đều đánh không thắng, càng không cần nói đối mặt Lý Thanh Sơn. Cho nên không có bao lâu thời gian, một nhóm người này liền bị Lý Thanh Sơn triệt để khống chế được. vừa mới đã bị cua lớn giết hơn phân nửa, hiện tại cũng chỉ còn lại gần một nửa. Lý Thanh Sơn đem bọn hắn toàn bộ đều khống chế lại phía sau, vậy mới hỏi thăm lai lịch của bọn hắn. Không ngoài dự đoán, bọn hắn những cái này toàn bộ đều là đến từ yêu tộc. Hơn nữa bọn hắn là tới từ yêu tộc Tham Lang nhất tộc. Tham Lang nhất tộc cũng là yêu tộc thượng tầng thống trị chủng tộc một trong, thuộc về yêu tộc chủng tộc mạnh nhất một trong. Không chỉ chiến lược cường đại, hơn nữa thế lực cũng rất lớn. Cũng khó trách bọn hắn những người này ngay từ đầu thời điểm không có đem Lý Thanh Sơn đám người để ở trong mắt. Cũng là bọn hắn lần này vận khí không được, rõ ràng gặp được Lý Thanh Sơn. Nếu không, dùng thực lực của bọn hắn cùng thế lực, có thể chọc bọn hắn người kỳ thực cũng không nhiều. Chương 727, Huyết Long Chỉ Tu luyện chương 727, Huyết Long Chỉ Tu luyện bị thiếu gia kia lúc này đã hối hận đến cực điểm, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế. Nếu là hắn sớm một chút biết, đối diện một nhóm người này như vậy khó chơi, nơi nào còn dám trêu chọc. Nhưng mà hiện tại nói cái gì đều đã muộn, hắn đã bị Lý Thanh Sơn dùng khôi lỗi thuật khống chế được, mất đi tự do. Sau đó cái mạng nhỏ của hắn cũng chỉ nắm giữ tại trong tay Lý Thanh Sơn. Tất nhiên còn có một loại khả năng liền là trở lại yêu tộc phía sau, mời trong tộc trưởng đối cao thủ xuất thủ, giúp hắn giải trừ trên mình khôi lỗi thuật. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật nơi nào là cao thủ bình thường có khả năng giải trừ, cho dù là trở lại trong tộc, phòng trừng cũng cực kỳ khó giải trừ. Lý Thanh Sơn nguyên cớ không có đem bọn hắn toàn bộ đều giết hết, cũng là cùng bọn hắn thân phận có quan hệ, bởi vì bọn họ là thuộc về yêu tộc. Đem bọn hắn khống chế lại phía sau, để bọn hắn trở lại yêu tộc, có thể trở thành Lý Thanh Sơn nằm vùng. Lý Thanh Sơn đối với yêu tộc tình huống hiện tại cũng không phải rất rõ ràng, cho nên vẫn là cần tại yêu tộc bố trí chính mình nằm vùng, thu hoạch yêu tộc tình báo. Bất quá việc này hiện tại không nổi, vẫn là trước tiên đem Huyết Long Chỉ sự tình xử lý tốt lại nói. Không có những người này cản đường, một đoàn người thuận lợi tiến vào một cái to lớn giếng cổ bên trong. Bất quá đến nơi đây, một cỗ khí tức mạnh mẽ liền trực tiếp quét ngang đi ra. Huyết Long Chỉ bên trong có một cái to lớn đầu rũa đi ra, đó là một cái to lớn mãng xà đầu. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, lập tức liền cười. Không nghĩ tới ngược lại có cái vật nhỏ này tại nơi này chiếm cứ cơ duyên. Lý Thanh Sơn liếc thấy đến ra tới, cái kia to lớn mãng xà đầu là thuộc về một con yêu thú. Chỉ bất quá cái này yêu thú tu vi còn không tính mạnh, cũng liền là đạt tới độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi. Độ kiếp kỳ hậu kỳ tu vi đối với những người khác tới nói đã rất mạnh mẽ, nhưng mà đối với Lý Thanh Sơn bọn người tới nói, lại tính toán không được cái gì. Lý Thanh Sơn đều không đích thân xuất thủ, hơn nữa đối với loại này đẳng cấp yêu thú hắn cũng không có hứng thú gì. Trực tiếp vô bên cạnh mình cua lớn. Cái kia cua lớn cũng là thấm nhuần mọi ý, nháy mắt lóe lên liền hướng về con mãng xà này lao đến. Con mãng xà này yêu thú kỳ thực đã mở linh trí, tất nhiên cũng biết trước mắt cua lợi hại. Lập tức lấy cua hướng về chính mình đánh tới, lập tức liền muốn tránh né, nhưng nơi nào còn tránh được, cũng không địa phương có thể trốn. Bị cua lớn sau khi nắm được, một cái kìm đem hắn đầu cho kìm. Giết chết con mãng xà này phía sau, mọi người vậy mới tiến vào trong Huyết Long Chỉ. Mọi người tiến vào trong Huyết Long Chỉ, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng tiến vào Huyết Long Chỉ bên trong, bắt đầu hấp thu trong đó tinh hoa, dùng tới cường hóa nhục thân của mình. Cua lớn liền canh giữ ở chỗ cửa động, chỉ cần là có người đi vào, liền trực tiếp răng rắc mất. Mộ Dung Thu Nguyệt hẳn là một nhóm người này bên trong cao hứng nhất, tiến vào Huyết Long Chỉ chỗ sâu, yên lặng tu luyện khôi phục thương thế của mình. Thời gian thoáng qua đã qua 3 ngày, trong 3 ngày này tất cả mọi người tại Huyết Long Chỉ bên trong tu luyện. Mỗi người đều không nhỏ thu hoạch, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác nhục thân của mình so trước đó lại mạnh mẽ mấy phần. Phải biết Lý Thanh Sơn nhục thân vốn là cực mạnh, tại cái này tu luyện còn có thể cường hành mấy phần, đây đã là phi thường ghê gớm. Bất quá Huyết Long Chỉ chủ yếu là dùng tới khôi phục thương thế, đối với Mộ Dung Thu Nguyệt chờ người bị thương tới nói là hữu dụng nhất. Lý Thanh Sơn bọn hắn cũng không có bị thương, cho nên hiệu quả cũng không có tốt như vậy, nhưng có thể cường hóa nhục thân, có khả năng đạt tới mục đích này, cũng đã là cực tốt. Bất quá đến lúc này đã không hiệu quả gì, mọi người cũng không có ở nơi này lưu lại, rất nhanh liền ra Huyết Long Chỉ. Bất quá đến cửa ra vào thời điểm, liền phát hiện cửa ra vào còn nhiều thêm không ít thi thể. Hiển nhiên cũng là người khác có phát hiện cái đệ tử này, muốn tiến vào Huyết Long chỉ bất quá đều bị giữ cửa của từng cái đánh chết. Chỉ có thể coi là bọn hắn vận khí xui xẻo. Lý Thanh Sơn cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, mọi người mục tiêu kế tiếp liền là muốn đi tới Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ mới là đối Lý Thanh Sơn bọn hắn càng thêm có hiệu quả địa phương. Hóa Long Chỉ chỗ tồn tại muốn càng thủ vệ sông nghiêm, hơn nữa cũng tại Long Cung chỗ sâu. Dọc theo con đường này còn cần trải qua mấy tình cảnh nguy hiểm mới có khả năng đến Hóa Long Chỉ. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc. Mảnh này rừng trúc đã không thể xưng là rừng trúc, có lẽ xưng là trúc hải. Quá khứ đã quên vô biên vô hạn. Tiểu Bạch Long lúc này mở miệng nhắc nhở, cẩn thận một chút, cái này rừng trúc có gì đó quái lạ. Có gì đó cổ quái? Lý Thanh Sơn ngược lại mở miệng hỏi. Nhớ không rõ, ta chỉ biết là cái này rừng trúc có gì đó quái lạ, cụ thể có gì đó cổ quái ta liền không biết rõ. Tiểu Bạch Long cũng là lắc đầu nói. Tiểu Bạch Long nguyên cớ sẽ nói như vậy cũng rất bình thường, bởi vì hắn chỉ là đạt được ký ức truyền thừa, chỉ bất quá hắn ký ức truyền thừa có chút là mơ hồ, cho nên có chút ký ức là chỉ tốt ở bề ngoài, tuy là nhớ lại không phải rất rõ ràng, cho nên Tiểu Bạch Long biết trước mắt rừng trúc có vấn đề, nhưng đến cùng là vấn đề gì, vậy cũng không biết. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, trong lòng cảnh giác mấy phần, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng, theo sau liền mang theo mọi người tiến vào rừng trúc bên trong. Đợi đến bọn hắn tiến vào rừng trúc, vậy mới cảm giác được trong rừng trúc bị dị chỗ, bởi vì tại rừng trúc bên trong rõ ràng không có nửa điểm linh khí tồn tại. Ta đã biết, đây không phải cây trúc, đây là thôn linh thảo. Mộ Dung Thu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Tại khi nói chuyện, nàng đã chỉ xung quanh những trúc kia. Đây không phải cây trúc, cái này gọi thôn linh thảo. thôn linh thảo có thể thôn vệ linh khí, cho nên tại cái này trong một cái rừng trúc mới không có nửa điểm linh khí tồn tại. Thôn linh thảo còn không tính cái gì, mấu chốt nhất là thượng cổ linh trùng thôn linh trùng thích ăn nhất đồ ăn liền là thôn linh thảo. Nơi đây có nhiều như vậy thôn linh thảo, nếu có thôn linh trùng lời nói, số lượng hẳn là sẽ cực kỳ kinh người. Các vị nhất định phải cẩn thận. Ta cũng muốn lên, không sai, nơi này chính là có thôn linh trùng. Tiểu Bạch Long hai tay vỗ một cái, cũng là có chút kích động nói. Thôn linh trùng là một loại thượng cổ linh trùng, thực lực cường đại, hơn nữa có thể thôn vệ linh khí. Bất quá loại thôn linh trùng này rất ít gặp, nơi bình thường căn bản đều không gặp được. Về phần nơi này có không có thôn linh trùng, ai cũng không xác định, nếu như có, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Lý Thanh Sơn tại thượng cổ điện tịch bên trong cũng nhìn thấy qua thôn linh trùng ghi chép. Hơn nữa nghe nói thôn linh trùng là có thể bị nuôi dưỡng, đương nhiên, muốn nuôi dưỡng thôn linh trùng cũng không dễ dàng, bởi vì muốn bắt thôn linh trùng vốn chính là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn. Chúng ta đi mau a, trước từ nơi này đi qua lại nói. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra, theo sau mang theo mọi người trực tiếp nhanh chóng tiến lên. Bất quá nếu biết nơi này có nguy hiểm, như thế Lý Thanh Sơn liền đem những người khác thu đến trong nhận chữ vật. Ngược lại hắn không gian chứa đồ bên trong cũng là có thể lưu lại người sống. Đem những người này đều thu đến không gian chứa đồ bên trong dẫn đường, Lý Thanh Sơn chính mình một người tiến lên, ngược lại sẽ càng thuận tiện một chút. Mảnh này trúc hải thực tế quá mênh mông, Lý Thanh Sơn tốc độ đã là cực nhanh, nhưng muốn xuyên qua mảnh này trúc hải vẫn là cần thời gian nhất định. Ngay tại lúc này, xung quanh truyền đến tiếng ông ông. Chương 728, thôn linh trùng đột kích. Chương 728, thôn linh trùng đột kích. Lý Thanh Sơn nghe được tiếng ông ông, chỉ chớp mắt liền trông thấy một mảng lớn màu đen mây đen hướng về chính mình nhanh chóng nhích tới gần. Nguyên thần quét qua, vậy mới nhìn rõ ràng, nơi nào là cái gì màu đen mây đen, rõ ràng liền là số lượng kinh người một nhóm trùng tử. Đám côn trùng này thân thể nhỏ bé, như là nho nhỏ giáp trùng, trên mình một mảnh đen kịt, nếu không nhìn kỹ, giống như là từng khỏa màu đen tiểu bi thép đồng dạng. Hơn nữa cái này màu đen trùng tử trên mình còn sinh trưởng một chút màu đen gai xương, nhìn lên liền là dị thường dữ tợn khủng bố. Là thôn linh trùng, nơi này thật là có thôn linh trùng. Lý Thanh Sơn lập tức ngạc nhiên, cái này thôn linh trùng thế nhưng thượng cổ dị trùng, không nghĩ tới còn thật sự ở nơi này bị chính mình cho gặp được. Lúc này muốn chạy trốn đều đã không còn kịp rồi, cái này thôn linh trùng tốc độ cực nhanh, thời gian trong nháy mắt đã đem xung quanh toàn bộ đều bọc lại, Lý Thanh Sơn muốn chạy trốn cũng không kịp. Hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có chạy trốn ý nghĩ, thật không dễ dàng gặp được thôn linh trùng, tất nhiên muốn đem bọn hắn cho thu phục, làm sao lại đảo tẩu. Lý Thanh Sơn vung tay lên, trực tiếp mở ra kết giới, đem chính mình cùng thôn linh trùng đều bao phủ tại trong kết giới, như vậy, những thôn linh trùng này nhưng là không chạy được. Những thôn linh trùng này trí thông minh không cao, căn bản là không biết rõ kết giới tồn tại, bọn hắn coi như biết kết giới tồn tại, phòng trừng cũng sẽ không để vào mắt. Bởi vì kết giới này có khả năng vây khốn người khác, lại khốn không được bọn hắn những thôn linh trùng này. Lý Thanh Sơn đưa tay đánh ra một đạo pháp thuật. Hắn muốn kiểm tra một chút những thôn linh trùng này năng lực. Lý Thanh Sơn đánh ra một đạo pháp này thuật là một đạo hỏa diễm, mà một đạo này hỏa diễm đến trước mặt thôn linh trùng lại trong nháy mắt liền bị thôn linh trùng trước mắt toàn bộ ăn đến sạch sẽ. Loại tình huống này Lý Thanh Sơn cũng thật là lần thứ nhất gặp được, nếu là những thôn linh trùng này chịu công kích, bị đánh không chết, ngược lại cũng bình thường. Chỉ có thể nói thôn linh trùng phòng ngự cường đại. Nhưng tình huống trước mắt lại không phải như vậy, mà là Lý Thanh Sơn đánh ra một đạo pháp này thuật công kích, bị trước mắt cái này một nhóm thôn linh trùng sạch sẽ ăn hết. Hơn nữa thôn linh trùng nuốt ăn pháp thuật tốc độ cực nhanh. Lý Thanh Sơn lúc này mới ý thức được, cái này thôn linh trùng quả nhiên danh bất hư truyền, chính xác là lợi hại. Có khả năng đem pháp thuật cũng ăn hết sinh vật, đây chính là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách những thôn linh trùng này danh khí cực lớn. Lý Thanh Sơn liên tiếp xuất thủ, đổi mấy loại công kích pháp thuật, hỏa diễm công kích, hàn băng công kích, lôi điện công kích. Nhất là Lý Thanh Sơn lôi điện công kích, đây chính là uy lực tuyệt luân, cuối cùng phía trước Lý Thanh Sơn còn hấp thu qua thiên lôi. Thế nhưng kết quả đây, Lý Thanh Sơn những công kích này, đối với những thôn linh trùng này căn bản là không hiệu quả gì. Bởi vì những pháp thuật này công kích đến trước mặt thôn linh trùng, liền sẽ bị thôn linh trùng trực tiếp thôn phệ hết. Cho nên đối thôn linh trùng sử dụng công kích pháp thuật là vô hiệu, không chỉ như vậy, Lý Thanh Sơn còn phát hiện chính mình công kích pháp thuật bị thôn linh trùng thôn phệ phía sau, thôn linh trùng dường như biến đến mạnh hơn một chút. Khảo thí đến kết quả này, Lý Thanh Sơn cũng không còn kiểm tra. Cuối cùng tiếp tục công kích xuống dưới đã không có hiệu quả. Lý Thanh Sơn quả quyết vọt tới một nhóm nhỏ trước mặt thôn linh trùng. Hắn hiện tại muốn kiểm tra một chút những thôn linh trùng này năng lực công kích. Theo lấy Lý Thanh Sơn vừa tới gần, thôn linh trùng lập tức liền bao trùm đến Lý Thanh Sơn trước người. Trên mình Lý Thanh Sơn có hộ thân pháp lực, theo lý mà nói, những thôn linh trùng này là không tổn thương được Lý Thanh Sơn. Nhưng mà thôn linh trùng tới gần đến Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp lực, liền bắt đầu thôn phệ Lý Thanh Sơn trên mình hộ thân pháp lực. Lý Thanh Sơn rõ ràng cảm giác được chính mình hộ thân pháp lực tại nhanh chóng yếu đi. Ngăn không được, cũng thật là ngăn không được ai những thôn linh trùng này chính xác lợi hại, Lý Thanh Sơn liên tiếp thi triển mấy loại hộ thân pháp thuật, nhưng cuối cùng có hiệu quả cũng chỉ có một loại. Đó chính là đến từ Phi Tiên Tông hộ thân pháp chú. Nhưng mà môn này hộ thân pháp chú cũng chỉ có thể đủ kéo dài thôn linh trùng tốc độ tấn công lại không thể trọn vẹn tiến hành phòng ngự. Sử dụng hộ thân pháp chú ngăn cản thôn linh trùng thời điểm, Lý Thanh Sơn liền có thể cảm giác được pháp lực của mình ngay tại nhanh chóng trôi đi. Chờ pháp lực của hắn trọn vẹn biến mất thời điểm, hắn hộ thân pháp tự nhiên cũng liền vô pháp phát huy công hiệu. Từ đó có thể biết, những thôn linh trùng này lợi hại. Lý Thanh Sơn tiện tay bắt được mấy cái thôn linh trùng, cũng vô dụng hộ thân pháp lực, dùng nhục thân của mình đối kháng cái này thôn linh trùng. Nhưng mà để Lý Thanh Sơn giật mình là, nhục thể của hắn đối kháng thôn linh trùng thời điểm, rõ ràng nhục thân cũng bắt đầu xuất hiện tổn hại. Tuy là nó tổn hại cực kỳ nhỏ bé, nhưng thời gian dài phòng trường nhục thể của hắn cũng chịu không được. cái này thôn linh trùng chính xác là lợi hại a, cũng liền là bởi vì thôn linh trùng quá lợi hại, cho nên Lý Thanh Sơn càng hy vọng mình có thể lấy tới cái này thôn linh trùng. Chỉ là cái này thôn linh trùng nên làm gì tiến hành bắt lấy mới đối đây? Lý Thanh Sơn đột nhiên trong lòng hơi động, lại nghĩ tới một cái biện pháp. Trực tiếp sử dụng huyền thiên giới chỉ bắt đầu bắt lấy thôn linh trùng, đây cũng là Lý Thanh Sơn làm một cái to gan thử nghiệm. Cái này chỗ lợi hại của thôn linh trùng, nó không phải đơn độc một cái, mà là một đoàn, số lượng kinh người. Bản thân thân thể thôn linh trùng liền đã cực kỳ lợi hại, một đoàn thôn linh trùng vậy thì càng thêm lợi hại. Cho nên Lý Thanh Sơn tiện tay bắt được mấy cái thôn linh trùng, sử dụng huyền thiên giới chỉ tiến hành bắt lấy thời điểm. Dễ như trở bàn tay liền đem những thôn linh trùng này đều bắt được huyền thiên giới chỉ bên trong. Theo sau Lý Thanh Sơn lại tiến hành xem xét, liền phát hiện những thôn linh trùng này bị bắt đến huyền thiên giới chỉ bên trong phía sau, liền bị vây ở huyền thiên giới chỉ bên trong. Hơn nữa thôn linh trùng cũng không có tổn hại, chỉ bất quá bị vây ở trong huyền thiên giới không thể động đậy. Lý Thanh Sơn lập tức đại hỉ. Theo sau hắn liền bắt được một cái thôn linh trùng, bắt đầu dùng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Đơn độc thân thể thôn linh trùng bắt lấy lên cũng không khó, dùng khôi lỗi thuật tiến hành khống chế cũng không khó. Bất quá là trong chốc lát, trong lòng bàn tay mấy cái thôn linh trùng đều đã bị Lý Thanh Sơn khống chế lại, biến thành hắn khôi lỗi. Trong lòng Lý Thanh Sơn đại hỉ, cái này thôn linh trùng rõ ràng chính là có thể bị hắn khống chế a, hơn nữa Lý Thanh Sơn nhìn qua liên quan phương diện điện tịch, biết những thôn linh trùng này kỳ thật vẫn là có thể tiếp tục bồi dưỡng. Chỉ cần hắn đem những thôn linh trùng này đều khống chế lại, sau đó tiếp tục bồi dưỡng. Sau đó những thôn linh trùng này liền sẽ biến đến càng ngày càng cường đại. Nhất là thôn linh trùng loại đặc tính này thực tế quá mạnh, như vậy, trong tay Lý Thanh Sơn lại thêm một chương vương bài. Hiện tại đầu tiên việc cần phải làm, liền là đem những thôn linh trùng này trước bắt lấy lên. Kỳ thực đều không cần Lý Thanh Sơn chủ động đi bắt, những thôn linh trùng này liền sẽ tự động hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Lý Thanh Sơn chỉ cần sử dụng huyền thiên giới chỉ, đem đến gần thôn linh trùng toàn bộ tiến hành bắt lấy là được rồi. Nhưng mà thôn linh trùng số lượng chính xác kinh người, chỉ là trước mắt những thôn linh trùng này liền nắm chắc hơn trăm vạn. Lý Thanh Sơn là bắt lấy những thôn linh trùng này liền hao tốn không ít thời gian. Vất vả vài ngày, rốt cục đem tất cả thôn linh trùng toàn bộ hoàn thành bắt lấy. Tiếp xuống liền cần đối thôn linh trùng tiến hành khống chế. Lý Thanh Sơn cũng không có đặc biệt khống chế thủ quyết, cho nên Lý Thanh Sơn y nguyên vẫn là sử dụng chính mình khôi lỗi thuật tiến hành khống chế. Cũng may Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật khống chế những thôn linh trùng này cũng giống như vậy dùng tốt. Mấy ngày thời gian phía sau, cái này mấy trăm vạn thôn linh trùng đều đã bị Lý Thanh Sơn triệt để hoàn thành khống chế. Chương 729, kịch chiến tóc đỏ lão quỷ. Chương 729, kịch chiến tóc đỏ lão quỷ. Đợi đến Lý Thanh Sơn đem thôn linh trùng toàn bộ đều khống chế lại phía sau, vậy mới tiếp tục lên đường, kế tiếp lộ trình liền không có gặp được nguy hiểm gì, cuối cùng tại mảnh này trong rừng trúc nguy hiểm nhất liền là những thôn linh trùng này. Hiện tại thôn linh trùng bị Lý Thanh Sơn khống chế, tự nhiên là không có cái khác nguy hiểm. Đợi đến ra rừng trúc, Lý Thanh Sơn lúc này mới đem loại người này phóng thích ra ngoài. Về phần vừa rồi tại trong rừng trúc trải qua, Lý Thanh Sơn tự nhiên là sẽ không cùng người khác nói. Cuối cùng thôn linh trùng cũng là trong tay Lý Thanh Sơn át chủ bài một trong. Tuy tiện vẫn là không muốn cùng người khác nói rất hay. Ra mảnh này biển rừng phía sau, lập tức liền muốn tới đến nơi muốn đến. Tại Lý Thanh Sơn đám người trước mặt cũng xuất hiện một tòa đại điện. Bất quá Lý Thanh Sơn bọn hắn cũng là muộn một bước, đã có mấy vị cao thủ cũng sớm đã đi tới tòa đại điện này trước mặt. Đại điện đại môn cũng là thật chặt đóng lại, trên đại điện còn có một cái tấm biển, phía trên viết ba chữ, Hóa Long Chỉ. Quả nhiên Hóa Long Chỉ ngay tại nơi này a, hơn nữa bọn hắn những người này phòng trừng đều là hướng lấy Hóa Long Chỉ tới. Lý Thanh Sơn chú ý tới bọn hắn những người này thời điểm, những người này cũng đã chú ý tới Lý Thanh Sơn đám người. Cuối cùng Lý Thanh Sơn bọn hắn người tương đối nhiều, cũng tương đối chói mắt, một chút liền có thể nhìn ra được. Từ đâu tới mao đầu tiểu tử, rõ ràng cũng dám tới Hóa Long Chỉ. Cho lão tử cút sang một bên. Trong đám người một cái tròm râu dài trông thấy Lý Thanh Sơn đám người tới gần, trực tiếp mặt mũi tràn đầy không vui nói. Tại khi nói chuyện, hắn trực tiếp một đấm hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Theo lấy hắn huy quyền một đánh, đột nhiên theo nắm đấm của hắn bên trên bộc phát ra một đạo màu xanh lục quyền ảnh. Khủng bố quyền ảnh đã đi tới Lý Thanh Sơn đám người trước mặt. Uy lực của một quyền này cực kỳ cường hành, liền là độ kiếp kỳ cao thủ, đối mặt một quyền này phòng trừng cũng ngăn cản không nổi. Nhưng mà một quyền này đối Lý Thanh Sơn tới nói lại không quan trọng gì. Lý Thanh Sơn chỉ là nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng hướng phía trước một điểm. Lý Thanh Sơn nắm đấm điểm vào cái này quyền ảnh bên trên. Mà cái này quyền ảnh bị Lý Thanh Sơn nắm đấm điểm trụ phía sau, nháy mắt liền vô pháp động đậy. Theo sau, cái này quyền ảnh ngay tại ngón tay Lý Thanh Sơn trước mặt, trực tiếp sụp đổ tiêu tán, biến mất tại trong không khí. Trước mắt mọi người trông thấy một màn này, lập tức ngạc nhiên. Phải biết ra quyền người này, cũng không phải người bình thường, mà là đến từ quỷ tộc cao thủ. Là quỷ tộc một vị đại thừa kỳ hậu kỳ cao thủ. Cho dù là tại quỷ tộc bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ nhìn người này làn da màu xanh lam, bộ lông màu đỏ, trần trụi trên da còn có một chút mơ hồ hình xăm. Quỷ tộc lai lịch 10 phần đặc biệt, tướng mạo cũng là hơi đặc biệt, cùng nhân tộc cũng không giống nhau. Hơn nữa quỷ tộc tướng mạo cũng là đều có khác biệt. Người trước mắt cụ thể tên gọi là gì cũng không có người biết, chỉ là đại gia đều cho hắn lấy một cái ngoại hiệu gọi tóc đỏ lão quỷ. Nguyên cớ sẽ có dạng này ngoại hiệu, một mặt là bởi vì hắn đến từ quỷ tộc, một mặt khác hắn là tóc đỏ đỏ cần, cho nên mới gọi tóc đỏ lão quỷ. Tất nhiên cái ngoại hiệu này người bình thường có thể không dám gọi. Tu vi không đủ, dám gọi hắn dạng này ngoại hiệu, phòng trường đó chính là thủ tự hữu đạo. Dám gọi hắn cái ngoại hiệu này, chí ít cũng đều là đại thừa kỳ cao thủ. Lý Thanh Sơn tất nhiên không nhận đến trước mắt tóc đỏ lão quỷ, cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không phải cái vòng này người. Hơn nữa Lý Thanh Sơn tu luyện tới đại thừa kỳ thời gian ngắn, tiếp xúc cao thủ cũng rất ít, đối với đại thừa kỳ cao thủ tình huống biết cũng không nhiều. A, ngươi rõ ràng có thể ngăn cản lão phu một quyền, nhìn tới còn lão phu nhìn lầm. Tóc đỏ lão quỷ lúc này có chút kinh nghi bất định nói. Cuối cùng hắn thấy, người tuổi trẻ trước mắt liền là một cái phổ thông tu vi người, căn bản là không đạt được đại thừa kỳ cảnh giới, nhưng bây giờ lại có thể chống đỡ được hắn một quyền, liền có chút không phải bình thường. Cũng có thể nói tóc đỏ lão quỷ liền là nhìn lầm, hắn không có nhìn ra Lý Thanh Sơn nội tình, còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn chỉ là cao thủ bình thường. Lại nơi nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn là giống như hắn, đều là đại thừa kỳ cao thủ, hơn nữa khả năng mạnh hơn hắn. Dù sao cũng là hắn xuất thủ trước, lại bị Lý Thanh Sơn tùy tiện ngăn cản xuống tới. Vị đạo hữu này ngược lại hảo thủ đoạn, liền tại phía dưới đều bị ngươi cho che giấu đi qua. Tóc đỏ lão quỷ đổi một khuôn mặt, lại cười a a nói, trên mặt đã xuất hiện một vòng nụ cười, cùng vừa mới lạnh giá vô tình hoàn toàn khác nhau. Ngươi nói nhảm nói xong hay chưa? Nếu như ngươi nói nhảm nói xong lời nói, vậy liền ngoan ngoãn tới chịu chết đi. Ngươi vừa mới động thủ với ta, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy kết? Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt tóc đỏ lão quỷ, ánh mắt lạnh giá nói. Tóc đỏ lão quỷ nghe xong lời này, lập tức cũng là giận dữ. Tóc đỏ lão quỷ thò tay chỉ hướng Lý Thanh Sơn, tức miệng mắng to, danh con, lão tử cho ngươi mấy phần mặt mũi mới cùng ngươi cẩn thận nói chuyện, nếu là không nể mặt ngươi, ngay tại chỗ liền giết ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là phá lão phu một đạo pháp thuật thôi. Ngươi còn dám mở miệng nói nửa cái chữ này, lão phu liền hiện tại liền chơi chết ngươi. Ta hiện tại liền mở miệng nói chuyện, ngươi có thể làm gì được ta? Lý Thanh Sơn cười lạnh nói. Tốt, ngươi tự tìm cái chết. Tóc đỏ lão quỷ giận dữ, nháy mắt trên mình pháp lực phun trào, theo trên người hắn phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cùng lúc đó, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo màu lam quang ảnh, hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Quỷ tộc pháp thuật quỷ dị nhất ô hế. Bình thường cao thủ đối mặt quỷ tộc pháp thuật cũng nhất định cần phải cẩn thận, sợ mình lại trúng ám toán. Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng biết một điểm này, cho nên ngay đầu tiên liền đã mở ra hộ thân pháp chú. Hộ thân pháp chú lực phòng ngự thế nhưng rõ như ban ngày. Có hộ thân pháp chú, Lý Thanh Sơn cũng không cần lo lắng trước mặt tóc đỏ lão quỷ có khả năng thương tổn đến chính mình. Cái kia tóc đỏ lão quỷ trông thấy Lý Thanh Sơn trên mình kim quang, lập tức trong lòng máy động. Hắn cảm giác kim quang kia không phải bình thường, công kích của mình dường như không có tác dụng gì đồng dạng. Bất quá lúc này tên đã trên dây, không phát không được. Trong khoảnh khắc, hắn đã đi tới trước mặt Lý Thanh Sơn, trong tay nhiều một cái bạch cốt pháp trượng. Hắn nâng lên bạch cốt pháp trượng, liền hướng về Lý Thanh Sơn chán điểm tới. Lý Thanh Sơn lại không nhúc nhích, dường như ngốc một loại, chỉ bất quá tại Lý Thanh Sơn trước người lại nhiều một cái hộ thuẫn màu vàng. Bạch cốt pháp trượng điểm tới màu vàng kim trên hộ thuẫn, tạo nên từng tầng gợn sóng. Màu trắng bạch quang huy cùng hộ thuẫn màu vàng và chạm nhau lên, nhưng lại không cách nào phá mở Lý Thanh Sơn phòng ngự. Hiện trường mọi người trông thấy một màn này cũng là ngạc nhiên. Tất nhiên giật mình nhất vẫn là tóc đỏ lão quỷ. Cuối cùng tóc đỏ lão quỷ đối với chính mình thủ đoạn vẫn là hết sức có tự tin. Hắn không nghĩ tới chính mình thủ đoạn rõ ràng bị trước mặt người trẻ tuổi tùy tiện cản lại. Muốn nói vừa mới quyền ảnh bị Lý Thanh Sơn đánh xuống, hắn cũng không để ý, chỉ có thể nói rõ Lý Thanh Sơn cùng chính mình là cùng một cấp bậc. Nhưng mà hiện tại bạch cốt pháp trượng công kích thế mà còn là bị tùy tiện ngăn cản xuống tới, vậy liền không tầm thường. Phải biết coi như là cùng hắn cùng một cấp bậc, có khả năng ngăn lại một kích này người cũng không phải là rất nhiều. Cho dù là có khả năng đánh xuống, cũng không có khả năng như vậy thoải mái. A, chương 730, đánh giết tóc đỏ lão quỷ, chấn nhiếp toàn trường. Chương 730, đánh giết tóc đỏ lão quỷ, chấn nhiếp toàn trường. Ngươi cái phế vật này đánh xong hay không? Ngươi nếu là đánh xong, vậy liền giờ đến phiên ta động thủ. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Hắn vẫn là lần thứ nhất cùng quỷ tộc giao thủ, cho nên muốn kiểm tra một chút quỷ tộc thực lực. Tất nhiên mặc dù là khảo thí, nhưng Lý Thanh Sơn phòng ngự vẫn là làm 10 phần đúng chỗ. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không muốn lật thuyền trong mương, tất nhiên không có khả năng dùng nhục thân của mình đi kiểm tra một chút quỷ tộc công kích đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên Lý Thanh Sơn chỉ là sử dụng chính mình hộ thân pháp chú. Kết quả đối phương liền chính mình hộ thân pháp chú đều không phá nổi. Lúc này tóc đỏ lão quỷ cũng là sắc mặt hết sức khó coi, một mặt âm trầm biểu tình. Hắn vạn vạn không nghĩ tới công kích của mình rõ ràng bị đối phương tùy tiện cản lại, liền đối phương hộ thân pháp chú đều mở không ra. Như vậy, thế thì còn đánh như thế nào? Tuy là hắn còn có cái khác tuyệt chiêu, nhưng trước mắt một màn này đối với hắn lực trùng kích cũng là 10 phần to lớn. Hiện tại đến phiên ta a. Tại khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn trở tay một đấm đánh tới. Một quyền này có thể nói là nhanh như thiểm điện, cái kia tóc đỏ lão quỷ không kịp phản ứng, đã bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh trúng vào ngực. Tóc đỏ lão quỷ trên mình cũng có hộ thân pháp chú, chỉ là hắn hộ thân pháp chú cùng Lý Thanh Sơn trọn vẹn không thể so sánh. Tại tóc đỏ lão quỷ trên mình dâng lên một cái hộ thuẫn màu xanh lam, chỉ bất quá cái này hộ thuẫn màu xanh lam tại Lý Thanh Sơn nắm đấm trước mặt, không có nửa phần tác dụng. Có thể nghe được một tiếng vang dọn, như là thủy tinh bị đánh nát đồng dạng. Tóc đỏ lão quỷ trên mình hộ thuẫn nháy mắt liền bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh nổ. Lý Thanh Sơn một quyền đánh vỡ tóc đỏ lão quỷ hộ thuẫn phía sau, nắm đấm trực tiếp khắc ở tóc đỏ lão quỷ trên ngực. Tóc đỏ lão quỷ kêu thảm một tiếng, liền bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh bay ra ngoài. Đến đại thừa kỳ tu vi, mặc kệ ngươi có phải hay không thể tu, nhục thân đều là 10 phần cứng hãn. Tất nhiên nếu là đặc biệt thể tu lời nói, nhục thân sẽ càng mạnh hơn một chút, mà phổ thông luyện khí sĩ, nhục thân cũng là cực mạnh. Không có thân thể mạnh mẽ, căn bản là không chịu nổi pháp lực vận chuyển. Cho nên chỉ cần đến đại thừa kỳ, nhục thân liền không có yếu. Trước mắt tóc đỏ lão quỷ nhục thân hoàn toàn chính xác cũng là cực kỳ cứng hãn, Lý Thanh Sơn một quyền này có thể tùy tiện đánh nổ một ngọn núi, thế nhưng đánh vào trên ngực của hắn, lại chỉ có thể đem ngực của hắn xuống dưới lom xuống ba tấc. Nhưng trên thực tế uy lực của một quyền này vẫn là để tóc đỏ lão quỷ hái hùng khiếp vía. Quỷ tộc chỗ lợi hại nhất, liền là bọn hắn mỗi một cái quỷ đều là biến ảo khó lường, quỷ dị vô cùng. Tóc đỏ lão quỷ có một cái cường hành chỗ, chính là có thể di chuyển thương tổn. Vừa mới hắn trúng Lý Thanh Sơn một quyền này, đồng thời liền đã di chuyển thương tổn, đem một quyền này thương tổn toàn bộ đều chuyển rời đến pháp lực của mình trên mình. Bình thường tới nói chỉ sẽ tiêu hao pháp lực của hắn, mà sẽ không bị một quyền này trọng thương. Thế nhưng hắn trúng Lý Thanh Sơn một quyền này đồng thời, hắn cũng cảm giác pháp lực của mình vận chuyển chậm chạp, căn bản là vô pháp đem uy lực của một quyền này toàn bộ đều di chuyển ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ rời đi một nửa. Nói cách khác hắn chỉ suy yếu một quyền này một nửa uy lực, còn lại một nửa uy lực đều bị nhục thể của hắn cho chịu đựng được. Cho dù là cái này một nửa uy lực, cũng để cho hắn quá sức. Thế nhưng cũng bởi vì suy yếu một nửa uy lực, cho nên để nhục thể của hắn có thể chịu được Lý Thanh Sơn một quyền này. Lý Thanh Sơn đánh xong một quyền này, lúc này mới có chút kinh ngạc nói, nhục thể của ngươi cũng là có một ít môn đạo à, lại có thể tiếp nhận ta một quyền mà không chết. Tới tới tới, để chúng ta đại chiến 300 hiệp, nhìn một chút nhục thể của ngươi có thể chịu được ta mấy quyền công kích. Tại khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn một cái lắc mình cũng đi tới tóc đỏ lão quỷ bên cạnh. Theo sau nâng lên nắm đấm liền như là như hạt mưa rơi xuống tóc đỏ lão quỷ trên mình. Tóc đỏ lão quỷ nơi nào sẽ bị động chịu đòn, giơ lên trong tay bạch cốt pháp trượng, hướng về Lý Thanh Sơn lại là một chỉ. Cái kia bạch cốt pháp trượng lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu xanh lục. Đạo này ánh sáng màu xanh lục rơi xuống Lý Thanh Sơn trước người, như là tơ nện một loại, đem Lý Thanh Sơn bao vây lại. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trên mình ánh chớp lóe lên, trực tiếp thi triển ra lôi pháp pháp thuật. Lôi quang thiểm nhấp nháy ở giữa, cái kia ánh sáng màu xanh lục nháy mắt tiêu tán. Mà Lý Thanh Sơn nắm đấm y nguyên lại rơi xuống tóc đỏ lão quỷ trên mình. Tóc đỏ lão quỷ còn muốn thi triển pháp thuật, đến nơi nào còn kịp. Trên mình đã là gặp phải Lý Thanh Sơn nắm đấm công kích. Lý Thanh Sơn nắm đấm lại mãnh lại hung ác, trực tiếp phá vỡ tóc đỏ lão quỷ, lần nữa sử dụng hộ thân pháp thuật. Tóc đỏ lão quỷ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhục thân đều muốn bị đánh sụp đổ. Tuy là hắn có pháp thuật có thể di chuyển công kích, nhưng mà Lý Thanh Sơn nắm đấm uy lực quá mạnh. Cho dù là có khả năng di chuyển công kích, cũng là không có tác dụng gì. Trong khoảnh khắc, tóc đỏ lão quỷ trên mình liền gặp phải Lý Thanh Sơn nắm đấm, chí ít trên trăm quyền công kích. Tóc đỏ lão quỷ nhục thân cũng lại không chịu nổi, nháy mắt liền bị đánh đến vỡ ra. Quỷ dị tình huống ngay tại lúc này phát sinh, tóc đỏ lão quỷ nhục thân bị đánh nổ phía sau, huyết nhục của hắn nháy mắt ngay tại trong không khí tiêu tán mất, biến thành máu đen. Nhưng mà ngoài ra còn có một đạo tóc đỏ lão quỷ hư ảnh, hướng thẳng đến hư không độ đi. Đây chính là tóc đỏ lão quỷ nguyên thần. Quỷ tộc chỗ đặc thù, liền là nhục thể của bọn hắn cùng nguyên thần, đều là khác hẳn với thường nhân. Chỉ đánh nổ quỷ tộc nhục thân là vô dụng, chỉ cần nguyên thần của hắn đào tẩu, hắn liền có thể dùng nguyên thần lần nữa phục sinh nhục thân. Lý Thanh Sơn cũng biết chuyện này, tất nhiên không có khả năng để tóc đỏ lão quỷ nguyên thần trốn ra. Lý Thanh Sơn đưa tay một chảo, một cái đại thủ ấn bay thẳng ra, bắt được tóc đỏ lão quỷ nguyên thần. Theo sau một đạo này nguyên thần tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay, trực tiếp liền bị huyền thiên giới chỉ hấp thu. Quỷ tộc nguyên thần là rất khó bị tiêu diệt, nhưng đã đến trong tay Lý Thanh Sơn, đừng nói quỷ tộc nguyên thần, liền là tiên nhân nguyên thần, phỏng chừng đều không có kết cục tốt. Mấy người còn lại trông thấy trước mắt một màn này, đều là nhíu mắt, trong lòng lạnh giá. Phải biết tại tứ đại trong chủng tộc, quỷ tộc khó chơi thế nhưng rõ như ban ngày. Bởi vì quỷ tộc cực kỳ khó bị giết chết, mặc kệ là nhục thể của bọn hắn vẫn là bọn hắn nguyên thần đều khó mà bị ma diệt. Thế nhưng nhìn Lý Thanh Sơn thủ đoạn, phỏng chừng cái này tóc đỏ lão quỷ sau đó không bao giờ còn có thể lại phục sinh. Chính bọn hắn đối mặt tóc đỏ lão quỷ lời nói, cũng là khó mà thủ thắng. Coi như có khả năng thủ thắng, cũng rất khó giết chết tóc đỏ lão quỷ. Thế nhưng người tuổi trẻ trước mắt lại có thể trấn áp tóc đỏ lão quỷ. Liền nói rõ người trẻ tuổi kia thủ đoạn tại tóc đỏ lão quỷ bên trên, hẳn là cũng tại trên bọn hắn. Cho nên tại đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, bọn hắn cũng là trong lòng nặng nề. Trong lòng cũng là cảnh giác mấy phần. Vị đạo hữu này lễ ra mắt, đại gia cùng là nhân tộc, sau đó có thể hô bang hỗ trợ. Một vị nhân tộc đại thừa kỳ cao thủ, hướng lấy Lý Thanh Sơn mỉm cười nói, cực kỳ hiển nhiên hắn hiện tại là muốn cùng Lý Thanh Sơn giao hảo, cuối cùng Lý Thanh Sơn biểu hiện ra năng lực chiến đấu thật sự là có chút quá mức vượt chỉ tiêu. Thế nhưng Lý Thanh Sơn lại không có cùng bọn hắn giao tiếp dự định, bởi vì Lý Thanh Sơn chỉ tính toán đem bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Chương 731, một người nghiền ép, một mẹ hốt gọn. Chương 731, một người nghiền ép, một mẹ hốt gọn. Lý Thanh Sơn nhưng không có nói nhảm thói quen, hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn cũng lười phải nói nhảm. Vung tay lên, Lý Thanh Sơn trực tiếp mở ra kết giới, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Vừa mới bọn hắn những người này ở đây nơi này xem náo nhiệt, nhìn thật vui vẻ, như vậy hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không dự định thả bọn hắn. Đột nhiên trông thấy Lý Thanh Sơn sử dụng kết giới, đem tất cả mọi người gói lại, lập tức tất cả mọi người là ngạc nhiên. Bọn hắn vừa mới cũng tại xem náo nhiệt, không nghĩ tới Lý Thanh Sơn lại đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Lúc này tại trong kết giới, mọi người nhìn về phía Lý Thanh Sơn, ánh mắt cũng thay đổi đến lạnh như băng lên. Tuy là Lý Thanh Sơn vừa mới xuất thủ biểu hiện ra thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng bọn hắn đồng dạng cũng là cao thủ trong cao thủ. Tất nhiên cũng không có khả năng đến đây sợ hãi Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, nhìn về phía mọi người mở miệng nói ra, tính toán các ngươi xui xẻo, hôm nay tại nơi này gặp được ta, vừa vặn để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta mới được thủ đoạn. Nguyên lai là Lý Thanh Sơn, vừa mới đã hàng phục một nhóm thôn linh trùng, dưới tay của hắn thế nhưng nắm chắc trăm vạn thôn linh trùng, vừa vặn có thể thử một chút những người trước mắt này. Những người này vừa vặn đều là cao thủ, dùng bọn hắn thực lực của những người này tới kiểm tra một chút chính mình thôn linh trùng sức chiến đấu đến cùng như thế nào. Mọi người nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, cũng là âm thầm cảnh giác, cả đám đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trong đó mấy tên cao thủ đã đánh đòn phủ đầu, trực tiếp đối Lý Thanh Sơn xuất thủ. Cuối cùng Lý Thanh Sơn cũng không đối bọn hắn khách khí, bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không đối Lý Thanh Sơn khách khí. Lý Thanh Sơn chỉ là lạnh nhạt cười một tiếng, vung tay lên ở giữa, mấy trăm vạn màu đen trùng tử theo lòng bàn tay của hắn bay ra. lít nha lít nhít trùng tử bay ra ngoài phía sau, lập tức hướng về mọi người bay nào đi qua. Bất quá là trong thời gian cực ngắn trước mặt mọi người đã xuất hiện mấy trăm vạn thôn linh trùng. Cẩn thận trùng tử. Đây là cái gì trùng tử? Mọi người ngạc nhiên, chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết Lý Thanh Sơn thi triển ra đến cùng là cái gì trùng tử. Không được, đây là thôn linh trùng. Bọn hắn ngay từ đầu còn không có phân biệt ra được, Lý Thanh Sơn thi triển ra là cái gì trùng tử, thế nhưng song phương giao thủ một cái, bọn hắn liền biết cái này trước mắt trùng tử không đơn giản. Hơn nữa có cao thủ đã nhận ra trước mắt trùng tử, chính là thôn linh trùng. Thôn linh trùng thế nhưng danh khí cực lớn thượng cổ dị trùng. Bất quá bọn hắn cũng chỉ nghe nói qua thôn linh trùng danh hảo, lại không có cùng thôn linh trùng chân chính giao thủ qua. Cho nên lúc này trông thấy thôn linh trùng xuất hiện, mặc dù có chút căng thẳng, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Nhưng là chân chính treo lên tới phía sau, bọn hắn mới biết thôn linh trùng chỗ khó chơi. Bọn hắn thi triển công kích pháp thuật toàn bộ bị thôn linh trùng thôn phệ hết. Bọn hắn sử dụng công kích pháp thuật chỉ có thể đẩy lùi thôn linh trùng trước mắt, nhưng mà bọn hắn pháp thuật lại không cách nào đánh giết thôn linh trùng trước mắt, hơn nữa những thôn linh trùng này hấp thu pháp lực của bọn hắn phía sau, hình như biến đến mạnh hơn. Đây cũng là thôn linh trùng điểm mạnh, có thể thôn phệ pháp lực. Thôn phệ pháp lực phía sau, thôn linh trùng biết một chút một điểm mạnh lên, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn sẽ thực lực nhanh chóng gia tăng. Đương nhiên, thôn linh trùng thể nội pháp lực cũng sẽ bị chậm rãi tiêu hao hết, chờ trong cơ thể hắn pháp lực bị tiêu hao hết phía sau thực lực lại sẽ hạ xuống. Lý Thanh Sơn lúc này cũng không xuất thủ, liền nhìn xem chính mình khống chế những thôn linh trùng này công kích các vị cao thủ. Những thôn linh trùng này thực lực rất mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng mà trước mắt những cao thủ này đồng dạng thực lực không kém. Thôn linh trùng 10 phần khó chơi, nhưng tại trong thời gian ngắn cũng rất khó giết chết trước mắt những cao thủ này. Đây là bởi vì trước mắt những cao thủ này cả đám đều pháp lực cường hành, nhiều thủ đoạn. Cho nên tại trong thời gian ngắn thôn linh trùng là rất khó đánh bại những cao thủ này. Mọi người cùng nhau xuất lực, trước tiên đem người này giết đi. Có người mở miệng nói ra, mà mọi người rất nhanh liền đáp ứng một tiếng, phối hợp với nhau. Có người ngăn cản thôn linh trùng tiến công, cũng có người hướng về Lý Thanh Sơn bay nào mà tới. Những cao thủ này trong khoảng thời gian ngắn đã đạt thành ăn ý, phối hợp với nhau ứng đối Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn không nói lắc đầu, theo cục diện này liền có thể nhìn ra được, thôn linh trùng tuy là khó chơi, nhưng cũng không phải khó giải. Cao thủ lời nói còn có rất nhiều thủ đoạn có thể ứng phó thôn linh trùng. Tất nhiên, thôn linh trùng số lượng nhiều, thực lực mạnh, thời gian kéo dài càng lâu, như thế thôn linh trùng có thể phát huy ra uy lực cũng liền càng cường đại. Hơn nữa thôn linh trùng uy lực chân chính kỳ thực cũng không phải đối phó những cao thủ này, mà là có thể đem thôn linh trùng xem như một chi quân đội nhìn. Trong tay Lý Thanh Sơn có thôn linh trùng, liền có thể đối phó những người kia mấy đông đảo môn phái. Mặc kệ đối phương có bao nhiêu đệ tử, có thôn linh trùng tại, đều có thể tùy tiện đối phó đối phương. Mà Lý Thanh Sơn chỉ cần đối phó những cao thủ kia là được rồi. Trước mắt đã có vài vị cao thủ hướng về Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh tới. Lý Thanh Sơn cũng không có gì chơi đùa tâm tư, lập tức lấy mấy vị cao thủ hướng chính mình đánh tới, trong tay của hắn đã xuất hiện hiên viên kiếm. Theo sau pháp lực vận chuyển, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng bung lên kiếm mang. Kiếm quang thời gian lập lòe, mấy vị cao thủ nháy mắt liền bị một đạo kiếm quang này đổ ngang ra ngoài. Kiếm tu, hắn là một vị kiếm tu. Mọi người không thể tưởng tượng nổi hết lớn. Vừa mới bọn hắn trông thấy Lý Thanh Sơn lại là dùng năm đấm công kích, lại thi triển thôn linh trùng tiến hành công kích. Còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn là thể tu hoặc là pháp tu. Vạn bạn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn chân chính thủ đoạn lại là kiếm pháp, hắn là một vị kiếm tu a, hơn nữa Lý Thanh Sơn thi triển bộ kiếm pháp này thực tế quá mạnh. Tại bọn hắn những cao thủ này trước mặt, bộ kiếm pháp kia rõ ràng đều giống như bi lực này. Phổ thông kiếm pháp muốn thương tổn bọn hắn loại này đẳng cấp cao thủ là rất khó. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thi triển ra kiếm pháp uy lực quá mạnh, chỉ là một kiếm liền đem bọn hắn trọng thương. Lại đến một kiếm. Lý Thanh Sơn một tiếng trong khoảnh khắc, lại là một kiếm bung ra. Vô hình kiếm quang nháy mắt rơi xuống mọi người trên mình. Nguyên bản bọn hắn tại dưới công kích của thôn linh trùng, còn có thể ngăn cản được. Nhưng mà đối mặt Lý Thanh Sơn một đạo này vô hình kiếm quang, cũng là không có nửa điểm năng lực phản kháng, kiếm quang theo trên người của bọn hắn chém qua. Kém một chút liền phải đem nhục thể của bọn hắn chém làm hai đoạn. Mặc dù không có đem nhục thể của bọn hắn chém làm hai đoạn, nhưng cũng đem bọn hắn trực tiếp trọng thương. Bọn hắn một thân thực lực nháy mắt rơi xuống đến đáy vực. Mà lúc này thôn linh trùng cùng nhau tiến lên, trực tiếp bám vào tại trên thân thể của bọn hắn, đem trong cơ thể của bọn hắn linh khí hút cạn sạch sành sanh. Nếu không phải Lý Thanh Sơn lưu bọn hắn lại còn có tác dụng, lúc này bọn hắn đó là một con đường chết. Lý Thanh Sơn có khôi lỗi thuật khống chế cao thủ, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, hơn nữa trước mắt những cao thủ này, trong đó tam đại chủng tộc đều ở nơi này, nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc, loại trừ long tộc không có tại nơi này bên ngoài, cái khác cao thủ đều có. Như vậy đối Lý Thanh Sơn trợ giúp tự nhiên cũng là lớn hơn. Phía trước Lý Thanh Sơn sẽ trực tiếp đánh giết tóc đỏ lão quỷ cũng là bởi vì nơi này còn có cái khác quỷ tộc. Bởi vì có cái khác quỷ tộc làm nội ứng, cho nên tóc đỏ lão quỷ có giết hay không liền không quan trọng, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đem tóc đỏ lão quỷ giết đi. Vậy bây giờ cái khác quỷ tộc tự nhiên là không thể tùy tiện giết chết, mà là muốn lưu lại tới, khống chế lại biến thành khôi lỗi của mình. Chương 732, tiến vào Hóa Long Chỉ chương 732, tiến vào Hóa Long Chỉ Lý Thanh Sơn đem những người này khống chế thành khôi lỗi của mình phía sau, cũng không cùng bọn hắn nói nhảm. Trực tiếp đem bọn hắn đều bắt được Huyền Thiên giới chỉ bên trong, trước cất giữ lên. Hiện tại thời gian eo hẹp bức bách, muốn trước đem chính mình sự tình làm xong, những chuyện khác sau đó lại nói. Lúc này bọn hắn còn phải chờ đợi muốn đi vào trong Hóa Long Chỉ, mà trước mắt đại môn nếu như mở không ra lời nói, cũng không cách nào tiến vào Hóa Long Chỉ. Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn về sau lưng Tiểu Bạch Long nhìn đi qua, do hỏi: "Toàn này đại môn muốn thế nào mở ra? Để ta ngẫm lại, ta cũng nhớ không rõ lắm, nhưng ta nhớ tựa như là trực tiếp đẩy cửa ra là được rồi." Tiểu Bạch Long sau khi suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút kỳ quái nói. Lý Thanh Sơn nghe được câu trả lời này, cũng cảm giác có chút kỳ quái, cửa lớn này lại là dùng tay đẩy ra. Không phải dùng pháp thuật gì hoặc là pháp bảo gì tới mở ra sao? Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn thấy trước mắt đại môn. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn là một tòa to lớn đá xanh đại môn. Tòa này đá xanh đại môn là từ hai khối đá xanh cấu thành, phía trước những cao thủ kia liền bị cánh cửa lớn này cản lại, để bọn hắn thúc thủ vô sách. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, hai tay vung lên, thi triển ra một đạo công kích pháp thuật, rơi xuống trước mặt trên cửa chính. Nhưng mà một đạo pháp này thuật công kích đánh vào trên cửa chính, lại không có bất cứ tác dụng gì. Làm công kích pháp thuật rơi xuống trên cửa chính thời điểm, trong nháy mắt công kích pháp thuật liền tiêu tán mất. Lý Thanh Sơn thế mới biết, cửa lớn này chính xác có mấy phần cổ quái, công kích pháp thuật đến đại môn phía trước liền sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực. Công kích pháp thuật đối với tòa này đại môn tới nói căn bản không có tác dụng. Hoặc là có biện pháp khác cũng có thể mở ra đại môn, hoặc là cũng có thể thử một chút Tiểu Bạch Long nói, dùng lực lượng của thân thể trực tiếp mở cửa lớn ra. Biện pháp khác, hiện tại trong lúc nhất thời, Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ ra, vậy liền thử một chút Tiểu Bạch Long nói biện pháp tốt. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, hai tay đặt ở hai cánh cửa lớn bên trên, theo sau đột nhiên phát lực, bắt đầu từng điểm đem cửa đá đẩy về sau. Để Lý Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, làm hắn đột nhiên phát lực thời điểm, cửa đá trước mặt chậm rãi liền phát sáng lên, theo sau cửa đá này thật sự chính là bị từng điểm đẩy ra. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng phát hiện, làm hai tay của mình đặt ở trên cửa đá thời điểm, trong cơ thể mình pháp lực liền vô pháp vận chuyển, chỉ có thể dựa vào thuần túy nhục thân lực lượng tới thôi động cánh cửa lớn này. Lý Thanh Sơn thoáng cái liền hiểu, cửa lớn này đối Long tộc tới nói, liền là một cái kiểm tra đo lường dùng công cụ. Nếu như ngươi có sức mạnh có thể đẩy ra cánh cửa lớn này, vậy ngươi liền có thể tiến vào Hóa Long Chỉ. Nếu như lực lượng của ngươi không làm được đẩy ra cánh cửa lớn này, vậy ngươi liền vô pháp tiến vào Hóa Long Chỉ. Cũng may lực lượng Lý Thanh Sơn đủ cường đại, trước mắt cái này hai tòa đại môn tuy là trọng lượng cũng là 10 phần nặng nghề, nhưng mà tại Lý Thanh Sơn hai tay thôi động phía dưới, vẫn là từng điểm được mở ra. Cửa đá bị Lý Thanh Sơn mở ra phía sau, vừa vặn xuất hiện một người có thể thông qua thông đạo. Lý Thanh Sơn suy đoán, nếu như mình tiến vào đại môn, cửa lớn này khả năng sẽ lần nữa đóng lại. Cho nên Lý Thanh Sơn chỉ có thể gọi là mọi người trước tiến vào đại môn bên trong. Chỉ bất quá coi như người khác muốn đi vào đại môn thời điểm, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn đi tới cửa chính thời điểm, liền vô pháp tiến vào, trên cửa chính hào quang màu vàng, trực tiếp ngăn cản người khác tiến vào. Chỉ có mở ra đại môn người mới có thể tiến vào đại môn phía sau. Lý Thanh Sơn nhìn thấy một màn này, càng chắc chắn chính mình suy đoán, cửa lớn này liền là dùng tới khảo nghiệm, hơn nữa phòng ngừa gian lận, người khác nếu như không phải là mình mở cửa lớn ra lời nói, là vô pháp tiến vào đại môn bên trong. Đã như vậy lời nói, Lý Thanh Sơn vung tay lên, đem những người khác thu đến trong nhận chữ vật, theo sau chính mình một cái là mình, thừa dịp đại môn còn không có đóng bế nháy mắt, đã xuôi theo cửa lớn mở ra khe hở tiến vào đại môn bên trong. Lý Thanh Sơn loại này gian lận phương thức rất rõ ràng là thành công. Ngay tại Lý Thanh Sơn tiến vào đại môn phía sau, sau lưng đại môn một tiếng ầm vang vang, liền trực tiếp đóng lại. Lý Thanh Sơn lúc này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn là một cái lối đi thật dài, thông đạo hai bên đều khảm nạm có to bằng nắm tay dạ minh châu. Những dạ minh châu này phát ra hào quang 10 phần sáng rực, như là ánh đèn một loại, đem toàn bộ thông đạo chiếu xạ dị thường ánh sáng. Trên thực tế dùng Lý Thanh Sơn hiện tại nhãn lực, coi như là không có những dạ minh châu này, hắn cũng có thể thông suốt. Tất nhiên sáng một chút trung vi là tốt. Lý Thanh Sơn cũng không biết trong này còn sẽ có tình huống như thế nào, cho nên người khác cũng không phóng xuất, liền chính mình một người tại nơi này xuôi theo thông đạo đi vào bên trong. Thông đạo không hề dài, cũng liền tiến lên khoảng cách 100 mét. Đi đến cuối cùng phía sau liền là một cái to lớn hang động, trong huyệt động là một mảnh hồ nước khổng lồ. Ao hồ giáp danh có đứng thẳng một tòa bia đá, trên bia đá viết ba chữ, Hóa Long Chỉ. Bên trong hồ nước này cũng không bình tĩnh, có từng đạo lôi điện ngay tại trong hồ nước nhảy lấp lóe. Nguyên lai nơi này chính là Hóa Long Chỉ. Lý Thanh Sơn kiểm tra một hồi xung quanh, phát hiện không có cái gì dị thường, vậy mới vung tay lên, đem Mộ Dung Thu Nguyệt người phóng thích ra ngoài. Nơi này chính là Hóa Long Chỉ, chúng ta trước tiến vào Hóa Long Chỉ lại nói. Mộ Dung Thu Nguyệt nhìn trước mắt Hóa Long Chỉ, có chút cao hứng nói, Hóa Long Chỉ là cái bảo bối, đối tất cả mọi người đều có bắt trước. Cho dù là đối với Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là có một chút tăng thêm hiệu quả, chỉ bất quá hiệu quả không mạnh như vậy thôi. Tiểu Bạch Long trông thấy Hóa Long Chỉ phía sau, càng là cao hứng vô cùng, trực tiếp hóa thành long thân, nhảy vào trong Hóa Long Chỉ. Chúng ta cũng đi vào đi. Lý Thanh Sơn mở miệng nói ra, theo sau cũng dẫn đầu tiến vào Hóa Long Chỉ bên trong. Làm Lý Thanh Sơn tiến vào Hóa Long Chỉ trong nháy mắt, cũng cảm giác được từng kia lôi điện chi lực theo trong nước hồ rót vào trong cơ thể của mình. Trong Hóa Long Chỉ này nguyên lai toàn bộ đều là lôi điện chi lực. Cái này Hóa Long Chỉ cũng không phải người nào đều có thể tới, thực lực không đủ người tiến vào Hóa Long Chỉ, phòng trường trong nháy mắt đục thân đều sẽ bị lôi điện mà diệt mất. Lực lượng Hóa Long Chỉ cũng là cực kỳ cường hành, thực lực không mạnh người tới nơi này quả thực liền là tự tìm cái chết. Bất quá Lý Thanh Sơn bọn hắn đều thực lực đủ mạnh, tiến vào Hóa Long Chỉ ngược lại không có gì nguy hiểm. Lý Thanh Sơn quan sát một thoáng người khác, phát hiện người khác sau khi vào Hóa Long Chỉ cũng không có gì dị trạng, chí ít có thể dùng chịu được loại lực lượng này. Cho dù là Phi Hồng Tiên Tử tu vi thấp một chút, mà dù sao cũng là đại thừa kỳ tu vi, nội tình thâm hậu, thực lực bất phàm, tiến vào Hóa Long Chỉ cũng là thừa sức. Bất quá Phi Hồng Tiên Tử tu vi vẫn là thấp một chút, cho nên nàng chỉ có thể ở mép Hóa Long Chỉ. Hóa Long Chỉ càng đến gần ngoại vi lực lượng lại càng nhỏ, càng đến gần chỗ trung tâm lực lượng liền càng cường đại. Nhưng mà tại hồ nước chỗ trung tâm, tuy là lực lượng tối cường, nhưng chỗ tốt cũng là lớn nhất. Lý Thanh Sơn rõ ràng đã cảm nhận được một điểm này, cho nên hắn cũng không có dừng lại tu luyện, mà là từng bước hướng về trong hồ nước đi tới. Càng đến gần chỗ trung tâm, lực lượng hóa long chỉ cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Bất quá loại lực lượng này đối Lý Thanh Sơn tới nói nhưng cũng không có ảnh hưởng. Chương 733, bán tiên chi thể chương 733, bán tiên chi thể Lý Thanh Sơn từng bước một đi lên phía trước, cuối cùng đã đi tới hóa long chỉ chỗ sâu nhất. Từng đạo khủng bố lôi điện cũng không ngừng đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn, đồng thời còn có một cỗ cường đại lực lượng rót vào Lý Thanh Sơn trong thân thể. Hóa long chỉ nơi trung tâm nhất lực lượng cường hành, nhưng lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được nhục thân của mình huyết mạch tại lực lượng hóa long chỉ phía dưới, ngay tại từng điểm bị thay đổi, từng điểm được cường hóa. Khoảng cách triệt để được cường hóa hoàn tất, còn cần một chút thời gian. Cho nên Lý Thanh Sơn chính là ở đây quanh chân ngồi xuống tới, chìm ở trong hồ nước yên lặng tu hành. Tại hóa long chỉ bên trong đợi thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể tại nơi này chờ được. Bất quá là thời gian một ngày, đã lần lượt có người theo trong hóa long chỉ trực tiếp đi ra. Bởi vì bọn hắn tại trong hóa long chỉ lấy được chỗ tốt đã đầy đủ nhiều, tiếp tục chờ đợi cũng không có tác dụng gì, hơn nữa thân thể của bọn hắn đã không chịu nổi hóa long chỉ lực lượng cường hóa. Cho nên bọn hắn nhất định cần muốn thoát khỏi hóa long chỉ. Lý Thanh Sơn còn tại hóa long chỉ bên trong không ngừng yên lặng tu luyện, chỉ chớp mắt đi qua thời gian nửa tháng. Người khác cũng sớm đã theo hóa long chỉ bên trong đi ra, chỉ có Lý Thanh Sơn vẫn còn tiếp tục tu luyện. Trải qua Lý Thanh Sơn tu luyện phía sau, hóa long chỉ bên trong lực lượng lại càng ngày càng ít, linh khí cũng bắt đầu dần dần mỏng manh lên. Cuối cùng một ngày này, Lý Thanh Sơn mở mắt, trên người hắn kim quang lóe lên, bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Đồng thời tại Lý Thanh Sơn sau lưng mơ hồ xuất hiện một đạo hình rồng hư ảnh, mà một đạo này hình rồng hư ảnh lại càng ngày càng chân thực lên, theo hư ảnh biến thành chân thực long ảnh. Lý Thanh Sơn sau lưng xuất hiện một đạo chân chính thần long. Đây là Lý Thanh Sơn thần long pháp tướng. Lý Thanh Sơn khỏe miệng ôm lấy một vòng mỉm cười, từng bước theo hóa long chỉ bên trong đi ra. Mọi người trông thấy một màn này, cũng là âm thầm cảm giác được giật mình. Tiểu Bạch Long càng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Thanh Sơn. Vậy mới thời gian nửa tháng không gặp, Tiểu Bạch Long cũng đã trưởng thành rất nhiều. Phía trước Tiểu Bạch Long tựa như một cái 11-12 tuổi nữ hài tử, mà trước mắt Tiểu Bạch Long đã dài đến 17-18 tuổi bộ dáng. Đây là thần long pháp tướng, ngươi là làm sao làm được một điểm này? Chẳng lẽ nói ngươi cũng có long tộc huyết mạch ư? Tiểu Bạch Long ngao xương một mặt giật mình dò hỏi. Ngươi nói đúng, khả năng ta cũng có long tộc huyết mạch, ra cuối cùng nhà ta trưởng bối vẫn luôn xưng hô chúng ta là truyền nhân của rồng. Lý Thanh Sơn cười ha ha nói. Về phần mình có phải là thật hay không có long tộc huyết mạch, Lý Thanh Sơn cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có bản cổ huyết mạch, này ngược lại là thật. Phía trước không biết rõ có hay không có long tộc huyết mạch, nhưng bây giờ Lý Thanh Sơn là thật có long tộc huyết mạch. Bởi vì tại hóa long chỉ nội tu đi, để Lý Thanh Sơn thể nội nhiều long tộc huyết mạch, hơn nữa cũng ngưng tụ thần long pháp tướng. Lý Thanh Sơn nếu như sử dụng thần long pháp tướng, có khả năng toàn diện tăng lên thực lực bản thân. Chỉ bất quá thần long pháp tướng tăng lên là toàn diện thực lực, thuộc về toàn bộ phương vị tăng lên. Mà bản cổ pháp tướng tăng lên lại chỉ là huyết mạch chi lực, lực lượng của thân thể. Nhưng mà bản cổ pháp tướng tăng lên nhục thân lực lượng muốn càng thêm cường đại, càng thêm cực đoan. Có thể nói song phương tăng lên lực lượng phương hướng là không giống nhau. Ngươi đã đạt tới bán tiên cảnh giới. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là không thể tin nói. Mộ Dung Thu Nguyệt ngay từ đầu liền biết Hóa Long Chỉ đối Lý Thanh Sơn hữu dụng, nhưng cũng không nghĩ tới Hóa Long Chỉ đối Lý Thanh Sơn trợ giúp sẽ như cái này to lớn. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, hắn tất nhiên biết mình bây giờ đã đến bán tiên cảnh giới. Trải qua Hóa Long Chỉ tu luyện, Lý Thanh Sơn tiên thể chủ yếu đã luyện thành. Bất quá bây giờ tiên thể vẫn chỉ là cơ sở nhất tiên thể, Lý Thanh Sơn tự nhiên là có theo đuổi, hắn hy vọng mình có thể luyện được lợi hại hơn tiên thể. Lúc này Lý Thanh Sơn tu vi muốn so phía trước lại mạnh mẽ gấp mấy lần. Mơ hồ ở giữa, Lý Thanh Sơn thật là có một loại vô địch cảm giác. Bọn hắn đoàn người này đi tới Long Cung mục đích lớn nhất đã hoàn thành. Nhưng mà Long Cung bên trong chỗ tốt vẫn là có rất nhiều. Mấu chốt nhất là Tiểu Bạch Long cho Lý Thanh Sơn cung cấp một cái tin tức. Đó chính là tòa này Long Cung là có thể bị người thu lấy nhận chủ. Lý Thanh Sơn nghe được cái tin tức này cũng là có chút xúc động, nếu như có thể đem cái này Long Cung nhận chủ, vậy liền không còn gì tốt hơn. Như thế nào mới có thể để Long Cung nhận chủ đây? Lý Thanh Sơn vội vã dò hỏi. Tiểu Bạch Long là chân long nhất tộc, nàng là trong đầu là có ký ức truyền thừa, cho nên rất nhiều chuyện ngoại nhân là không biết, nhưng mà Tiểu Bạch Long chính xác biết. Phía trước chủ nhân trên mình chỉ có long tộc khí tức, lại không có long tộc huyết mạch, tất nhiên liền không cách nào làm cho Long Cung nhận chủ. Nhưng mà hiện tại chủ nhân trên mình đã có long tộc huyết mạch, cũng liền có để Long Cung nhận chủ cơ hội. Muốn để Long Cung nhận chủ, nhất định cần phải cầm đến Long Vương lệnh. Long Vương lệnh ngay tại chân long điện, không bằng chúng ta bây giờ liền đi chân long điện a. Tiểu Bạch Long ngao xương đội vã mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, theo sau mọi người liền ra hóa long chỉ, dự định tiến về chân long điện. Thế nhưng liền tại bọn hắn ra hóa long chỉ thời điểm, liền phát hiện hóa long chỉ bên ngoài lại tới một đám người. Hơn nữa lúc này tới một nhóm người này, lại là một nhóm long tộc. Nhóm này long tộc trông thấy Lý Thanh Sơn đám người theo trong hóa long chỉ đi ra, lập tức cũng là lấy làm kinh hãi. Các ngươi là người nào? Thế nào theo trong hóa long chỉ đi ra? Chẳng lẽ nói phía trước các ngươi đã đi hóa long chỉ? Tại khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đột nhiên liền rơi xuống Tiểu Bạch Long trên mình. Là chân long, ấu niên thể chân long. Cái khác long tộc nghe nói như thế cũng là lấy làm kinh hãi, toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống Tiểu Bạch Long trên mình. Bọn hắn nhìn kỹ, còn thật sự nhìn ra, cái kia Tiểu Bạch Long liền là ấu niên thể chân long. Kỳ thực bọn hắn những cái này long tộc huyết mạch đã không thuần, chuẩn xác mà nói, bọn hắn thuộc về tạp huyết long tộc, mà không phải thuần chính chân long long tộc. Chân chính chân long nhất tộc sớm tại thượng cổ thời đại liền đã biến mất, không phải chết, cũng đã là thoát đi phương thế giới này. cũng liền là nguyên nhân này, cho nên mới để Long tộc nhất mạch mất đi với cái thế giới này năng lực trưởng khống. Mà Tiểu Bạch Long cũng là chân chính chân Long nhất tộc, huyết mạch so với bọn hắn muốn càng thêm thuần túy. Nhìn thấy Tiểu Bạch Long trong ngáy mắt, tất cả Long tộc đều kích động. Bọn hắn trông thấy Tiểu Bạch Long trong ánh mắt lại mang theo một cỗ thật sâu tham lam. Nếu như Tiểu Bạch Long là trưởng thành chân Long nhất tộc, bọn hắn chỉ sẽ có kính sợ, không có thần sắc tham lam. Nhưng trước mắt Tiểu Bạch Long lại không phải thành niên thể, mà chỉ là ấu niên thể. Ấu niên thể chân Long nhất tộc sức chiến đấu không mạnh, bọn hắn trọn vẹn có thể nghiền ép đối phó. Đến lúc đó bọn hắn đem Tiểu Bạch Long bắt về, có thể từng điểm hấp thu Tiểu Bạch Long huyết mạch, từ đó thuần hóa bản thân huyết mạch, để bản thân cũng chuyển hóa thành chân chính chân Long nhất tộc. Như vậy, thực lực của bọn hắn liền sẽ tăng nhiều, có lẽ có cơ hội có thể lần nữa thống trị phương thế giới này. Cũng liền là nguyên nhân này, cho nên bọn hắn tại nhìn thấy Tiểu Bạch Long trong nháy mắt, mới sẽ như vậy hưng phấn. Chương 734, Long tộc khôi lỗi chương 734, Long tộc khôi lỗi là ấu niên thể chân Long, bắt được nàng. Trước mắt Long tộc thành viên không còn có ý nghĩ khác. Trong đầu của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là bắt được trước mắt chân Long. Chỉ cần có đầu này chân Long, bọn hắn liền có thể tinh luyện huyết mạch, theo tạp huyết Long tộc biến thành chân Long nhất tộc. Đây là trên thực lực một loại bay bọn. Mấu chốt nhất là, trở thành chân Long nhất tộc, bọn hắn liền có thể đột phá huyết mạch hạn chế, thực lực có thể vô hạn tăng lên. Phải biết, như bọn hắn những cái này Long tộc thực lực tăng lên đều là cùng huyết mạch có cùng một nhịp thở dày đặc quan hệ. Huyết mạch càng cường đại, thành tựu của bọn họ cũng liền càng mạnh, tương lai thực lực cũng liền có thể càng cường đại. Bắt lấy bọn hắn, Lý Thanh Sơn không có động thủ, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, mở miệng nói ra. Đối với trước mắt những cái này Long tộc, Lý Thanh Sơn liền động thủ dục vọng đều không có, không bằng giao cho mình bọn thủ hạ động thủ đi. Hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn thủ hạ cũng là thực lực tăng nhiều, đối phó trước mắt những cái này Long tộc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không động thủ, nàng đối với trước mắt những cái này Long tộc không có hảo cảm, nhưng cũng lười đến động thủ. Chân chính động thủ là cái khác những cao thủ kia. Theo lấy Lý Thanh Sơn mệnh lệnh hạ đạt, tại Lý Thanh Sơn sau lưng, hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ một loạt mà ra, hướng thẳng đến trước mắt Long tộc mọi người nào tới. Cái kia Long tộc mọi người còn không có động thủ, trông thấy nhiều như vậy đại thừa kỳ cao thủ, trên mình phát tán đi ra khí tức khủng bố, lập tức cũng đã là ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn vừa mới ánh mắt đều bị Tiểu Bạch Long hấp dẫn, trong mắt cũng chỉ có Tiểu Bạch Long cái này một cái chân Long. Đối với người khác trực tiếp liền bị bọn hắn bỏ qua. Mãi cho đến giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng tỉnh ngộ lại, trước mắt loại trừ Tiểu Bạch Long bên ngoài, ngoài ra còn có nhiều cao thủ như vậy. Hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ, nơi nào là bọn hắn chống đỡ được. Bọn hắn những cái này Long tộc thực lực cũng coi như mạnh, nhưng trong đó cũng chỉ có dẫn đầu 3 vị là đại thừa kỳ. Còn lại đều chỉ là độ kiếp kỳ cao thủ. Tiến vào trong Long cung cao thủ số lượng rất nhiều, nhưng cũng phân tán ở các nơi, cũng không phải tập hợp tại một chỗ. Mỗi người bọn họ đều là dùng tiểu đội hình thức tồn tại, mỗi một cái tiểu đội chủ yếu đều sẽ có đại thừa kỳ cao thủ dẫn đội. Cho nên như bọn hắn cái đội ngũ này có 3 vị đại thừa kỳ tại phối hợp 7-8 vị độ kiếp kỳ cao thủ, thực lực đã không tính yếu. Thực lực của bọn hắn không tính yếu, nhưng đội ngũ trước mắt thực lực càng mạnh á hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ đánh tới, nơi nào là bọn hắn chống đỡ được. Mấu chốt là cái này hơn 10 vị đại thừa kỳ cao thủ thực lực quá mạnh, cơ hồ đều đã đạt tới đại thừa kỳ hậu kỳ cùng viên mãn cảnh giới. Mà Long tộc 3 vị đại thừa kỳ cao thủ đều chỉ là sơ kỳ cảnh giới. So sánh thực lực của hai bên chênh lệch quá xa, chỉ là vừa đối mặt, Long tộc mọi người liền trực tiếp bị nghiền ép đến trên mặt đất. Cơ hồ là mỗi một vị đại thừa kỳ cao thủ đều một mình đối mặt một vị Long tộc cao thủ. Mấu chốt là Long tộc cao thủ chỉ có 3 vị đại thừa kỳ, còn lại đều là độ kiếp kỳ. Cái kia độ kiếp kỳ cao thủ tại đại thừa kỳ cao thủ trước mặt không có năng lực chống cự. Về phần cái kia 3 vị Long tộc đại thừa kỳ cao thủ, thế nhưng bị trọng điểm chiếu cố, cơ hồ đều có 2 cái đại thừa kỳ đánh hắn một cái kia nơi nào còn đánh thắng được. Cho nên cơ hồ là tại vừa đối mặt ở giữa, Long tộc cơ hồ liền toàn diện, tất cả mọi người bị bắt rồi. Toàn thân bọn họ pháp lực trong nháy mắt liền bị giam cầm ở, nhục thân cũng bị giam cầm ở đến lúc này, Long tộc trong mắt mới lộ ra thần sắc kinh khủng. Hắn thực tế không nghĩ tới, đội ngũ trước mắt thực lực mạnh như vậy, hơn nữa đội ngũ trước mắt bên trong loại trừ nhân tộc bên ngoài, chủng tộc khác rõ ràng đều có. Cái này lại là mấy cái chủng tộc hỗn hợp đến một chỗ một chi cường lực đội ngũ. Nhưng trên thực tế mấy đại chủng tộc cũng sẽ không dạng này hỗn hợp đến một chỗ hành động, cuối cùng bọn hắn vốn chính là cựu nhân. Đây cũng không phải là cái gì cá nhân thù hận, mà là chủng tộc lợi ích rồi rắm. Bọn hắn tiến vào Long cung chính là vì tầm bảo tới, cùng chủng tộc của mình tổ đội ngược lại có thể lý giải. Cùng chủng tộc khác tổ đội, vậy liền thật sự là khó có thể lý giải được. Các người rốt cuộc là ai? Vì sao sẽ có nhiều cao thủ như vậy? Vì sao mấy đại chủng tộc người đều tại trong đó? Cái kia Long tộc cao thủ sau khi bị tóm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hỏi. Hắn lúc này cảm giác trong đầu của mình trí thông minh đã không đủ dùng, trọn vẹn không biết rõ trước mắt một nhóm người này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn mới cười ha hả đi tới. Ngươi yên tâm, đáp án ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Ta ngược lại sẽ cho các ngươi chỗ tốt từ lớn. Tại khi nói chuyện, Lý Thanh Sơn chạy tới trước mặt hắn, theo sau bắt hắn lại đầu, trực tiếp sử dụng khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật, ngươi dám đối với bản tọa sử dụng khôi lỗi thuật? Lý Thanh Sơn vừa sử dụng khôi lỗi thuật, hắn vị này Long tộc cao thủ liền đã cảm ứng được. Trên mặt đã xuất hiện vừa sợ vừa giận biểu tình, nhưng càng nhiều hơn là hoảng sợ thành phần. Hắn thật sự là không nghĩ tới, đối phương bắt lại ngươi mục đích, lại là muốn đem chính mình biến thành khôi lỗi. Nếu như là phía trước lời nói, hắn cảm thấy đối phương nhất định là đang nói đùa. Nhưng mà hiện tại hắn đã không có loại cảm giác này, bởi vì hắn cảm giác được nguyên thần của mình ngăn cản không nổi đối phương khôi lỗi thuật. Theo lý mà nói, Long tộc nguyên thần là cực kỳ cường đại, coi như đối phương sử dụng khôi lỗi thuật, muốn khống chế hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể kết quả chính là nguyên thần của hắn tại đối phương khôi lỗi thuật trước mặt căn bản là ngăn cản không nổi nửa phần. Như là gió thu quét lá vàng một loại, đối với hắn nguyên thần tiến hành hủy hoại. Long tộc nguyên thần lại mạnh, đối mặt loại này cường hành bá đạo khôi lỗi thuật cũng ngăn cản không nổi. Bất quá là ngắn ngủi trong chốc lát, vị này Long tộc cao thủ đã cảm giác được nguyên thần của mình không giữ được, tại bị đối phương khôi lỗi thuật một chút xâm lấn. Không muốn, tiểu nhân đầu hàng, tiểu nhân đầu hàng. Vị này Long tộc cao thủ lập tức hoảng sợ kêu to lên, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình nhận thức bị bóp méo, nguyên thần bị xâm lấn. Một khi hắn bị khôi lỗi thuật triệt để khống chế, hắn liền sẽ mất đi bản thân, cái kia sống sót cùng chết có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là Lý Thanh Sơn mới sẽ không quản ý nghĩ của hắn, mà là ra tốc thi triển chính mình khôi lỗi thuật, đem trước mắt Long tộc biến thành khôi lỗi của mình. Tiểu Bạch Long cũng là sắc mặt biến đến 10 phần tái nhợt. Bất kể nói thế nào, trước mắt Long tộc cũng là tộc nhân của mình đây. Tuy là những tộc nhân này mới vừa rồi còn muốn bắt chính mình, thế nhưng Tiểu Bạch Long trông thấy trước mắt một màn này, vẫn là có một loại hoảng sợ cùng cảm giác đau lòng. Mộ Dung Thu Nguyệt sắc mặt cũng khó coi, bởi vì nàng thoáng cái liền nghĩ đến tình cảnh của mình. Nếu như không phải là mình còn có một chút thủ đoạn lời nói, phòng trường nàng cũng bị Lý Thanh Sơn biến thành khôi lỗi. Lý Thanh Sơn cũng mặc kệ ý nghĩ của mọi người, chỉ là thi triển khôi lỗi thuật, đem trước mắt Long tộc biến thành khôi lỗi của mình. Đợi đến vị thứ nhất Long tộc biến thành khôi lỗi phía sau, Lý Thanh Sơn liền tóm lấy vị thứ nhì Long tộc, tiếp tục sử dụng khôi lỗi thuật. Còn lại Long tộc trông thấy trước mắt một màn này, đã là mặt lộ thần sắc kinh khủng. Nhưng lúc này bọn hắn liền là trên thất gỗ thì cá, đã không thể theo bọn hắn. Bất quá là nửa giờ, Lý Thanh Sơn gặp một lần là đem tất cả Long tộc đều biến thành khôi lỗi của mình. Chương 735, bắt lấy Long ngư chương 735, bắt lấy Long ngư đưa tới cửa Long tộc khôi lỗi, không cần thị phí. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem những cái này Long tộc thành viên toàn bộ đều biến thành khôi lỗi của mình. Như vậy, Lý Thanh Sơn thủ hạ nhân số lại biến đến càng nhiều. Hơn nữa tứ đại chủng tộc toàn bộ đều tập hợp. Nhân tộc, quỷ tộc, yêu tộc, Long tộc. Tiếp xuống liền muốn nắm giữ khống chế Long cung, đem Long cung khống chế hoàn tất phía sau, bước kế tiếp muốn làm cái gì, liền đợi đến bước kế tiếp lại nói. Long cung hoạch tâm tại Chân Long điện. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, mang theo mọi người tiến về Chân Long điện. Tiểu Bạch Long biết Chân Long điện vị trí, cho nên trực tiếp để Tiểu Bạch Long chỉ đường là được rồi. Thứ nay về sau tiến về Chân Long điện, cần đi qua Bích Ba hồ. Cái này một tòa Bích Ba hồ là một tòa hồ nước khổng lồ, nhìn một cái, rõ ràng vô biên vô hạn, như là hải dương đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới nơi này lại là một tòa ao hồ đây? Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới Long cung nơi này còn có lớn như vậy ao hồ. Cẩn thận, nơi này nuôi rất nhiều long ngư. Những cái này long ngư phía trước đều là long tộc dùng tới xem dùng, nhưng bây giờ long tộc không tại, trong Bích Ba hồ long ngư cũng không có người nuôi dưỡng. Những cái này long ngư cũng đã nước tràn thành lụt. Tiểu Bạch Long nhìn trước mắt Bích Ba hồ, mở miệng giải thích. Long ngư? Lý Thanh Sơn hiếu kỳ dò hỏi. Cái này long ngư cũng là thượng cổ dị chủng, ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch. Long ngư là có cơ hội tiến hóa thành long tộc, chỉ bất quá cơ hội rất là mong manh. Có long tộc ở thời điểm, long ngư tự nhiên không dám tạo phản, nhưng bây giờ long tộc không có ở đây, những cái này long ngư phòng trừng đã sớm nước tràn thành lụt. Tiểu Bạch Long nghe được Lý Thanh Sơn hỏi thăm, đội vã giải thích nói. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Kỳ thực cái này long ngư cũng là một đạo mỹ vị món ngon, cuối cùng long ngư ẩn chứa long tộc huyết mạch, mùi vị đó thế nhưng cực kỳ tốt. Tiểu Bạch Long tại khi nói chuyện nước miếng đều kém chút chảy ra. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, ngược lại trong lòng hơi động. Nếu quả như thật là mỹ vị món ngon lời nói, chi bằng bắt một chút long ngư tới. Tại khi nói chuyện, một đoàn người đã đi tới mép Bích Ba Hồ, hiện tại chỉ cần xuyên qua Bích Ba Hồ, liền có thể tiến về Chân Long Điện. Lúc này Bích Ba Hồ nhìn lên cũng là yên lặng vô cùng, như là mặt kính đồng dạng. Mọi người cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngay tại Bích Ba Hồ trên không bay đi. Lý Thanh Sơn lại có thể cảm giác được Bích Ba Hồ bên trong bắt đầu có dị dạng phát sinh, có một tia ba động xuất hiện. Nhìn tới sự xuất hiện của bọn hắn vẫn là đưa tới Bích Ba Hồ bên trong biến hóa. Bích Ba Hồ rất lớn, cho dù là dùng bọn hắn tốc độ phi hành, cũng cần một chút thời gian mới có thể theo trong Bích Ba Hồ bay ra đi. Ngay tại lúc này, Bích Ba Hồ nước đột nhiên nổ tung, theo sau một đầu to lớn long ngư mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Lý Thanh Sơn đám người đánh tới. Lý Thanh Sơn cũng cuối cùng nhìn thấy cái gọi là long ngư. Cái này long ngư dáng dấp giống như là cá chép, thân thể dài mảnh, nhưng mà thân thể lại hết sức to lớn, có lẽ có dài hơn 30 mét, giống như là cự thú. Mà cái này long ngư đầu rõ ràng sinh ra sừng đồng, khó trách gọi nó làm long ngư. Cái này long ngư gan cũng là thật lớn, Lý Thanh Sơn bọn hắn một nhóm người này có đông đảo đại thừa kỳ cao thủ. Hắn rõ ràng còn dám theo trong hồ nước này ra, trực tiếp đối mọi người phát động tập kích. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, theo trên người mình tản mát ra khí tức kinh khủng. Quan trọng nhất chính là ở trên người hắn đã tản ra một cỗ long tộc khí tức khủng bố. Bay đến giữa không trung long ngư rõ ràng cảm giác được Lý Thanh Sơn khí tức trên thân thể nháy mắt liền là cứng đờ. Long ngư trên mình ẩn chứa long tộc khí tức cũng có long tộc một chút huyết mạch, cho nên đối long tộc khí tức muốn càng thêm mẫn cảm một chút. Lý Thanh Sơn trên mình nồng đậm long tộc huyết mạch, trực tiếp liền đối với hắn hoàn thành áp chế. Lý Thanh Sơn tiện tay vỗ một cái, một đạo cự đại thủ trưởng ấn từ trong tay của hắn phát ra, vang một tiếng, trực tiếp đánh vào long ngư trên gáy. Cái này long ngư thực lực cũng là bất phàm, đã là đại thừa kỳ tu vi. Thế nhưng đối mặt Lý Thanh Sơn một trường này, vẫn không có nửa điểm tác dụng. Bị Lý Thanh Sơn một trường trực tiếp liền đánh bay đến giữa không trung. Lý Thanh Sơn cũng không phải đem long ngư đánh tới trong nước đi, cho nên cái này long ngư là bị Lý Thanh Sơn đánh tới giữa không trung. Đi đem hắn cho ta bắt tới. Lý Thanh Sơn chỉ tay một cái Long Ngư nói. Tiếng nói vừa ra, tại Lý Thanh Sơn sau lưng, lập tức liền có mấy vị đại thừa kỳ cao thủ chạy vội mà ra, hướng thẳng đến Long Ngư chạy nhào tới. Không chờ cái kia Long Ngư phản ứng lại, cái này bốn vị đại thừa kỳ cao thủ đội vã xuất thủ. Cái kia Long Ngư vốn là ăn Lý Thanh Sơn một bàn tay, nguyên bản ngay tại đầu góc tròn váng, không kịp làm ra phản ứng, lại bị Lý Thanh Sơn bọn thủ hạ bắt được. Long Ngư trên mình dâng lên hào quang màu vàng, mọi người công kích rơi xuống Long Ngư trên mình, rõ ràng bị hắn ngăn cản xuống tới. Cái này Long Ngư cũng thật là có chút bản sự, cho dù là tại loại này tình cảnh phía dưới, rõ ràng cũng có thể tiếp nhận công kích của đối phương. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, tuy là Long Ngư cũng có chút thủ đoạn, nhưng mà đối mặt đông đảo đại thừa kỳ cao thủ Long Ngư nơi nào ngăn cản được. Không để cho Lý Thanh Sơn chờ lâu, cái này to lớn Long Ngư liền đã bị mọi người liên thủ bắt được trước mặt Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tất nhiên không có đem cái này Long Ngư biến thành khôi lỗi ý nghĩ, cái này Long Ngư tuy là có một chút thủ đoạn, nhưng kỳ thật cũng bất quá như vậy. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng muốn nếm thử cái này Long Ngư hương vị đến cùng như thế nào. Long Ngư bị bắt tới phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp đưa tay bắt được Long Ngư, thu đến không gian chứa đồ bên trong. Nguyên cơ Lý Thanh Sơn không có đem Long Ngư trực tiếp giết chết, tự nhiên là làm ăn tươi mới. Hiện tại cái này Long Ngư đã bị Lý Thanh Sơn đặt ở không gian chứa đồ bên trong nuôi dưỡng lên. Sau đó muốn lúc ăn lại lấy ra ăn xong. Chúng ta đi thôi. Lý Thanh Sơn phất phất tay, mở miệng nói ra. Trong Bích Ba Hồ khẳng định còn có cái khác Long Ngư, hơn nữa số lượng rất nhiều, bất quá bọn hắn mục đích của chuyến này cũng không phải tới bắt cái gì Long Ngư, chẳng qua là từ nơi này đi ngang qua mà thôi. Hơn nữa Lý Thanh Sơn một khi đến chân Long Điện, có khả năng khống chế tòa này Long Cung, như thế những cái này Long Ngư sau đó cũng là hắn, cái kia vốn là không cần nóng lòng nhất thời. Lý Thanh Sơn là không nhất thời vội vã, nhưng mà những cái này Long Ngư cũng là không biết tốt xấu. Xuất hiện cái này đầu thứ nhất Long Ngư công kích phía sau, còn lại cái khác Long Ngư cũng rối rít phát động tập kích. Dọc theo con đường này lại có mấy đầu đại Long Cá hướng thẳng đến bọn hắn phát động công kích. Bất quá những cái này Long Ngư toàn bộ đều bị Lý Thanh Sơn đám người toàn bộ vồ xuống, lại bị Lý Thanh Sơn thu đến chính mình không gian chứa đồ bên trong, sau đó liền lấy tới ăn hết tính toán. Những cái này Long Ngư thực lực bất phàm, hơn nữa còn có Long tộc huyết mạch, ăn lên hẳn là ăn rất ngon mới đúng. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn còn không có nếm qua Long Ngư, hiện tại còn không biết rõ Long Ngư đến cùng có ăn ngon hay không. Cái này Bích Ba Hồ nếu là bình thường người tới, đoán chừng là rất khó chịu đi, nhưng mà Lý Thanh Sơn bọn hắn cao thủ số lượng quá nhiều, cho nên theo Bích Ba Hồ đi qua có thể nói là thông suốt. Long Ngư tập kích chỉ có thể nói là một cái sóng gió nhỏ thôi. Ra Bích Ba Hồ phía sau, xa xa liền đã có thể trông thấy chân Long Điện, nhưng mà muốn đến chân Long Điện còn phải đi qua Ngự Hoa Viên. Cái này Ngự Hoa Viên chính là Long tộc Hoa Viên, nói là Hoa Viên, kỳ thực cũng là to lớn vô cùng, mọi người muốn xuyên qua Ngự Hoa Viên, đồng dạng cũng cần tiêu phí một chút thời gian. Chương 736, Vạn Năm Kim Liên Quả chương 736, Vạn Năm Kim Liên Quả trước mắt trong Ngự Hoa Viên cũng là có chút thuyết pháp. Trong Ngự Hoa Viên cỏ cây cũng sớm đã thành tình, bất quá đối với Lý Thanh Sơn một đoàn người tới nói ngược lại không có gì ảnh hưởng quá lớn. Kết quả cũng là như thế, một số người tiến vào Ngự Hoa Viên phía sau, lập tức liền gặp phải trong Ngự Hoa Viên cỏ cây tập kích. Những thảo mộc tinh linh này cũng sớm đã thành tình, đối với đến gần sinh vật đều sẽ tự động phát động tập kích. Nếu như thực lực không đủ, tới chỗ này liền sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà Lý Thanh Sơn đám người thực lực bản thân liền cường đại, những thảo mộc tinh linh này nơi nào là bọn hắn những người này đối thủ. Căn bản là vô pháp đối Lý Thanh Sơn bọn hắn cấu thành uy hiếp, cho nên Ngự Hoa Viên nơi này cũng là bị Lý Thanh Sơn bọn hắn thuận lợi thông qua. Nhưng chính là bọn hắn đi đến trong Ngự Hoa Viên thời điểm, đột nhiên có một cỗ nồng đậm hương vị tán phát đi ra. Tiểu Bạch Long lỗ mũi hơi động, đột nhiên sắc mặt vui vẻ, hết sức cao hứng nói: "Ta đã biết, là Vạn Năm Kim Liên Quả nở hoa rồi. Các ngươi ngửi được cố kia nồng đậm hương vị hay không? Đó chính là Vạn Năm Kim Liên Quả nở hoa thời điểm phát ra hương vị." Vạn Năm Kim Liên Quả? Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, hắn rõ ràng chưa từng nghe qua cái danh từ này, cũng không biết cái này Vạn Năm Kim Liên Quả rốt cuộc là thứ gì. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là thần sắc biến đổi, vội vã đi theo hỏi: "Ngao Sương, ngươi có thể xác định đây chính là Vạn Năm Kim Liên Quả hương vị ư?" Ngao Sương sửng sốt một chút, tiếp đó mới mở miệng nói: "Ta cảm thấy có lẽ vậy, bất quá ta cũng không phải cực kỳ khẳng định, chỉ bất quá tại trí nhớ của ta trong truyền thừa, có một đoạn ký ức chính là Vạn Năm Kim Liên Quả loại mùi thơm này. Vậy chúng ta liền đi qua nhìn một chút, có lẽ thật là Vạn Năm Kim Liên Quả đây." Mộ Dung Thu Nguyệt có chút mừng rỡ nói. Nói xong sau đó, nàng phát hiện Lý Thanh Sơn đám người đều mặt lộ thần sắc chần chờ. Mộ Dung Thu Nguyệt liền mở miệng cười giải thích nói: "Vạn Năm Kim Liên Quả là một loại thiên địa dị bảo. Một vạn năm thành thục, một vạn năm mới có thể nở hoa, hơn nữa Vạn Năm Kim Liên Quả nở hoa phía sau chỉ có thể duy trì 36 ngày. Tại 36 ngày phía sau liền sẽ kết ra 36 quả Kim Liên Quả, Kim Liên Quả có thể tầm bổ thần hồn, là tu luyện thần hồn vô thượng bảo vật. Chúng ta mỗi người đều có thể ăn một quả Vạn Năm Kim Liên Quả, có thể dùng tới lớn mạnh nguyên thần của chúng ta cùng thần hồn." Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, lập tức cũng là vui vẻ, vội vã mở miệng đáp ứng xuống. Có khả năng dùng tới cường hóa nguyên thần bảo vật, đây chính là hiếm có vô cùng, tự nhiên là không thể bỏ qua. Tòa này trong Ngự Hoa Viên cũng có một tòa tự nhiên trận pháp tồn tại, cho nên nguyên thần là mở rộng không đi ra quá xa khoảng cách. Cũng may cỗ hương vị này mười phần nồng đậm, mọi người chỉ cần xuôi theo hương vị chuyển đến phương hướng liền có thể tìm đi qua. Trên đường cũng có một chút ngăn cản, sẽ có một chút hoa cỏ tinh linh công kích bọn hắn, bất quá đối với bọn hắn tới nói, đều là thuận tay là có thể giải quyết sự tình. Nhưng lại tại mọi người càng ngày càng tới gần hương vị thời điểm, xung quanh hoa cỏ thực vật cũng thay đổi đến càng phát điên cuồng lên. Mấu chốt là những hoa cỏ này thực vật thực lực cũng thay đổi đến cường hãn hơn, trong đó đã xuất hiện có thể sánh ngang đại thừa kỳ cường giả hoa cỏ thực vật. phía trước có chút cổ quái, đại gia cẩn thận một chút. Lý Thanh Sơn nhíu mày, trực tiếp mở miệng nói ra. Tuy là còn không biết rõ là cái gì nhân tố dẫn đến tất cả những thứ này, nhưng Lý Thanh Sơn đã cảm giác được phía trước linh khí đột nhiên biến đến nồng nặc lên, mà xung quanh hoa cỏ cây cối thực lực cũng thay đổi đến càng phát cường thịnh. Mọi người cũng liền bận bịu đáp ứng một tiếng. Ngay tại lúc này, xung quanh những thực vật kia bắt đầu nhộn nhịp hóa hình, hóa thành từng cái thụ nhân hoặc là hoa cỏ tinh linh. Theo sau bọn hắn nhìn chằm chằm hướng về Lý Thanh Sơn đám người đánh tới. Lý Thanh Sơn không xuất thủ, sau lưng hắn mọi người vội va xuất thủ ngăn cản những hoa cỏ này tinh linh tập kích. Ta đã biết, là vạn năm kim liên quả thành tinh. Tên kia khẳng định là biết chúng ta muốn tới gần đi qua, cho nên mới sẽ thi triển thần thông, đem những hoa cỏ này tinh linh thúc dục tới công kích chúng ta. Mộ Dung Thu Nguyệt linh quang lóe lên, đột nhiên mở miệng nói ra. Kỳ thực hết thực vật chỉ cần sống đến đủ lâu, lại có một chút cơ duyên đều có thể hóa thành tinh linh. Nhưng mà trong đó cũng có một chút bất ngờ, nói thí dụ như một ít thiên địa linh quả là rất khó chuyển hóa thành tinh linh. Cho nên mấy ngày này địa linh quả mặc kệ sống bao nhiêu năm, đều không có khả năng biến thành thực vật yêu tinh. Thực vật muốn thành yêu là một kiện chuyện rất khó. Và năm kim liên quả cũng giống như vậy tình huống, nó muốn biến thành yêu tinh lời nói là rất khó. Đây là hắn tiên thiên bên trên hạn chế. Nhưng mà tại một ít dưới tình huống, cũng có thể để nó biến thành yêu tinh. Mà lúc này vạn năm kim liên quả cũng đã biến thành yêu tinh, cho nên đã có thần thông, có thể thúc dục xung quanh những hoa cỏ này cây cối. Hơn nữa những hoa cỏ này cây cối vốn là thực lực liền rất mạnh, tại dưới điều khiển của hắn, cũng thay đổi đến mạnh hơn. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế cũng không để ở trong lòng, chỉ là gật đầu một cái, mở miệng nói ra, các ngươi đều thêm chút sức, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Mọi người nghe nói như thế, không dám xem thường, xuất thủ thời điểm cũng càng phát ra sức. Tại rất nhiều cao thủ xuất lực phía dưới, trước mắt những hoa cỏ này tinh linh nơi nào còn chống đỡ được, nhộn nhịp bị đánh giết ngay tại chỗ. Cho dù tới hoa cỏ tinh linh càng ngày càng nhiều, y nguyên ngăn không được Lý Thanh Sơn cước bộ của bọn hắn. Đều không cần Lý Thanh Sơn xuất thủ, trước mắt liền bị dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng Lý Thanh Sơn bọn hắn đã nhìn thấy một gốc kỳ dị lại cao lớn thực vật. Trước mắt thực vật nhìn lên như một đóa khổng lồ hoa sen. Đây chính là vạn năm kim liên quả. Mà tại vạn năm kim liên quả xung quanh đã tụ tập lít nha lít nhít số lượng kinh người hoa cỏ yêu tinh. Những hoa cỏ này yêu tinh đều đã hóa thành nhân hình. Đợi đến Lý Thanh Sơn bọn hắn đến gần thời điểm, những hoa cỏ này yêu tinh lập tức hướng về Lý Thanh Sơn đám người công kích tới. Hoa cỏ trước mắt yêu tinh số lượng quả thật có chút quá nhiều, nhìn ra phía dưới, chí ít nắm chắc hàng ngàn lượng hoa cỏ yêu tinh. Trong đó có thể sánh ngang hóa đại thừa kỳ cảnh giới cao thủ cũng là không ít. Cái này nếu là chém giết, Lý Thanh Sơn bên này nhưng là không thể thắng dễ dàng. Mấu chốt là sẽ còn lãng phí rất nhiều thời gian. Các ngươi đến sau lưng ta đứng vững. Lý Thanh Sơn lúc này mở miệng nói ra. Nghe được Lý Thanh Sơn mệnh lệnh, cũng không ai cự tuyệt. Tất cả mọi người quả quyết đi tới Lý Thanh Sơn sau lưng. Đối mặt trước mắt một mảnh hoa cỏ này yêu tinh tập kích, Lý Thanh Sơn chỉ là yên lặng lấy ra Hiên Viên kiếm. Thể nội pháp lực vận chuyển, tại Lý Thanh Sơn sau lưng xuất hiện một đầu chân long hư ảnh, chính là thần long pháp tướng. Đồng nhiên, Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng huy động một kiếm, chỉ thấy một đạo kim sắc kiếm quang thời gian lập loè trực tiếp theo những hoa cỏ này tinh linh trên mình chém giết tới. Những hoa cỏ kia tinh linh còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền chém làm mấy khúc. Không chỉ là thân thể chặt đứt, liền bọn hắn thật không dễ dàng mới luyện thành nguyên thần cũng tại nháy mắt bị chém giết. Một đạo này kim sắc kiếm quang một đường thông suốt, căn bản cũng không có bất kỳ hoa cỏ tinh linh có khả năng chống đỡ được. Nguyên bản lít nha lít nhít hoa cỏ tinh linh đại quân, trong nháy mắt liền bị dây không. Mộ Dung Thu Nguyệt trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Nàng lần thứ nhất biết Lý Thanh Sơn còn giống như cái này đáng sợ thủ đoạn. Một kiếm này nếu như đối với nàng phát ra lời nói, nàng cũng sẽ tất chết. Chương 737, ngắt lấy vạn năm kim liên quả. Chương 737, ngắt lấy vạn năm kim liên quả. Lý Thanh Sơn lúc này thực lực đã là xưa đâu bằng nay, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Thảo mục tinh linh trước mắt tuy là số lượng nhiều, thực lực cũng mạnh, nhưng y nguyên ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được tới, Lý Thanh Sơn thực lực đến cùng cường hãn đến mức nào. Động thủ đi. Lý Thanh Sơn phất phất tay, mở miệng nói ra. Cuối cùng quan trọng nhất địch nhân đều đã bị Lý Thanh Sơn tiêu diệt, những người còn lại tay tất nhiên liền không cần Lý Thanh Sơn xuất thủ. Mà sau lưng Lý Thanh Sơn mọi người rốt cục tỉnh ngộ lại, liền đội vàng tiến lên bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Những cái kia không có bị giết chết bị thương toàn bộ đều bị thanh lý mất. Còn có ta ngăn tại phía trước thi thể cũng đều muốn dọn dẹp sạch sẽ. Đợi đến dọn dẹp sạch sẽ phía sau, mọi người cuối cùng đi tới vạn năm trước mặt kim liên quả. Lúc này vạn năm kim liên quả tản mát ra nồng đậm hương vị, một cỗ lực lượng vô hình theo trên người hắn phát ra. Không được, nhanh lên một chút rời khỏi vạn năm kim liên quả. Đây là hắn thần thông, hắn muốn khống chế chúng ta. Mộ Dung Thu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi trước lui ra đi, ta tại cái này nhìn xem là được. Lý Thanh Sơn cũng là mở miệng nói ra, theo sau Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có rời khỏi, trực tiếp liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện, chính mình tại nơi đây tu luyện nguyên thần công pháp, hiệu quả ngược lại càng tốt hơn. Hơn nữa cái kia vạn năm kim liên quả ngay tại liên tục không ngừng dùng tinh thần lực tại cọ rửa Lý Thanh Sơn nguyên thần. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói không chỉ vô hại, ngược lại là một loại tập luyện. Nhưng mà người khác nhưng là không làm được đến mức này, người khác rõ ràng cảm giác được nguyên thần của mình ngay tại bị đối phương xâm lấn. Nếu như bọn hắn còn tiếp tục đợi ở chỗ này lời nói, liền nhất định sẽ bị vạn năm kim liên quả xâm lấn. Đến lúc đó phiền phức của bọn hắn nhưng lớn lắm. Cho nên mọi người trước tiên liền đã xa xa rời đi vạn năm kim liên quả. Vạn năm kim liên quả thần thông, kỳ thực chính là có thể khống chế nguyên thần. Phía trước những thảo mộc tinh linh kia cũng toàn bộ đều là bị vạn năm kim liên quả sử dụng thần thông khống chế. Mộ Dung Thu Nguyệt nguyên thần cũng coi như rất mạnh mẽ, nhưng mà tại vạn năm kim liên quả trước mặt ý nguyên có chút không chịu nổi. cho nên cho dù là Mộ Dung Thu Nguyệt lúc này cũng nhất định cần muốn rút lui, hắn tiếp tục lưu lại cũng sẽ có nguy hiểm. Mọi người lui ra ngoài thật dài một đoạn khoảng cách, trọn vẹn có ngoài ngàn mét. Đến khoảng cách này, vậy mới cảm giác được khống chế tinh thần lực bắt đầu giảm bớt. Tại khoảng cách này bên trên, bọn hắn liền sẽ không chịu đến vạn năm kim liên quả ảnh hưởng tới. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lúc này liền khoanh chân ngồi tại vạn năm kim liên quả dưới cây, hắn ngay tại liên tục không ngừng gặp phải nguyên thần chủ kích. Nhưng mà Lý Thanh Sơn biểu tình lại hết sức yên lặng, mà là yên lặng tập luyện nguyên thần của mình. Lý Thanh Sơn nguyên thần đã cực kỳ cường hành, đối với hắn tới nói tu luyện nguyên thần cơ hồ đã không có hiệu quả gì, cho nên Lý Thanh Sơn chính mình đều cực kỳ khó sẽ tu luyện nguyên thần. Nhưng mà tình huống trước mắt liền không giống với lúc trước, cái này vạn năm kim liên quả lại có thể liên tục không ngừng tiếp tục tại cường hóa Lý Thanh Sơn nguyên thần. Nguyên bản Lý Thanh Sơn chỉ muốn đào quả liền đi, nhưng bây giờ hắn liền có ý nghĩ mới. Cái này vạn năm kim liên quả thật là đồ tốt ta, lấy đi quả phía sau, cái này cây ăn quả cũng nhất định cần muốn rời cắm đến nhẫn chứa vật của mình bên trong, cần thời điểm liền lấy ra tới dùng. Về phần như thế nào cấy ghép, Lý Thanh Sơn cũng có ý tưởng, cùng lắm thì đến lúc đó liền đem cái này một mảnh đất trực tiếp đào đi là được. Lý Thanh Sơn ngay tại nơi này dừng lại, yên lặng tu luyện, đối với bọn hắn những tu luyện giả này tới nói, thời gian một tháng cũng liền là chớp mắt đi qua, đừng nói một tháng, liền là mấy năm mấy chục năm mấy trăm năm đối bọn hắn tới nói đều không coi vào đâu. Cuối cùng tuổi thọ của bọn hắn 10 phần kéo dài. Người thường một đời cũng liền thời gian mấy chục năm, thế nhưng đối với bọn hắn những cái này cơ hội là tiên nhân tu hành giả tới nói, thời gian ngược lại là lộ ra không quá quan trọng. Tất nhiên đây chỉ là thời gian ngắn, nếu như là mấy ngàn năm mấy vạn năm lời nói, cho dù là bọn hắn cũng sẽ mục nát. Lý Thanh Sơn lúc này cuối cùng ngẩng đầu lên, hướng về trước mặt vạn năm kim liên quả nhìn đi qua. Hắn liền trông thấy vạn năm trên kim liên quả đã kết 36 quả quả. Mà tại trong quãng thời gian này, Lý Thanh Sơn yên lặng tu luyện, nguyên thần chi lực của hắn so trước đó hiếu thắng 1/10. Không muốn xem thường chỉ mạnh 1/10 thế, nhưng đối với Lý Thanh Sơn cường giả như vậy tới nói, liền phi thường khó được. Cuối cùng Lý Thanh Sơn nguyên thần vốn là rất cường đại, cần cường hóa 1/10, là 10 phần khó được sự tình. Nếu như Lý Thanh Sơn chính mình tu luyện, phòng trừng cần 300-500 năm thời gian mới có thể để nguyên thần cường đại 1/10. Nhưng mà có vạn năm kim liên quả trợ giúp, hắn tu luyện hiệu quả thì càng mạnh. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng rõ ràng cảm giác được, bản thân tinh thần lực càng cường đại, nguyên thần càng mạnh, như thế tu luyện hiệu quả cũng liền tiến một bước bắt đầu giảm bớt. Bất quá trong thời gian ngắn y nguyên vẫn là có hiệu quả. Lý Thanh Sơn vung tay lên, trực tiếp liền đem vạn năm kim liên quả kết ra tới 36 quả quả toàn bộ đều lấy đi. Quả bị lấy đi phía sau, vạn năm kim liên quả có vẻ hơi mệt mỏi suy sụp, nhưng còn có thể tiếp tục sống sót. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, nghĩ đến chính mình thu thập hồ nước. Đó là chân long hồ hồ nước, cái kia hồ nước cần chứa linh khí, có lẽ có không đồng dạng công hiệu, cho nên lúc này Lý Thanh Sơn liền lấy một chút hồ nước, cho vạn năm kim liên quả rơi xuống. Vốn là đây chỉ là Lý Thanh Sơn một cái thí nghiệm, nhưng Lý Thanh Sơn không nghĩ tới chính là cái hiệu quả này cũng thật là không tệ, hắn đến những hồ nước này cho vạn năm kim liên quả phía sau. Vạn năm kim liên quả nhanh chóng hấp thu hồ nước, theo sau quả nhiên liền khôi phục phía trước trạng thái tinh thần. Không có loại kia hề bại cảm giác. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu. Theo sau Lý Thanh Sơn lấy ra hiên biên kiếm, hướng xuống đất nhẹ nhàng bung lên, trực tiếp đem mặt đất trực tiếp cắt ra. Theo sau Lý Thanh Sơn sử dụng pháp quyết, trực tiếp cách không đem cái này một khỏa vạn năm kim liên quả thu đến trong nhận chữ vật. Tuy là Lý Thanh Sơn tới nơi này là muốn thu đi Long Cung, nhưng hắn cũng không xác định Long Cung có thể hay không bị chính mình thu đi. Làm để phòng vạn nhất, khỏa này vạn năm kim liên quả vẫn là trước lấy đi tốt. Nếu như sau đó có khả năng đạt được Long Cung lời nói, lại đem vạn năm kim liên quả còn trở về cũng là có thể. Mà vạn nhất Lý Thanh Sơn lấy không đi Long Cung lời nói, cái này vạn năm kim liên quả lại không lấy đi, đến lúc đó liền phiền toái. Cho nên vẫn là hiện tại cách làm này mới là đáng tin nhất. Lý Thanh Sơn lấy đi vạn năm kim liên quả phía sau, mọi người vậy mới đi tới. Mộ Dung Thu Nguyệt lúc này mười phần khát vọng nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Cuối cùng cái kia 36 quả vạn năm kim liên quả đều tại trong tay Lý Thanh Sơn đây. Ngươi thế nhưng muốn cái kia vạn năm kim liên quả? Lý Thanh Sơn cười ha hả nói. Không tệ, vạn năm kim liên quả đối ta hữu dụng. Mộ Dung Thu Nguyệt liền đội vàng gật đầu. Vậy ngươi có thể lấy ra cái gì thù lao đây? Đồ vật gì cũng không có, ngươi gọi ta đem vạn năm kim liên quả cho ngươi, cái này không thích hợp à? Lý Thanh Sơn cười lấy nói. Mộ Dung Thu Nguyệt nghe nói như thế, lập tức nghe tới trợn mắt hốt mồm. Nàng còn tưởng rằng Lý Thanh Sơn sẽ trực tiếp đưa chính mình vạn năm kim liên quả. Vạn bạn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn rõ ràng tìm nàng muốn thù lao, thế nhưng nàng nơi nào có cái gì thù lao đây? Chương 738, Lý Thanh Sơn điều kiện chương 738, Lý Thanh Sơn điều kiện Mộ Dung Thu Nguyệt lúc này cũng rất bất đắc dĩ, nếu là mình trước kia, nàng tất nhiên có thật tốt đồ vật có thể lấy ra tới giao dịch. Nhưng mà giờ này khắc này, Mộ Dung Thu Nguyệt trên mình cũng không có cái gì có giá trị làm giao dịch đồ vật. Mấu chốt là nàng còn đánh không thắng Lý Thanh Sơn, liền là muốn cướp đều cướp không đi. Dưới loại tình huống này, Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Bất quá rất nhanh, Mộ Dung Thu Nguyệt liền nghĩ minh bạch vấn đề trong đó, cho nên Mộ Dung Thu Nguyệt trực tiếp nhìn về phía Lý Thanh Sơn. "Ngươi nói đi, ngươi đến cùng có mục đích gì? Ta không phải đã đáp ứng muốn vì ngươi làm việc ư? Bất kể nói thế nào, ta cũng là thủ hạ của ngươi. Cho ta một tốt hơn đồ vật, tăng lên thực lực của ta, đối ngươi cũng có chỗ tốt." Mộ Dung Thu Nguyệt mở miệng như thế nói. Lý Thanh Sơn cười một cái nói, "Lời của ngươi nói đều đúng. Chỉ là thủ hạ của ta có nhiều lắm, dựa vào cái gì muốn cho ngươi đây? Hơn nữa ngươi có lẽ minh bạch, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau. Ngươi chỉ là tạm thời ở dưới tay ta làm việc, chúng ta là có ước định, thời gian đến ngươi liền sẽ rời khỏi. Bọn hắn liền không giống với lúc trước. Bọn hắn sẽ cả một đời đi theo ta làm việc, tăng lên thực lực của bọn hắn với ta mà nói trợ giúp lớn hơn. ngươi không phải là để ta cũng làm khôi lỗi của ngươi a? Đó là không có khả năng sự tình. Mộ Dung Thu Nguyệt liền vội vàng lắc đầu. Nàng tất nhiên không thể là vì một khỏa vạn năm kim liên quả, liền đem tự do của mình toàn bộ đều bán đứng mất. Hơn nữa đó cũng không phải là tự do đơn giản như vậy, mà là đem nhân sinh của mình đều giao cho đối phương. Vậy ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chúng ta có thể thêm một cái ước định. Ngươi làm ta 100 năm đạo lữ tốt chứ? Chỉ cần 100 năm thôi. 100 năm phía sau liền trả lại ngươi tự do. Lý Thanh Sơn mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Hắn cũng rốt cục đem điều kiện của mình nói ra. Mộ Dung Thu Nguyệt nghe nói như thế ngược lại không có tức giận, chỉ bất quá trong lòng vẫn là có chút tức giận. Nàng liền biết nam nhân ở trước mắt không phải đồ tốt, quả nhiên đang có ý đồ xấu với chính mình. Nhưng mà thật cần cự tuyệt ư? Nếu như nói ngay từ đầu lời nói, Mộ Dung Thu Nguyệt thật là chướng mắt Lý Thanh Sơn, cuối cùng ngay lúc đó Lý Thanh Sơn chỉ là thực lực có chút mạnh thôi. Mộ Dung Thu Nguyệt vào lúc đó cũng không rõ ràng lắm Lý Thanh Sơn nội tình, chẳng qua là bị động đi theo Lý Thanh Sơn. Nhưng mà quãng thời gian này tiếp xúc xuống tới, nàng cũng cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung Thu Nguyệt có khả năng cảm giác được, nàng cũng thấy rõ ràng. Lý Thanh Sơn không phải bình thường, không chỉ là bởi vì Lý Thanh Sơn thực lực cường đại, quan trọng hơn chính là Lý Thanh Sơn nội tình hoàn toàn khác nhau. Mộ Dung Thu Nguyệt đã từng cũng là tiên nhân, kiến thức qua cao thủ nhiều vô số kể, thiên tài cũng như cá giết sang sông. Nhưng mà như Lý Thanh Sơn đồng dạng thiên tài, như Lý Thanh Sơn đồng dạng yêu nghiệt, phía trước Mộ Dung Thu Nguyệt liền là chưa từng nhìn thấy. Mộ Dung Thu Nguyệt có thể tưởng tượng đến ra tới, Lý Thanh Sơn một khi trở thành tiên nhân, nhất định có khả năng đi đến cuối cùng. Lý Thanh Sơn thành tựu sẽ không thể tưởng tượng. Đơn giản tới nói, Lý Thanh Sơn là một cái tiềm lực. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng là có chút tâm động. Nàng cũng không phải đơn thuần liền ưa thích Lý Thanh Sơn người này, mà là coi trọng Lý Thanh Sơn tiềm lực. Lựa chọn đạo lý là cực kỳ nghiêm túc một việc. Nhìn chúng chính là đối phương tài nguyên, đối phương tiềm lực, cũng là bối cảnh của đối phương. Tuy là Lý Thanh Sơn tài nguyên bối cảnh đều không tính là gì, nhưng mà tiềm lực tuyệt đối là vô địch. Mộ Dung Thu Nguyệt sống nhiều năm như vậy, liền không gặp qua so Lý Thanh Sơn nội tình tiềm lực cao hơn. Cho nên nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, Mộ Dung Thu Nguyệt đích thật là có ý nghĩ của mình. Cũng có thể nói hắn đối Lý Thanh Sơn chính xác là có chút động tâm. Kỳ thực phía trước Mộ Dung Thu Nguyệt liền có ý nghĩ như vậy, chỉ bất quá Lý Thanh Sơn không có chủ động mở miệng. Nàng cũng kéo không xuống mặt, mở miệng nói loại chuyện này. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn chủ động mở miệng, cũng liền tương đương cho Mộ Dung Thu Nguyệt một cái. Xuống nấc thang, Mộ Dung Thu Nguyệt mặt không biểu tình, 10 phần lạnh lùng nói ra, chỉ cần làm ngươi 100 năm đạo lữ, ngươi liền đáp ứng đưa ta một khỏa vạn năm kim liên quả ư? Một mặt là nàng tính cách vốn chính là có chút cao lãnh, một mặt khác cũng là bởi vì Mộ Dung Thu Nguyệt cho tới bây giờ đều không có trải qua loại chuyện này, đột nhiên gặp được loại tình huống này, chính nàng cũng không biết xử lý như thế nào, cho nên chỉ có thể dùng lạnh nhạt tới ngụy trang chính mình. Không tệ, chỉ cần ngươi làm đạo lữ của ta, ta liền có thể đưa ngươi một khỏa vạn năm kim liên quả. Hơn nữa chúng ta có thể làm ra 100 năm ước định. Nếu như 100 năm sau đó ngươi muốn rời khỏi lời nói, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Tất nhiên ta cũng càng thêm hy vọng ngươi có khả năng lưu lại tới. Lý Thanh Sơn nhìn hướng Mộ Dung Thu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Cảm nhận được Lý Thanh Sơn ánh mắt, Mộ Dung Thu Nguyệt tâm thoáng cái liền ra tốc bắt đầu nhảy lên. Bất quá Mộ Dung Thu Nguyệt vốn là cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, tâm tính của nàng tu vi cũng là cực cao. Cho nên rất nhanh Mộ Dung Thu Nguyệt liền để tâm tình của mình ổn định lại, nàng nhẹ nhàng gật gật đầu nói, "Có thể, điều kiện này ta đã ứng. Cho ta một khỏa vạn năm kim liên quả." Sự tình thuận lợi để Lý Thanh Sơn cảm giác có chút ra ngoài ý định, cũng có chút không biết làm sao. Nhưng mà Lý Thanh Sơn rất nhanh liền cười cười, theo sau trong lòng bàn tay của hắn nhiều một khỏa vàng rực quả. Đây chính là vạn năm kim liên quả. Ta đáp ứng ngươi sự tình ta làm đến. Ta hy vọng ngươi cũng có thể tin thủ chấp thuận. Sau đó ngươi chính là nữ nhân của ta. Lý Thanh Sơn mỉm cười nói. Mộ Dung Thu Nguyệt khẽ vươn tay liền đem quả lấy được trong tay của mình. Theo sau Mộ Dung Thu Nguyệt nhìn Lý Thanh Sơn một chút, mở miệng nói ra, ngươi không cần nói sai, ta không phải nữ nhân của ngươi, ta là đạo lữ của ngươi, hơn nữa chúng ta là có 100 năm ước định. Nữ nhân này còn thẳng nạo kiểu. Lý Thanh Sơn ở trong lòng cười ha ha, yên lặng thầm nghĩ. Tất nhiên lời này Lý Thanh Sơn là sẽ không nói ra cửa. Cũng coi là cho Mộ Dung Thu Nguyệt lưu lại mấy phần tình cảm. A nghe được Mộ Dung Thu Nguyệt nói như vậy, Lý Thanh Sơn cũng là vui lên, trên mặt mang lên một vòng mỉm cười thản nhiên, theo sau khẽ gật đầu một cái. Có thể, cứ dựa theo ngươi nói làm. Lý Thanh Sơn vui vẻ mở miệng nói ra. Ngược lại Mộ Dung Thu Nguyệt đã đáp ứng làm đạo lữ của hắn. Về phần là đạo lữ vẫn là nữ nhân, có khác biệt ư? Vốn là không hề khác gì nhau. Mộ Dung Thu Nguyệt thận trọng đem vạn năm kim liên quả thu vào. Hiện tại còn chưa không tiện phục dụng vạn năm kim liên quả, ngược lại trước thu vào tay lại nói. Chúng ta lên đường đi, không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Miễn đến xảy ra chuyện gì bất ngờ. Trông thấy Mộ Dung Thu Nguyệt đã thu hồi vạn năm kim liên quả, Lý Thanh Sơn lúc này mới lên tiếng nói. Về phần còn lại vạn năm kim liên quả như thế nào phân phối, vậy cũng đến lúc đó nói sau đi. Hơn nữa Lý Thanh Sơn chính mình đều không có nếm qua vạn năm kim liên quả. Hắn hiện tại còn không phải cực kỳ xác định, vạn năm kim liên quả đến cùng là một loại dạng gì công hiệu. Tự nhiên cũng sẽ không tùy ý phân phối vạn năm kim liên quả. Một đoàn người rất nhanh liền tiếp tục xuất phát, hướng về Chân Long Điện xuất phát. Chương 739, Hàng Long Pháp Trận. Chương 739, Hàng Long Pháp Trận. Lần này trên đường không còn có trở ngại. Chân Long Điện đã xuất hiện tại trước mặt mọi người. Chỉ bất quá, liền tại bọn hắn trông thấy Chân Long Điện thời điểm, Chân Long Điện bên trong đã bạo phát mãnh liệt lực lượng ba động. Đã có người vượt lên trước một bước tiến vào Chân Long Điện bên trong cướp đoạt quyền khống chế, chúng ta cũng đi vào đi. Lý Thanh Sơn trông thấy một màn này, lập tức mở miệng nói ra. Mọi người cũng là gật đầu một cái, theo sau đi theo Lý Thanh Sơn sau lưng hướng về chân long điện bên trong nhanh chóng tiến mạnh. Lan ra ngoài, đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Một tên diện mạo xấu xí quỷ tộc đại thừa kỳ cao thủ đã theo cửa chính đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua Lý Thanh Sơn đám người, lập tức lạnh lùng quát lên. Bất quá chờ hắn nhìn rõ ràng Lý Thanh Sơn đám người thời điểm, lập tức trên mặt cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn không có đem Lý Thanh Sơn đám người để vào mắt, cho nên trực tiếp liền mở miệng nói một câu, "Lan ra ngoài." Nhưng đã đến lúc này, hắn cuối cùng nhìn rõ ràng, tới một nhóm người này rõ ràng toàn bộ đều là cao thủ, trong đó mấy cái đều là cấp cao nhất đại thừa kỳ cao thủ. Cho dù là hắn một vị này, quỷ tộc đại thừa kỳ cao thủ cũng cảm giác được nan giải. Hơn nữa hắn còn trong đám người nhìn thấy quỷ tộc cao thủ. "Các vị cho chúng ta quỷ tộc một bộ mặt, hiện tại liền rời đi thôi. Chuyện của nơi này cũng không phải các ngươi có khả năng dính vào." Hắn lời mới vừa nói thời điểm còn ngữ khí lạnh giá, nhưng lúc này nói chuyện lại biến đến khách khí lên. Đây là bởi vì hắn phát hiện người trước mắt toàn bộ đều là cao thủ. Hắn một người đã là có chút không ứng phó quá nổi. Trong lòng của hắn cũng không khỏi đến dâng lên một loại nóng nảy cảm giác. Vừa mới gọi ta lăn, hiện tại lại cùng ta nói chuyện cẩn thận. Ngươi cho ngươi là ai? Ngươi muốn gọi ta rời khỏi cũng không phải không được, chỉ bất quá muốn ngươi ăn ta một kiếm. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, hiên viên kiếm trong tay đã xuất hiện, nhẹ nhàng vung lên, một kiếm liền vung ra ngoài. Lúc này, Lý Thanh Sơn cũng không biết chân long điện bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, cho nên làm không có thời gian, tất nhiên sẽ không tại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Lý Thanh Sơn vừa ra tay, sử dụng liền là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật, đây cũng là Lý Thanh Sơn nắm giữ tối cường pháp thuật, cũng là tối cường kiếm pháp. Tuy là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật tiêu hao rất lớn, nhưng lúc này cũng không thể nhìn nhiều như vậy. Đương nhiên, đối với hiện tại Lý Thanh Sơn tới nói, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật đã không có lớn như thế tiêu hao, hắn chọn vẹn có thể khống chế Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Một đạo vô hình kiếm quang đột nhiên theo trong tay Lý Thanh Sơn rơi ra. Theo sau kiếm quang liền rơi xuống trước mắt quỷ tộc cao thủ trước mặt. Cái kia quỷ tộc cao thủ ánh mắt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác trong cơ thể mình pháp lực trọn vẹn bị giam cầm ở, căn bản là không thể động đậy. Hắn muốn vận chuyển pháp lực, nhưng căn bản là vô pháp vận chuyển. Đây rốt cuộc là một loại gì lực lượng? Vì sao đối mặt một kiếm này, ta vô pháp động đậy? Trước mắt quỷ tộc cao thủ ở trong lòng hét lớn, nhưng hắn phát hiện thân thể của mình ngay tại run rẩy, cũng không cách nào động đậy. Đây chính là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Đây là bởi vì uy lực kiếm pháp thực tế quá mạnh, trực tiếp liền đem quỷ tộc cao thủ chế trụ, để pháp lực của hắn cùng nhục thân đều không thể động đậy. Muốn phá hoại loại này áp chế, trừ phi hắn nắm giữ lực lượng mạnh hơn mới có thể làm đến, không làm được lời nói đó chính là chết. Kiếm quang trực tiếp theo vị này quỷ tộc cao thủ trên mình chợt lóe lên, đem thân thể của hắn xé làm hai đoạn. Hơn nữa trong nháy mắt liền nguyên thần của hắn đều bị chém làm hai đoạn. Chém làm hai đoạn nguyên thần cũng không có nháy mắt tử vong. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái đại thủ giơ tới, trực tiếp bắt hắn lại nguyên thần, thật sâu đem nguyên thần bắt được huyền thiên giới từ bên trong. Cuối cùng đây cũng là đại thừa kỳ cao thủ nguyên thần, cũng coi là một loại khó được tài nguyên, tất nhiên không thể lãng phí hết, muốn tồn đến không gian chứa đồ bên trong cất giữ lên, hoặc là trực tiếp sử dụng huyền thiên giới chỉ, đem nó luyện hóa hết, cũng có thể chuyển hóa thành một loại tài nguyên. Chúng ta đi. Lý Thanh Sơn thuận tay đem thi thể còn có trang bị toàn bộ đều thu đến trong nhận chứa vật, theo sau nhanh chóng tiến lên. Xem như đại thừa kỳ cao thủ là dùng tới mở đại môn, có thể nghĩ mà biết bên trong đến cùng còn có dạng gì cao thủ. Bất quá cũng chỉ có thể nói rõ vị này đại thừa kỳ cao thủ thật là nhãn lực không được. Trông thấy Lý Thanh Sơn bọn hắn nhiều cao thủ như vậy tới, rõ ràng còn dám ăn nói ngông cuồng, còn dám gọi Lý Thanh Sơn bọn hắn lăn, hắn không chết ai chết đây. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đám người đã đến trong chân long điện. Chân long điện bên trong 10 phần rộng rãi, lúc này đang có một chi đội ngũ cùng một đầu kim long đánh vào một chỗ. Cái kia kim long thực lực cũng là 10 phần cường hành, trên mình tản mát ra khí tức kinh khủng. Chi đội ngũ kia thực lực vốn là cũng rất mạnh, chỉ là đối mặt một đầu này kim long thời điểm, ý nguyên bị đầu này kim long chô áp chế. Đó là trong long cung thượng cổ thủ hộ long hồn. Tiểu Bạch Long lúc này cũng là tại bên cạnh Lý Thanh Sơn nhỏ giọng mở miệng nói ra. Thượng cổ thủ hộ Long Hồn. Lý Thanh Sơn tự nhủ lặp lại một lần. Không tệ, đó chính là thượng cổ thủ hộ Long Hồn. Chỉ có đánh bại thượng cổ thủ hộ Long Hồn mới có thể thu được chân Long Điện tán thành. Ngươi nhìn nơi đó, đó chính là Long Vương Lệnh. Cầm tới Long Vương Lệnh, liền có thể hiệu lệnh Long Cung. Lý Thanh Sơn xuôi theo Tiểu Bạch Long thò tay chỉ phương hướng nhìn đi qua, quả nhiên nhìn thấy Long Vương Lệnh. Cái kia Long Vương Lệnh là bạch ngọc điêu khắc mà thành, phía trên liền có thượng cổ văn tự viết ba chữ Long Vương Lệnh. Long Vương Lệnh trôi nổi tại một mảnh vùng trời thủy tinh. Mà lúc này Kim Long liền là Long Vương Lệnh hình chiếu đi ra. Thượng cổ thủ hộ Long Hồn đã nắm giữ tiên nhân cấp thực lực. Khó trách bọn hắn những cao thủ này đối mặt đầu này Kim Long thời điểm, cũng bị Kim Long chô áp chế. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lại nhìn ra được, những người này tuy là bị áp chế, lại lộ ra thông thả, rất rõ ràng bọn hắn còn có thủ đoạn khác có thể đối phó đầu này Kim Long. Có biện pháp nào có thể đối phó đầu này Kim Long ư? Lý Thanh Sơn mở miệng dò hỏi. Phương pháp ngược lại có, chỉ là rất khó làm đến thôi. Ta liền biết mấy loại biện pháp có thể đối phó đầu này thượng cổ thủ hộ Long Hồn. Tiểu Bạch Long mở miệng nói ra. Mộ Dung Thu Nguyệt lúc này cũng là mở miệng nói ra, ta đã biết, bọn hắn ngay tại bố trí hàng long pháp trận. Hàng long pháp trận, đây là một loại đặc biệt đối phó long tộc pháp trận. Bất quá đây cũng là một loại tiên nhân cấp pháp trận. Bọn hắn những người này cũng không có đạt tới tiên nhân cấp, cho nên bọn hắn muốn bố trí hàng long pháp trận cần thời gian. Bọn hắn hiện tại tuy là nhìn lên dường như cùng thượng cổ thủ hộ long hồn tại tiến hành chiến đấu, trên thực tế bọn hắn là tại kéo dài thời gian, đang bố trí hàng long pháp trận. Mộ Dung Thu Nguyệt xứng đáng là đã từng tiên nhân, ánh mắt của nàng cũng là 10 phần độc đáo. Nàng liếc thấy đến ra tới những người trước mắt này mục đích chỗ tồn tại. đã như vậy lời nói, chúng ta lại chờ một chút, chờ bọn hắn phân ra thắng bại, chúng ta động thủ lần nữa. Lý Thanh Sơn mở miệng cười nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lại đợi. Mộ Dung Thu Nguyệt lại có khác biệt ý kiến, trực tiếp mở miệng nói ra, đây là vì sao? Lý Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi thăm. Chương 740, quả quyết xuất thủ, trấn áp toàn trường. Chương 740, quả quyết xuất thủ, trấn áp toàn trường. Hàng Long pháp trận mặc dù là chuyên môn dùng để đối phó Long tộc, nhưng đối nhân tộc đồng dạng cũng hữu hiệu. Đây là một loại thập phần cường đại trận pháp. Một khi để bọn hắn bố trí xong Hàng Long pháp trận, bọn hắn đồng dạng có thể dùng Hàng Long pháp trận tới đối phó người ta. Kỳ thực chúng ta tại lúc tiến vào, bọn hắn cũng đã phát hiện chúng ta. Cuối cùng bọn hắn cũng đều là tuyệt đỉnh cao thủ, làm sao lại không phát hiện được chúng ta đây? Bọn hắn hiện tại cố tình giả bộ như không thấy bộ dáng của chúng ta, chẳng qua là làm tê dại chúng ta thôi. Chúng ta tại chờ lấy bọn hắn phân ra thắng bại. Bọn hắn sao lại không phải tại chờ lấy Hàng Long pháp trận bị bố trí xong? Mộ Dung Thu Nguyệt chậm rãi nói, ta còn thực sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Lý Thanh Sơn tự rêu cười cười. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng không phải nghĩ không ra một điểm này, chỉ bất quá hắn vừa mới không để ý đến một điểm này. Bây giờ bị Mộ Dung Thu Nguyệt vừa nhắc nhở, Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng liền phản ứng lại. Chúng ta thực sự là không thể kéo dài thời gian, miễn đối phương thật bày ra Hàng Long trận. Đến lúc đó đối chúng ta nhưng là phi thường bất lợi, đã như vậy lời nói, chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Mọi người cùng nhau xông lên, không muốn thả bọn hắn. Lý Thanh Sơn vung tay lên, trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Mà Lý Thanh Sơn chính mình cũng là trực tiếp vào tới. Sau lưng Lý Thanh Sơn rất nhiều cao thủ, kèm theo Lý Thanh Sơn mệnh lệnh, cũng là hướng thẳng đến mọi người trước mắt bay nhào mà đi. Các vị cẩn thận, bọn hắn động thủ. Mà trước mắt cái này một nhóm cao thủ, trông thấy Lý Thanh Sơn đám người hướng về chính mình đánh tới, đội vã cũng là hét lớn một tiếng. Nên chết ta, bọn hắn những người này thật tới. Trong đó một vị cao thủ thấp giọng chửi bới nói. Trên thực tế tại Lý Thanh Sơn bọn hắn tới gần thời điểm, bọn hắn những cao thủ này cũng sớm đã phát hiện. Chỉ bất quá bọn hắn đang cùng Kim Long giao thủ, căn bản là không để ý tới Lý Thanh Sơn đám người. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn liền là muốn kéo dài thời gian. Nếu là có thể bố trí Hàng Long trận, vậy liền không còn gì tốt hơn. Một khi bọn hắn hoàn thành Hàng Long pháp trận bố trí, liền có thể đối phó Kim Long trước mắt, đồng dạng cũng có thể đối phó Lý Thanh Sơn đám người. Chỉ tiếc Lý Thanh Sơn bọn hắn đã khám phá huyền diệu trong đó, cho nên trực tiếp xuất thủ ngăn cản bọn hắn bố trí trận pháp. Các vị, chúng ta trước hết giết bọn hắn, lại đến đối phó Kim Long. Trong đó một vị lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng nói ra. Mọi người liền vội vàng nói hảo. Cái kia lão giả tóc trắng gật đầu một cái, tiện tay bóp ra một đạo pháp quyết, hướng về Kim Long trước mắt đánh tới. Trước mắt thượng cổ long hồn bị một đạo pháp này quyết đánh trúng phía sau, rõ ràng không có hướng bọn hắn tiếp tục công kích, mà là quay đầu liền rời đi bọn hắn. Một đạo pháp này quyết nhất định không phải bình thường, liền không biết là cái gì pháp chú. Không có thượng cổ Kim Long đối bọn hắn ảnh hưởng, trong lòng bọn họ cũng nhiều mấy phần thắng. Cuối cùng bọn hắn người toàn bộ đều là cao thủ đứng đầu nhất, trong lòng tự nhiên cũng có một câu ngạo khí tồn tại, cho nên cũng không có đem Lý Thanh Sơn bọn hắn để vào mắt. Chỉ bất quá mới vừa rồi là có thượng cổ long hồn cùng bọn hắn chiến đấu ảnh hưởng đến bọn hắn, cho nên mặt bọn hắn đối Lý Thanh Sơn tập kích mới sẽ lộ ra có mấy phần kinh hoàng. Bây giờ không có thượng cổ long hồn kiềm chế, bọn hắn tự nhiên cũng liền lộ ra thong dong rất nhiều. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn vung tay lên, trực tiếp đem kết giới mở ra. Đây là Lý Thanh Sơn chiến đấu thời điểm xáo lộ cũ, mở ra trước kết giới, đem tất cả mọi người vây ở trong kết giới. Tuy là sử dụng kết giới tới chiến đấu, có lợi cũng có hại, nhưng đối Lý Thanh Sơn tới nói vẫn là muốn lợi nhiều hơn hại. Cuối cùng dạng này chiến đấu liền không sợ bọn họ sẽ trốn ra. Là kết giới, các vị cẩn thận. Đã có người nhận ra Lý Thanh Sơn sử dụng chính là kết giới, vội vã la lớn. Nhưng bọn hắn coi như là nhận ra đây là kết giới, lại có thể thế nào đây? Kết giới đã bày ra, đồng thời đem bọn hắn thu thập tại trong kết giới. Trừ phi bọn hắn giết Lý Thanh Sơn hoặc là đánh vỡ kết giới, nếu không, bọn hắn vô pháp rời đi nơi này. Mà lúc này sau lưng Lý Thanh Sơn mọi người đã như ong vỡ tổ phát động công kích. Tuy là sau lưng Lý Thanh Sơn mọi người không có cao thủ đứng đầu nhất, nhưng mà cũng không thiếu đại thừa kỳ cao thủ. Mấu chốt nhất là Lý Thanh Sơn, Mộ Dung Thu Nguyệt đám người còn không có xuất thủ đây. Có thể cho dù chỉ là Lý Thanh Sơn bọn thủ hạ xuất thủ, cũng đầy đủ người đối diện uống một bình. Bất quá đối diện những cái này cũng là cao thủ đứng đầu nhất, toàn bộ đều là đại thừa kỳ trung kỳ cao thủ cùng đại thừa kỳ hậu kỳ cao thủ. Cái này một đoàn đại thừa kỳ cao thủ liên hợp đến một chỗ, cho dù là Lý Thanh Sơn thủ hạ nhân số lượng nhiều, thực lực mạnh, trong lúc nhất thời cũng chỉ là đánh đến lực lượng ngang nhau. Chỉ có như vậy kết quả, đã để đối diện cái này một nhóm đại thừa kỳ cao thủ đổi sắc mặt. Phải biết ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn nhưng không có đem những người này để vào mắt. Nơi nào nghĩ đến chân chính giao thủ thời điểm mới phát hiện những người này nan giải. Trên thực tế nguyên cớ sẽ có kết quả như vậy, cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn những thủ hạ này đều đi theo Lý Thanh Sơn đi qua Hóa Long Chỉ, đem bản thân tu vi cùng thực lực đều từng cường hóa. Hơn nữa Lý Thanh Sơn thủ hạ nhân số lượng nhiều, so đối diện số lượng muốn thêm không ít. Tuy là ở trên cảnh giới so đối diện muốn thấp một chút, nhưng số lượng đã đền bù khuyết điểm này. Trong này còn có một cái chỗ mấu chốt, đó chính là đối diện những cao thủ này phía trước đã cùng Kim Long chiến đấu qua không ít thời gian, tiêu hao bọn hắn không ít pháp lực. Chỗ cho nên lúc này cùng Lý Thanh Sơn đám người giao thủ thời điểm, liền lộ ra có mấy phần lực bất tòng tâm. Chúng ta cũng xuất thủ. Lý Thanh Sơn thấp giọng nói, theo sau đột nhiên hướng trước mặt huy động một kiếm. Lý Thanh Sơn xuất thủ mục tiêu công kích liền là vị kia lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này là một nhóm người này bên trong tu vi cao nhất, hơn nữa Hàng Long trận cũng là dùng hắn đứng đầu. Cho dù đến lúc này, bọn hắn những người này cũng không hề từ bỏ Hàng Long pháp trận, mà là tại quá trình chiến đấu bên trong tại yên lặng vận chuyển Hàng Long pháp trận. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn liền có thể bố trí xong hàng long pháp trận. Nhưng lúc này bọn hắn đã không có cơ hội, bởi vì Lý Thanh Sơn xuất thủ. Lý Thanh Sơn vừa ra tay liền là tuyệt sát, kiếm quang thời gian lập lòe, một đạo vô hình kiếm ảnh đã đi tới cái kia lão giả tóc trắng trước mặt. Lão giả tóc trắng con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt cũng cảm giác được đại họa lâm đầu. Không được, đây là cấp bậc tiên nhân cường giả tuyệt thế. Lão giả tóc trắng có chút hoảng sợ quát to một tiếng. Tu vi của hắn cũng chính xác cường hành, đối mặt giờ này khắc này, hắn rõ ràng cũng có thể bạo phát pháp lực, một đạo màu vàng kim thủ lớn từ trong tay của hắn phát ra, hướng thẳng đến trước mặt vô hình kiếm khí oanh kích tới. Nhưng mà kiếm quang lóe lên, khủng bố kiếm quang trực tiếp phá vỡ hắn màu vàng kim thủ lớn, theo trên người hắn một chém mà qua. Lão giả tóc trắng phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng thanh âm, kiếm quang theo trên người hắn chém qua, cắt ra một đạo vết thương thật lớn. Lý Thanh Sơn rất rõ ràng đã khống chế một đạo kiếm quang này, nếu không, chỉ là một đạo kiếm quang này liền có thể đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Nhưng mà lão giả tóc trắng này đã là phương thế giới này cường giả tuyệt đỉnh. Lý Thanh Sơn hy vọng có thể đem hắn bắt lấy tới trở thành khôi lỗi của mình, cho nên xuất thủ thời điểm mới sẽ hạ thủ lưu tình.